Chương 53. Xương rồng phi thuyền nhị thuốc cứu ta. Một tiếng tiếng kêu cứu mạng bị dùng đặc thù pháp môn phát ra, lập tức vang vọng đất trời, truyền ra cực xa khoảng cách. Mảng lớn trong rừng núi thú loại bị kinh động. Mà đang kêu cứu mạng lúc, Trịnh Minh Nguyên cũng không dám có chút dừng lại, hướng về Liêu Hà Phường Trịnh gia phương vị chính là đoạt mệnh chạy trốn. Ầm. Một đạo đỏ thấm sấm sét đuổi kịp đối phương, lại đánh vào một cái xanh đậm lồng ánh sáng phía trên, nguyên lai là hắn cảm nhận được kinh khủng kinh phong, trong lúc đội vã ngưng tụ pháp lực hộ thuẫn. Một tiếng ầm vang, hộ thuẫn lập tức kịch liệt lấp lóe, sau đó ầm vang phát toái. Trịnh Minh Nguyên lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nhưng cũng không quá mức trở ngại, càng là mượn nhờ nguồn sức mạnh này một chút kéo ra càng lớn khoảng cách. Đáng tiếc, thấy thế, Lý Thanh dừng lại tại chỗ, cũng không đuổi nữa. Mặt khác, hắn cũng không phải là đáng tiếc không thể lưu lại đối phương, bởi vì hắn muốn chính là vì thử xem đối phương cân lượng, thuận tiện cũng thử xem cân lượng của mình. Bây giờ đã có kết quả, phổ thông hình thái ở dưới dương cực kim thần đã có thể ngang hàng nhập môn trúc cơ cảnh giới người, hấp thu chí dương chi lực trạng thái thì có thể đánh bại. Đến nỗi chân hỏa diệt sát chú uy lực thì còn chưa đủ, cái này cũng là hắn đáng tiếc điểm. Chỉ là lại đối mặt lâu vào trúc cơ cảnh giới cường giả, kết quả lại sẽ như thế nào? Nhìn qua nơi xa phía chân trời đã ánh sáng sáng lên, hắn không dám tùy tiện đến thử, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Ông, một đạo mũi kiếm nhanh chóng xẹt qua phía chân trời, chính là Trịnh gia một vị khác trúc cơ cường giả Trịnh Duy Trạch, tại trải qua một thân vừa bái Trịnh Minh Nguyên lúc, hắn cũng không có dừng lại, mà là thoáng qua đi tới Lý Thanh Tiêu thất vị trí không xa. Đây là một tòa chọc núi đá, hướng phía trước là một mảnh rừng cây rậm rạp. Hắn mắt như ưng chuẩn rất nhanh liền đem tầm mắt tụ tập đến một chỗ, một ngón tay phía trước điểm, một đạo thanh phong lập tức bắn nhanh bay ra. Giang giác, tựa như mặt kính pha toái, nhưng thấy mũi kiếm đánh trúng chỗ, một gốc cao lớn cây cối đột nhiên một chút phá thành mảnh nhỏ, tiếp lấy lộ ra diện mạo như trước, chỉ là một cái tiểu đống đất mà thôi. Huyễn trận, Trịnh Vệ Trạch bờ môi khẽ nhếch, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó lập tức rời đi tại chỗ trở về, không còn dám truy. Đã có người có thể đánh cho hắn chất nhi dùng sóng âm pháp môn hô cứu mạng, lời thuyết minh thực lực cũng là chút cơ kỳ, lại lưu lại một cái huyễn trận, lời thuyết minh ít nhất còn thông hiểu trận pháp, cái này hẳn cũng coi như là một cái cảnh cáo. Hắn đuổi nữa xuống, không chừng liền sẽ rơi vào cái thất hương môn lao già kia một dạng trọng thương hạ trạng, lợi bất cập hại. Chuyện gì xảy ra, có thể nhận được là ai? Hắn đuổi kịp Trịnh Minh Nguyên, kiểm tra một lần nữa không có gì đáng ngại sau, mới thở dài một hơi, tiếp đó nghiêm nghị hỏi. Chuyển nguy thành an, Trịnh Minh Nguyên bây giờ cũng là triệt để yên tâm lại, lắc đầu trả lời, hắn người mặc y phục dạ hành, cái gì diện mạo đều không nhìn thấy, chỉ biết là không phải Liễu gia vị kia, cũng không phải thất hương môn cái kia đào tẩu lão già. Tiếp lấy hắn lại vội vàng tình tê nói một lần đi qua. Càng là hắn, Trịnh Duệ Trạch nghe xong càng thêm kinh ngạc, bởi vì giữa ban ngày người mặc y phục dạ hành, đặc lập độc hành như thế, lại thêm còn toàn thân bao quanh một tầng giống nung đỏ lưu ly dịch một thứ người. Chỉ có đoạn thời gian trước hủy diệt trúc long môn cái vị kia người thần bí, chỉ là không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện, cũng biết có mục đích gì. Chẳng lẽ đương nhiên, hắn nghĩ tới đối phương tự xưng quá dài xuân tử cố nhân, vậy hôm nay ra tay là cảnh cáo bọn hắn Trịnh gia không thể đối với Trường Xuân Tử còn ở Liễu Hà Phường đệ tử ra tay. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng lại hỏi, đối phương có không có nói qua lời gì? Trịnh Minh Nguyên nghe vậy, ánh mắt có chút trốn tránh, cuối cùng tại nhà mình nhị thúc nhìn gần phía dưới, mới lung tung nói, hắn nói muốn thử xem phân lượng của ta. Chỉ đơn giản như vậy. Trịnh Duệ Trạch trừng lớn hai mắt. Trịnh Minh Nguyên hai tay mở ra, chỉ đơn giản như vậy, ủy mới biết hắn nổi điên làm gì. Trịnh Duệ Trạch thấy vậy hừ lạnh một tiếng, tất nhiên không rõ ràng mục đích, chỉ có thể về sau cẩn thận một chút, liền quát lớn, nhường ngươi đừng khắp nơi khoe khoang, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Liêu gia vị kia sớm xem chúng ta là cái đinh trong mắt, thất hương môn lão già kia tình huống cũng không biết, ngươi đơn độc đi khắp nơi, liền không sợ bị bọn hắn âm thầm giết đi. Trịnh Minh Nguyên cúi đầu xuống, trước đó hắn dám phản bác, ngủ đông mấy tháng, hoàn toàn thích ứng cảnh giới sau, hắn tự nghĩ thực lực không kém. Bây giờ bị một cái người thần bí dạy dỗ một trận, lập tức không biết nói như thế nào. Trời cao mây nhạt, phong thanh khí ấm. Lý Thanh hành tẩu tại hoang dã, tâm tình thật tốt, bởi vì hắn đã khảo thí ra mình thực lực. Cho nên chỉ cảm thấy thiên địa lập tức rộng lớn, rất nhiều nơi đều có thể đi. Đi tới một cái ngọn núi, hắn vừa quay đầu ngóng nhìn một mắt tại chỗ rất xa như ẩn như hiện Liễu Hà Phường khu kiến trúc, không chút do dự quay người rời đi. Trúc Long môn cơ bản bị diệt, thù hận đã báo, Trịnh gia chỉ điểm Trúc Long môn uy hiếp hắn sư tỷ một nhà, cũng coi như là nho nhỏ dạy dỗ một phen. Lần này có cảnh cáo của hắn, từ lúc xuyên lại dấn thân vào tại Liễu gia, chắc hẳn không còn dám từng có phân cử động xâm hại bọn hắn. Bất quá, nghĩ đến đây, hắn lại không khỏi một trận, hắn nhớ kỹ chiến thần yến song ưng kịch bên trong có người nói qua, giả thiết là thất bại mẫu thân, thế là lần nữa trở về. Thẳng đến liên tiếp vài ngày sau, xác định Trịnh gia không dám động động, Lãnh Vân Ly một nhà cũng triệt để chuyển vào Liễu Hà Phường phía tây vị trí, mới yên tâm rời đi. Lần này, hắn đem chỗ cần đến lựa chọn ở ngoài ngàn dặm Linh Hư Thành. Chỗ này trúc cơ môn phái cùng gia tộc đều chỉ có thể tính là trung đẳng thế lực, cao nhất có thể là có thọ đạt 500 năm kim đan đại tu sĩ. Trong đó nổi danh nhất chính là một môn một bộ hai tông, theo thứ tự là Cự Nguyên môn, Thiên Xu phái, cùng với Quỳnh Tiêu tông, Lạc Vân tông. Cái này bốn cái thế lực cũng là có kim đan đại tu sĩ thế lực. Trong đó còn có 7-8 cái lớn nhỏ không đều trúc cơ thế lực, hắn đi ở đây là xem có thể hay không nhận được trúc cơ di vật. Nếu muốn trực tiếp nhận được trúc cơ tu vi, chỉ sợ trẻ tuổi chút trúc cơ sơ kỳ di vật đều không dùng. Vừa đi vừa suy xét, Lý Thanh nhìn lại di vãng luyện hóa đồ vật kinh nghiệm, biết mỗi lần luyện hóa, cao nhất cũng chỉ được đạt đến di vật chủ nhân 7-8 phần tu vi. Cho nên muốn đạt đến trúc cơ, còn cần có một cái lúc trước tính toán. Mà loại vật này, chỉ sợ không tốt lắm tìm, có lẽ có thể đi Linh Hư Thành các đại phường thị thương hội đi loanh quanh. có thể liền có thể tìm được cần vật phẩm. Như thế đảo mắt hơn 10 ngày đi qua, Lý Thanh một đường vừa đi vừa nghỉ, một bên lưu ý chung quanh nhưng có cái gì bảo địa, một bên phỏng đoán pháp thuật các loại thủ đoạn. Lấy ngày đi không đến trăm dặm chậm chạp tốc độ, cuối cùng tiến vào linh hư thành phạm vi bên trong. Thành trì thật lớn ở phía xa như ẩn như hiện, rộng lớn trường hà vắt ngang tại phía trước, tựa như một đầu rộng lớn đai lưng ngọc, vòng quanh linh hư thành chỗ cao lớn đất bằng phẳng nửa vòng, cũng không biết thông hướng nơi nào. Đây là nổi danh huyền nữ sông, nghe đồn từ thời cổ một vị trên trời rơi xuống huyền nữ dùng ngọc châm phân đất mà thành. Thật giả không biết, ngược lại là cho sông này tăng lên không thiếu huyền bí màu sắc. Tám đầu đu hắc xiển xích vắt ngang tại huyền nữ hai bên bờ sông, hợp thành một tòa cực lớn hùng vĩ cầu đột sông. Phía dưới chính là sóng lớn mãnh liệt nước sông, tại trong quần quần thủy triều, nhấc lên cuồng phong cùng với vòng xoáy, giống như là từng cái há to mồm cự thú. Thực lực không đủ người nghĩ bay qua, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị hút vào phía dưới, tiếp đó bị nước sông cuốn đi. Lý Thanh bốn bề yên tĩnh, lựa chọn đi cầu. Nhưng thấy mặt cầu trải có không biết làm bằng vật liệu gì tấm ván gỗ, thẳng tắp hướng về phía trước, thông hướng bờ bên kia. Lại là một chút cũng không cảm giác được lay động. Lúc này trên cầu lui tới có không ít người, người người khí tức đều không kém, cũng đều căn bản là luyện khí kỳ. Trúc cơ thì cũng là bay cực cao xuyên qua, không có mấy cái sẽ đi cầu. Lý Thanh dung nhập trong đó, không có chút nào rõ ràng. Lại tại lúc này, đỉnh đầu đột nhiên bị một hồi cực lớn bóng tối bao phủ, tựa như trời sập đồng dạng. Vội vàng nhìn lại, phát hiện lại là một chiếc dài đến hơn 100 mét cực lớn lâu thuyền bay qua. Ẩn ẩn có thể thấy được, bên trên khắc họa đầy phức tạp đường vân, một đạo cường tráng cột sáng từ đuôi thuyền phun ra, kéo dài rất xa, thôi động lâu thuyền tiến lên. Mười phần thần kỳ. Đây là cự nguyên môn xương rồng phi thuyền. Trên cầu có người nhận ra. Chương 54. Vũ độc tán nhân Vân sư muội, lần này từ Thanh Sơn một nhóm, nhưng có tìm được Tử Linh thảo. Xương rồng phi thuyền rộng lớn trên bong thuyền, một vị dung mạo xinh xắn váy tím nữ tử đang đứng ở mũi thuyền vị trí. Phi thuyền phía trước tuy có hộ thuẫn tồn tại, nhưng mà bên trong vẫn là có một ít yếu ớt khí lưu, đang ôn nhu vô về chơi đùa lấy hắn trên trán tóc xanh. Phối hợp rất nhỏ đỏ gương mặt xinh đẹp, càng nổi bật một cố mị hoặc ý vị. Bên cạnh một cái thanh niên nam tử thấy âm thầm nuốt nước miếng, thật muốn đi lên âu yếm, cũng không dám áp sát quá gần. Bởi vì là nội môn một vị sư huynh nữ nhân, nghe hay là từ một cái tiểu môn phái tìm đến, cho nên không thể làm gì khác hơn là bảo trì khoảng cách nhất định sau lên tiếng muốn hỏi. Vân Tử Yên quay đầu, khẽ gật đầu, tìm được một gốc, mặc dù năm không quá đủ nhưng hẳn là cũng đủ dùng rồi. Vậy là tốt rồi, lần sau như còn cần, có thể tìm ta cùng một chỗ tổ đội hỗ trợ. Nam tử lộ ra một bộ nụ cười ấm áp nói, tiếp đó trực tiếp quay người rời đi, bởi vì hắn biết chỗ tối có lẽ có chủ động giúp cái kia nội môn sư huynh nhìn chằm chằm người, để cầu đạt được lợi ích, cho nên không dễ chịu tiếp xúc nhiều. Vân Tử Yên nhìn thấy hắn đi xa, không khỏi âm thầm lắc đầu, sau đó tiếp tục nhìn về phía dưới chẳng cảnh. Trong đầu lại là hiện lên dĩ vãng một màn lại một màn. Kể từ nàng thoát ly Trường Xuân môn cái kia nhỏ bé môn phái, đảo mắt liền đã 7 năm trôi qua, nghe nói khi xưa vị sư tôn kia bây giờ sớm đã bỏ mình. Những cái này mặt ngoài ôn hòa các sư minh sư tỷ, cũng người người sụp đổ, có chút thậm chí bỏ mình. Cũng không biết vị kia. Trong đầu tất cả chẳng cảnh, cuối cùng đều hội tụ thành đạo kia tuấn giật thân ảnh, hắn cầm một chùm giá ngoại hái các loại tươi đẹp đóa hoa, cẩn thận đưa ở trước mặt nàng. Cái kia xem như trong đời của nàng vui sướng nhất thời khắc, thậm chí đều sinh ra đời này đều phải cùng tướng mạo tư thủ ý nghĩ. Chỉ là rất nhanh liền bị thực tế ma diện, sư tôn càng ngày càng tuổi già sức yếu, thế lực khắc thường xuyên khi dễ tới cửa tới, cũng không có thể ra sức. Nhất là Trúc Long môn những người kia, luôn không có hảo ý nhìn chằm chằm nàng. Những sư minh sư tỷ khác cũng thực lực bình thường, liền bị kia, cũng chỉ là dáng dấp dễ nhìn. Cho nên đối với tương lai, nàng không thể không hoài nghi, thật có thể an ổn một đời sao? Thằng đến cự nguyên môn cái vị kia nội môn đệ tử đi ngang qua, mới khiến cho nàng nhìn thấy hy vọng, đi theo đối phương, vừa có thể được đến che chở, cũng có thể đi đến càng lớn bình đại, thu được nhiều tài nguyên hơn, đến để thăng chính mình. Bởi vậy, nàng dứt khoát kiên quyết đi, nàng biết sư phụ Trường Xuân Tử cũng là tán đồng. Chỉ là bây giờ, nàng vì cái gì càng ngày càng muốn về đến quá khứ cái kia không buồn không lo thời khắc, cũng không nhịn được lúc nào cũng hỏi mình, trước kia đến cùng là đúng hay sai. Vâng. Phi thuyền bỗng nhiên sinh ra một hồi chấn động, nguyên lai là phía trước sắp đến Linh Hư Thành, phi thuyền đang tại giảm tốc. Vân Tử Yên rất nhanh đứng vững thân hình, ánh mắt lại nhìn về phía dưới, tòa kia đứng ở huyền nữ trên sông dây sắt cầu lớn đã đang nhìn. Nàng nhớ rõ trước kia lần thứ nhất nhìn thấy cầu kia, là cỡ nào rung động, cũng lần thứ nhất biết thế giới nguyên lai quảng đại như vậy, chỉ là một con sông mà thôi, liền để nàng kính sợ không thôi. Bây giờ, xem như đã thành thói quen, cũng chứng minh nàng năm đó không có đi sai. Thực lực mới là hết thảy, nàng muốn nắm giữ vận mệnh của mình. Cuối cùng, có lẽ có thể lại trở về, đem những cái kia đã từng vứt bỏ người lại nhận về tới. A, mà liền tại nàng lần nữa kiên định tâm trí thời điểm, phía dưới rộng lớn mặt cầu, chợt có một đạo hết sức quen thuộc thân ảnh đập vào tầm mắt. Không khỏi đỡ mặt thuyền, túi xuống nửa người đi nhìn quanh, lại bởi vì phi thuyền vẫn là quá nhanh, một chút vượt qua, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy một điểm cái bóng, sau đó thì cái gì cũng không nhìn thấy. Đành phải coi như không có gì. Sẽ không, hắn hẳn sẽ không đến nơi đây, hơn nữa coi như tới, thế nhưng là vì tìm ta suy nghĩ của nàng lại lần nữa hỗn loạn. Vân sư muội, ta vừa nhìn ngươi cúi người nhìn quanh, thế nhưng là phát hiện cái gì người quen. Lúc này, một vị mặc gợi cảm nữ tử cười khanh khách đi tới. Nàng đội vàng thu hồi suy nghĩ. Cự Nguyên môn, quả nhiên là tài đại khí thô a. Nhìn xem phi thuyền đi xa, lại nghe được chúng quanh tiếng nghị luận, Lý Thanh không khỏi cảm thán, đối với môn phái này, hắn đã xem như có chút quen thuộc. Bởi vì hắn 13 sư muội Vân Tử Yên, chính là cùng cái này tông môn một cái nội môn đệ tử cùng đi tới. Cũng không biết bây giờ trải qua như thế nào. Khẽ lắc đầu, Hắn không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tiến lên, hướng về Linh Hư nội thành mà đi. Rõ ràng còn không biết đỉnh đầu đi ngang qua một cái người quen. Có lẽ coi như biết, cũng chỉ là cảm thán một tiếng á. Ước chừng hơn một phút sau, Lý Thanh liền biết cái gì là ngàn dặm bên trong phương viên đại thành đệ nhất, liên tiến thành vậy mà đều muốn giao nạp ba khối hạ phẩm linh thạch. Hơn nữa còn là một lần duy nhất, lại vào ra lại phải giao. Không khó tưởng tượng, người lưu lượng lớn như vậy, cuối cùng sẽ tụ tập bao nhiêu tài phú, mà những thứ này, cơ bản đều muốn bị mấy cái kia thế lực lớn chia cắt. Bởi vì toàn bộ thành trì là bị môn kia một bộ hai tông cùng thai quản, bọn hắn sơn môn cũng không ở nội thành, mà là phân bố tại thành trì bên ngoài trong phạm vi nhất định. Ngược lại là bọn hắn đệ tử môn nhân luôn yêu thích ở tại trong thành, dù sao mười phần náo nhiệt. Lý Thanh hành tẩu tại trên đường phố rộng rãi, một đường cưỡi ngựa xem hoa, phát hiện so sánh với Liêu Hà Phường, Linh Hư thành tuy có tường thành cùng nhau đây, nhưng mà diện tích không có chút nào tiểu. Chừng mười mấy cái Liêu Hà Phường lớn như vậy, mà trong đó nhân khẩu không chỉ có 20 vạn, tuyệt đại bộ phận cũng đều là tu tiên giả. Ở kiếp trước đều đầy đủ coi là trung đẳng thành thị, có thể tưởng tượng được có nhiều náo nhiệt. Bất quá nhưng ngược lại, cũng mười phần hỗn loạn. Phanh! Đột ngột một tiếng vang thật lớn, có một đạo bóng đen đột nhiên từ một tòa tiểu lâu lầu hai đụng nát vách tường rơi xuống đi ra. Cứ như vậy thẳng tắp rơi đập tại Lý Thanh phía trước không xa, sau khi rơi xuống đất, hắn khuôn mặt phù hắc khí, miệng bị máu đen, lập tức chết thẳng cẳng mà chết. Người chung quanh đối với cái này tựa hồ sớm thành thói quen, không chút hoang mang mà nhao nhao tránh lui, một chút liền để ra một mảng lớn không gian. Lý Thanh tự nhiên nhập ra tùy tục. Không bao lâu, liền có một người mặc màu đen mạ vàng văn quần áo lão giả, từ vách tường lỗ hổng phi thân xuống, nhìn trên người dũng đãng pháp lực, rõ ràng là luyện khí đại viên mãn. Thứ không biết chết sống, dám chọc lão phu. Lão giả lạnh rên một tiếng, một chưởng gỗ, ngã lăn trên đất trên người kia quần áo lập tức nổ nát vụn, rơi ra một cái túi chứa vật. Bị lão giả hút vào trong tay, sau đó nhẹ lướt đi. Đám người tự động nhường đường, cũng lộ ra một chút vẻ kinh hãi. Càng là ngũ độc tán nhân, người này như thế nào xui xẻo như vậy chọc tới hắn. Hừ, người này tâm ngoan thủ lạn, chỉ sợ trong lúc vô tình nhìn thứ nhất nhãn đều tính toán mạo phạm đến. A, chẳng lẽ liền không có người có thể trị hắn? Có người lòng đầy căm phẫn. A, trị hắn? Trúc cơ phía dưới đánh thắng được hắn, sợ hắn độc, bình thường sẽ không chủ động trêu chọc, mà trúc cơ đi lên, hắn cũng có phân tức, chưa từng chủ động đắc tội. Càng là dạng này. A, mau nhìn, thi thể đang bốc khói. Đám người đang nhao nhao khe khẽ bàn luận, đột nhiên có người nhìn thấy thi thể biến hóa, chỉ thấy từng sợi khói đen đột nhiên không ngừng từ trên thi thể bốc lên. Tiếp lấy thi thể mắt trần có thể thấy hóa thành nước đặc, bất quá mấy hơi công phu cũng chỉ còn dư một bộ không xương. Trong không khí tràn ngập gây mũi mùi. Đám người càng thêm hãi nhiên, vội vàng lui đến càng xa, liền vừa mới một bộ lòng đầy căm phẫn người, lúc này lửa giận cũng không hiểu tiêu tan. Độc này, chính xác quá độc. Còn có người nhìn không được, ném ra một tấm liệt hỏa phù đem toàn bộ thi thể đốt thành tro. Xem như bụi về với bụi, đất về với đất. Hào một cái ngũ độc tán nhân, thủ đoạn chính là cay độc. Trong đám người, Lý Thanh thấy không khỏi cau mày, cho dù hắn đã sớm trải qua tu tiên giới tàn khốc, nhưng hiện tại xem ra đều có chút nhỏ vu gặp đại vu. Ít nhất trước đây hắn tại Liễu Hà Phường bị buộc ký huyết khế, còn có cơ hội chạy trốn. Mà người này lại là khoảnh khắc liền biến thành cho tàn, ngay cả cơ hội trốn cũng không có. Thậm chí thoạt nhìn là tự dưng bị giết, cũng đủ đáng thương. Đám người rất nhanh tản ra, đi ai cũng bận rộn chuyện, Lý Thanh cũng không nhiều cảm khái, nhấc chân rời đi. Giai đoạn hiện tại, đủ khả năng phía dưới, hắn có lẽ sẽ làm một chút hiệp nghĩa sự tình. Nhưng mà càng nhiều thời điểm, vẫn là chỉ có thể tự vệ. Chương 55. Quỷ âm động rất nhanh hơn nửa ngày đi qua, Lý Thanh đã đi khắp nội thành cái này đến cái khác phường thị cùng cửa hàng, thu hoạch cũng không phải ít. Đầu tiên là màu đỏ vật phẩm, gặp một đồng lớn, luyện hóa cũng chỉ có thể luyện hóa xuất phàm tục chi vật, cho dù là võ học, giai đoạn hiện tại hắn cũng sẽ không cần. Cho nên cơ bản đều không có mua. Duy chỉ có mua một bản cổ xưa sách, luyện hóa sau thu được số lớn cựu cung bắt quái nội dung, xem như để cho hắn trận pháp chi thức lại một lần lấy được nguồn bổ sung dồi dào. Thứ yếu chính là luyện khí cấp độ màu cam vật phẩm, cái này sợ là một khối mảnh vụn, đều tương đối đắt đỏ. Từ phàm tục đi tới, hắn thân ra là 120 tới khối hạ phẩm linh thạch, sau đó Trúc Long môn môn chủ Tiết Tiên Lỗi duy nhất một lần cho hắn cung cấp 453 khỏa. Cũng không biết là hắn toàn bộ tài sản, vẫn là chỉ đem đi ra nhiều như vậy. Còn hắn Tiết Vân Long thì cho hắn cung cấp 67 khỏa, mà những người còn lại vụn vặt lẻ tẻ cộng lại hết thảy mới 33 viên, có thể nói là nghèo đinh đương vang dội. Cho nên hắn cuối cùng tài sản là 673. Bây giờ đã hao tốn 220 năm khỏa, mua được 8 cái luyện khí cấp độ màu cam vật phẩm, bình quân mỗi kiện 28 phía dưới linh. Những thứ này cũng đều là cơ bản báo hỏng, duy chỉ có còn lại nghiên cứu cùng tài liệu rút ra giá trị vật phẩm. Mà một cọng cỏ linh đan mới 3 viên phía dưới linh, một tấm nhất giai hạ phẩm kim cương phủ mới 2 khỏa phía dưới linh. Cùng với vừa so sánh, chính xác không tiện nghi. Đương nhiên, giống Lý Thanh loại này cơ bản không cần tự mình tu luyện người, linh thạch cũng là vật ngoài thân, dùng để mua sắm có thể luyện hóa chi vật, cũng là đang lúc kỳ dụng. Không cần đau lòng, chỉ là màu cam trở lên trúc cơ vật phẩm, hắn làm một kiện cũng không có gặp phải. Cho dù là bị hư hại nhị giai pháp khí, mặt khác, hắn còn phát hiện một cái thú vị hiện tượng, đó chính là càng giàu có người, ở ý đồ vật thì sẽ tăng ít. Cũng tỉ như pháp khí, tại một chút lại nghèo thực lực lại thấp tu sĩ trên tay, sẽ bị làm bảo, chú tâm che chở. Lại tại trên giàu có cùng với thực lực cường nhân thủ, pháp khí thường thường chỉ là một kiện công cụ, cũng không có đầu nhập bao nhiêu tình cảm. Trừ phi là bản mệnh pháp khí hoặc pháp bảo, cho nên này liền cho hắn gia tăng thật lớn tìm kiếm độ khó, chỉ có thể thử thời vận. Đầu này hàng vỉa hè một con đường nghe nói là trong thành lớn nhất tán tu điểm tập kết, hy vọng có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Tạm thời không có luyện hóa cái kia 8 cái màu cam vật phẩm, Lý Thanh nhấc chân đi tới một đầu hơi có vẻ tạp nhạp đường đi. Ở đây tiếng người huyên náo, bày ra gạch đá xanh tựa hồ bởi vì quá nhiều người dẫm đạp, đã trở nên bóng loáng trơn bóng, giống như là gang. Hai bên nhưng là một chút không cao phong ốc, ngược lại là tạo hình tinh mỹ, đều là phi diêm đấu cùng, xếp thành một hàng, liên miên bất tuyệt. Mà tại những này nhà dưới mái hiên, thì chính là từng cái đơn sơ sạc hàng. Có một cái bàn, còn dựng thẳng cờ xí, có làm dứt khoát cũng chỉ có một khối không biết tên gia thú, phía trên bày rực rỡ muôn màu đồ vật. Phần lớn là một chút không biết tên cổ vật đồ cổ. Từ xưa đến nay, mua sắm những vật này đều dựa vào nhãn lực, Lý Thanh cũng gần như chỉ là nhiều một cái kim tụ chỉ, có thể nhìn đến cái khác thường mà thôi. Thứ nhất sạp hàng không có ánh sáng phát ra, đồ vật phía trên liền hắn bộ dạng này ngoài nghề cũng nhìn ra được, chính là tân tạo cổ khí. Trực tiếp lướt qua, đi đến thứ hai cái sạp hàng. Tiếp theo chính là cái thứ ba, cái thứ tư. Một mực đi ngang qua hơn 10 cái, thậm chí ngay cả kiện xích quang vật phẩm cũng không có nhìn thấy, cũng không thất vọng, tiếp tục hướng phía trước. Thứ 25 cái, thứ 26 cái, chớp mắt nửa cái đường phố đều đi qua, ngược lại là gặp mấy món xích quang vật phẩm, chỉ đại khái nhìn một chút liền lướt qua, bây giờ cuối cùng có một đạo ánh cam đập vào tầm mắt, không khỏi nhích tới gần. Đây là một cái dùng giản dị bàn gỗ chống đỡ sạp hàng, đằng sau nhưng là một cái khuôn mặt bên trên ẩn có đỏ thâm hoa ban trung niên nữ tử. Dung mạo không thể nói dễ nhìn, cũng chính là bình thường. Đương nhiên, Lý Thanh cũng không thèm để ý cái này, tận lực giả vờ tùy ý bộ dáng đi qua, nhìn về phía đạo kia ánh cam. Phát hiện là một khối hơi có khuyết tổn mai rùa, hắn sát tối tăm, hình như có một chút nhàn nhạt hoa văn. Lại không có cảm nhận được mảy may linh cơ, hẳn là cũng không phải gì đó pháp khí. Đây là cái gì? Lý Thanh đầu tiên là chọn lựa vật phẩm khác nhìn một chút, tiếp đó cầm lấy mai rùa muốn hỏi. Trung niên nữ tử ngồi tại sạp hàng sau, trong tay cầm một bản ố bằng sách, thấy 10 phần nghiêm túc, dù là Lý Thanh cũng tại trước gian hàng chọn lựa một hồi lâu, nàng từ đầu đến cuối cũng không ngẩng đầu nhìn qua một mắt. Bây giờ nghe được hỏi thăm, nàng mới đưa sách đặt ở trên đùi, nhìn một cái trong tay Lý Thanh vật phẩm sau, thản nhiên nói, quỷ âm động có được, cũng không phải là pháp khí, cũng nhìn không ra chỗ kỳ diệu, ngươi muốn 40 hạ phẩm linh thạch mua đi thôi. 40 là linh. Lý Thanh đầu tiên là hiếu kỳ nhìn lướt qua nữ tử trên đùi sách nội dung, lại là đề cập tới một chút kỳ môn chi thuật. Tiếp đó ra vẻ kinh ngạc nói, tất nhiên bình thường, vậy cái này số lượng hơi đắt, 30 lần linh a. Nữ tử biểu lộ không có gì ba động, ngươi phải biết quỷ âm động cũng không phải gì đó tầm thường chi địa, đồ vật bên trong muốn mang đi ra cũng không dễ dàng. Nói xong, nàng liền tiếp theo cầm sách lên sách quan sát, không nói nữa. Lý Thanh chính xác còn không biết cái quỷ gì âm động, bất quá nếu là thật sự như kỳ danh chữ giải thích, vậy hắn thật đúng là cảm thấy hứng thú đi một chuyến, hy vọng bên trong tồn tại cường đại sát khí. Mà nữ tử lúc này cử động cũng rất rõ ràng, chính là không mặc cả. Cuối cùng hắn cũng chỉ được lấy ra 40 khối hạ phẩm linh thạch chất đống trên bàn, tiếp đó cầm mai rùa trực tiếp rời đi. Nữ tử cái này mới dùng ngẩng đầu nhìn Lý Thanh bóng lưng một mắt, tiếp đó thu hồi ánh mắt, đưa tay bảo qua, liền đem mặt bản linh thạch thu hồi. Sau đó tiếp tục nghiêm túc đọc sách. Bây giờ chỉ còn dư 398 khối linh thạch, đối với sau đó gặp phải đồ vật thực sự là lại chờ mong lại lo lắng a. Ở vào dưới mặt nạ chân mày hơi nhíu lại, Lý Thanh không khỏi âm thầm suy nghĩ. Hắn chờ mong tự nhiên là hy vọng gặp phải có thể luyện hóa chi vật, hơn nữa càng cao cấp hơn càng tốt. Lo lắng chính là chính mình sợ tài sản không đủ, tạm thời mua không nổi, chỉ có thể nhàn rỗi nhìn. Đến nỗi trực tiếp cướp, cái này không thuộc về hắn phong cách hành sự. Cho nên mới ở vào trận này phức tạp tâm tính trung kế tục tiến lên, đồng thời mai rùa tương đối nhỏ, liền thu vào trong tay áo trực tiếp luyện hóa. Không bao lâu liền có tin tức truyền đến. Vật phẩm, quỷ linh môn luyện chế pháp thuật truyền thừa mai rùa, cần đặc biệt pháp môn cùng nhau giải, ở trong chứa nhất giai thượng phẩm quỷ linh độn pháp tàn tiên luyện hóa, thu được Hàn Mặc Phong quỷ linh độn pháp 50 niên kinh nghiệm quỷ linh môn. Lý Thanh cũng không biết đây là một cái môn phái nào, nghe tựa hồ cùng quỷ kia âm động có to lớn quan hệ, cũng không biết đúng hay không. Bất quá cái này độn pháp hắn nhưng là biết là phương pháp gì, vừa vận hắn một thân hàng chữ pháp môn cùng động tự pháp môn cấp độ đều không cao. Quỷ này linh độn xem xét chính là âm thuộc tính pháp lực thôi động, vừa vận hắn cũng có. Cũng không biết 50 niên kinh nghiệm cụ thể là tầng thứ gì. Hơn nữa, hắn đây là trực tiếp luyện hóa mà đến, cũng hẳn là bản đầy đủ nội dung. Thế là vội vàng tìm một cái hơi ổn thỏa điểm chỗ, bắt đầu tiếp nhận. Theo một cỗ khổng lồ cảm giác quen thuộc sinh ra, bất quá mấy chục cái hô hấp, liền đã tiếp thu hoàn tất. Cũng rất nhanh biết đây là một môn cái gì đột pháp. Đơn giản tới nói, chính là một môn lấy âm hóa khí, lấy khí hóa linh đột thuật, đại thành sau đó, có thể dùng pháp lực ngưng kết thành một đạo chính mình bộ dáng cái bóng ở lại tại chỗ. Chân thân bỗng nhiên ở giữa, liền có thể trốn xa bên ngoài một dặm. Cũng chính là mỗi giây 500m tốc độ, mặc dù liền cái này một giây, nhưng mà vận tốc âm thanh cũng mới mỗi giây 340m. Lý Thanh nghĩ đến thể nội mới luyện khí 5 tầng âm linh quyết pháp lực, nếu là phương pháp này đại thành mà nói, cái kia đánh giá liền có thể thi triển một lần. Dù sao đây là thuộc về nhất giai thượng phẩm cấp độ pháp thuật, tu luyện cùng thi triển yêu cầu thấp nhất, cũng là luyện khí hậu kỳ. Nếu cũng không phải là đại thành, vậy chỉ sợ là càng khó thi triển. Thế là nhanh chóng kiểm tra quỷ linh độn pháp tình huống cụ thể, cho dù hắn đã có cảm giác quen thuộc biết là tầng thứ gì. Chương 56. Luyện khí 9 tầng pháp thuật. Quỷ linh độn pháp, viên mãn, quả nhiên. Nhìn thấy tin tức, Lý Thanh có chút mừng rỡ, đây coi như là hắn lần thứ nhất nhận được viên mãn cấp bậc pháp thuật. Hàn Mặc Phong người này không tệ, 50 năm đạt đến cảnh giới này, coi như thiên phú không tốt, cũng đủ để thấy nghị lực là thượng. Đáng giá tán thưởng. Chính là hắn bây giờ âm thuộc tính pháp lực không mạnh, dùng cái khác thuộc tính pháp lực thi triển, hiệu quả chỉ sợ muốn giảm bớt đi nhiều. Tạm thời không nhiều cân nhắc, hắn tiếp tục đi dạo con phố dài này. Có lẽ là vận khí dùng gần hết rồi, kế tiếp rất lâu, hắn đều không gặp lại kiện thứ hai màu cam vật phẩm. Suy nghĩ một chút cũng phải, có chút pháp khí không rõ lai lịch, thậm chí là giết người đoạt bảo thu được. Cơ bản không có mấy người dám như thế trắng trợn lấy ra bán. Nếu là bị pháp khí chủ nhân thân nhân bằng hữu gặp phải, vậy thì không ổn. Đành phải chờ hắn về sau thực lực tài lực hùng hậu, có thể cân nhắc mở một gian hai tay pháp khí thu về cửa hàng cái gì, bây giờ tạm thời coi như không có gì, ngược lại đi đến một gian phòng sách. Ở đây, hắn không câu nệ nội dung, duy nhất một lần mua rất nhiều sách, địa đồ các loại vật phẩm. Mục đích tự nhiên là vì càng hiểu hơn thế giới này, nhất là linh hư thành phạm vi bên trong tình huống. Không ham học hỏi thức bên bắc đến mức nào, chỉ cầu mơ hồ hiểu rõ một chút nội danh chỗ. Để phòng cùng một con rồi không đầu đồng dạng, chẳng có mục đích khắp nơi loạn lạc. Đem linh thạch lại tốn non nữa, tiếp lấy hắn liền tùy ý tìm một cái khách sạn, kiểm tra một phen gian phòng không có phát hiện cái vấn đề sau, liền bắt đầu luyện hóa cái kia tám cái đồ vật. Rất nhanh kết quả là chuyển đến, ngoại trừ lại nhiều mấy môn công pháp tu vi kinh nghiệm, còn có mấy môn pháp thuật. Trong công pháp có một môn đáng giá chú ý, đó chính là một môn tên là Mộc Linh Quy Nguyên Quyết công pháp. Luyện hóa, thu được Mộc Linh đạo nhân Mộc Linh Quy Nguyên Quyết 89 năm kinh nghiệm một chút lấy được 89 năm đồ vật, so với lần trước luyện hóa Tiết Thiên Lỗi pháp khí lấy được còn nhiều hơn. Đáng tiếc duy nhất chính là không có tu vi, chỉ có kinh nghiệm. Bất quá hắn đột nhiên lại phát hiện, tiếp nhận sau, hắn trực tiếp thì đến được luyện khí 9 tầng. Cũng liền nói hắn bây giờ đã chỉ có cảnh giới, chỉ cần lại tự mình tu luyện để luyện ra pháp lực tới là được. Hoặc chuyển hóa thể nội cùng là một thuộc tính thanh mục dưỡng sinh quyết pháp lực. Thế là quả quyết bắt đầu nếm thử. Hai ngày sau, hắn thành công chuyển hóa xong thanh mục dưỡng sinh quyết pháp lực, hơi có chút hao tổn, chỉ có nhập môn luyện khí 4 tầng pháp lực lượng. Nhưng cũng chứng minh có thể thực hiện. Thế là lại lấy ra trên người một khỏa chuyên môn dùng để bổ sung hao tổn pháp lực đan dược, Linh Nguyên Đan. Đan này cực kỳ đắt đỏ, có thể tại trong thời gian cực ngắn bổ sung đầy đủ luyện khí 7 tầng trong vòng pháp lực hao tổn. Xem như thời khắc mấu chốt cứu mạng chi dược. Đến từ Tiết Thiên Lỗi túi trữ vật, bên trong liền cái này một khỏa, nghĩ đến là dự định thời khắc mấu chốt lại dùng. Lý Thanh Vốn cũng dự định giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào, bây giờ cũng không cần phải lưu lại, hắn vội vã nghiệm chứng. Theo đan dược vào bụng, lập tức một cỗ bàng bạc thiên địa tinh khiết nguyên khí hiện lên. Đây là so với linh khí càng tinh khiết hơn năng lượng, cũng cực kỳ ôn hòa, chỉ ẩn chứa tại một chút hiếm thấy linh vật ở trong, rất khó thu được. Cho nên có thể cực kỳ nhanh chóng bị luyện hóa. Lý Thanh vội vàng vận chuyển mới được một linh quy nguyên quyết không bao lâu luồng thứ nhất pháp lực liền sinh ra. Tiếp theo chính là thứ hai sợi, đệ tam sợi, mai cho đến hơn một phút sau, Lý Thanh thật sự rõ ràng cảm nhận được thuộc về luyện khí 7 tầng tổng số lượng một thuộc tính pháp lực. Quả nhiên là trước tiên đã có cảnh giới, kế tiếp dứt khoát trực tiếp đem pháp lực bổ sung đầy đủ đến luyện khí 9 tầng tốt. Lại lấy ra tu luyện đan dược cùng với linh hạch, hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu. Lần nữa nửa ngày thời gian trôi qua, trên thân Lý Thanh hiện ra một cỗ bàng bạc xanh đậm màu sắc pháp lực. Tiếp lấy cả người bỗng nhiên đứng lên, lộ ra một cỗ cường đại khí thế. Đây chính là luyện khí 9 tầng sao? Trước đó ta thế nhưng là cũng không dám nghĩ. Lý Thanh nhìn một chút trên tay hiện lên màu sắc, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, vội vàng xem xét tin tức. Tính danh: Lý Thanh tuổi thọ: 26, 1 năm công cảnh giới, luyện khí 9 tầng, chân dịch cảnh công pháp, Mộc Linh Quy Nguyên Quyết, tầng thứ 9, Viêm Linh Công, tầng thứ 5, Âm Linh Quyết, tầng thứ 5, Phong Lôi Đại Pháp, tầng thứ 6, Liệt Hỏa Kình, tầng thứ 8, Bồi Thổ Công, tầng thứ 5, Thủy Nguyên Công, tầng thứ 6, tuổi thọ trực tiếp đạt đến luyện khí cảnh giới đỉnh, cảnh giới quả nhiên cũng sinh ra biến hóa, hơn nữa thanh mục dưỡng sinh quyết cũng sẽ không. Biểu hiện cho nên liền chứng minh, hắn về sau vẹn vẹn nhận được công pháp kinh nghiệm, cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất sẽ trước tiên có cảnh giới. Không cần hắn lại đi đả thông từng cái then chốt, nhất là luyện khí đến trúc cơ đến kim đan loại này có thể kẹt chết tuyệt đại bộ phận người cửa ải. Tâm tình trong nháy mắt tốt đẹp, Lý Thanh lại ngược lại nhìn về phía lấy được 4 môn pháp thuật. Có hắn nắm giữ Ngự Phong thuật, 15 niên kinh nghiệm, tiếp nhận sau, pháp thuật này cảnh giới vẫn như cũng là tiểu thành, không có biến hóa chút nào. Điểm ấy hắn cũng biết nguyên nhân, là do ở thiên phú của mỗi người khác biệt, tỉ như có ít người tu luyện hơn 10 năm pháp thuật, có thể còn không có một cái khác cá nhân tu luyện 3 năm cấp độ cao. Cho nên cái này 15 năm Ngự Phong thuật kinh nghiệm, cũng không có vượt qua Tiết Vân Long cấp độ. Xem như trắng mua. Còn lại pháp thuật, ngoại trừ một môn tương đối lợi hại, chính là một chút pháp thuật nhỏ, như nhất giai hạ phẩm cấp độ quét trần thuật, thủy kính thuật. Thủy kính thuật nghe coi như chuyện như vậy, kỳ thực chính là ngưng kết một chiếc gương bộ dáng thủy thuẫn ngăn cản người khác công kích. Đương nhiên, tự nhiên là pháp lực càng thâm hậu, thi triển hiệu quả càng tốt. Giống trúc cơ thi triển, tự nhiên viễn siêu lực khí, chỉ là không có tất yếu, bởi vì tùy ý ngưng tụ pháp lực hộ thuẫn, liền so hắn kiên cố. Lý Thanh vừa bạn cũng đã nhận được một môn thủy nguyên công, hơn nữa trong nháy mắt liền nghĩ đến một cái diệu dụng. Đó chính là kết hợp chính mình khai sáng tiểu tụ dương trận, đến lúc đó lúc đối địch, thủy kính mọc lên như rừng, vừa có thể ẩn tàng thân hình, còn có thể trói mù đối phương hai mắt. Xem như đem thực lực bản thân cùng kỳ môn tương hợp lại với nhau, hắn đều không thể không tán thưởng chính mình thật là một cái tiểu thiên tài. Ân, cái này tiểu tụ dương trận biến hóa vẫn là quá ít, có lẽ còn có thể kết hợp cựu cung bắt quái, chế tạo nắm giữ tam giai huyễn phương tứ giai huyễn phương đại trận. Lý Thanh không khỏi suy nghĩ bay xa, rất nhanh lấy lại tinh thần, nhìn về phía cuối cùng một môn tương đối lợi hại pháp thuật. Chính là một môn nhất giai trung phẩm lôi pháp, tên là Lôi Quang Phích Lịch Chú, luyện tới lại thành, nhưng tay xoa lôi điện, thậm chí gặp phải thời tiết giông tố, còn có thể dẫn động thiên lôi. Đương nhiên, đây là công kích toàn phương diện, thiên lôi rơi xuống, chính mình cũng muốn gặp nạn, thậm chí bởi vì là hấp dẫn giả, thứ nhất đánh cho chính là chính mình. Cho nên không phải liều mạng thời khắc, hoặc có bảo vật mạnh mẽ hộ thân, không thể dễ dàng sử dụng. Pháp thuật: Thủy Kính Thuật, đại thành, Quét Chân Thuật, đại thành, Lôi Quang Phích Lịch Chú, đại thành, có thể nhìn thấy, vốn tại khách sạn ngắn ngủi này mấy ngày bên trong, thực lực của hắn lần nữa tăng nhiều. Chỉ sợ không cần Dương Cực Kim thân tình huống phía dưới, tại luyện khí bên trong, hắn đều có thể đại sát tứ phương. Là thời điểm lần nữa đi ra ngoài vòng vòng, nội thành tìm không thấy nhị giai vật phẩm, có lẽ có thể đi quỷ kia âm động nhìn một chút. Phun ra một ngụm thanh khí, Lý Thanh đưa ánh mắt về phía trên bàn một bản mở ra sách, phía trên chính là ghi lại liên quan tới quỷ âm động nội dung. Chính là một chỗ âm sát chi khí cực kỳ nồng đậm chỗ, như thế nào tạo thành tạm thời không biết được, chỉ biết là cực kỳ hung hiểm. Đương nhiên, nhưng ngược lại, vẫn tồn tại rất nhiều không biết tài nguyên, như âm linh thảo huyền minh quả các loại. Thậm chí còn sót lại có không ít tiến đến thám hiểm mà ngoài ý muốn vẫn lạc người lưu lại vật phẩm. Mà đây chính là hắn mong muốn, hơn nữa thuận tiện còn có thể tìm kiếm cường đại sát khí, ngưng tụ sát kiếm. Đơn giản nhất cử lưỡng tiện, cho nên lập tức xuất phát. Chương 57. Tiến vào Quỷ Âm Sơn Quỷ Âm Động, nói là động, kỳ thực là một tòa sơn mạch, tên là Quỷ Âm Sơn mạch chỉ là từ cực cao chỗ nhìn lại, cả tòa sơn mạch nhìn qua giống như là một cái địa ngục u thú dương lên cực lớn miệng. Bởi vậy mà có tên. Chiếm diện tích phạm vi cực lớn, hẹn 300 dặm phương biên, bên trong quanh năm âm sát chi khí bao phủ, chỗ sâu vị trí càng là cơ bản khó gặp dương quang, cực kỳ hung hiểm. Cho nên tuyệt đại bộ phận người chỉ dám ở ngoại vi quay tròn. Hôm nay cũng không bao quát cái này một nhóm. Tô Sư Minh, lần này chúng ta đi Quỷ Âm Động cụ thể là làm gì? Xanh thẳm trên bầu trời, một chiếc rộng 2m, dài 5-6m thuyền nhỏ đang lấy tốc độ cực nhanh xẹt qua phía chân trời, phía trên đứng vững một nam một nữ. Nam tử ước chừng 30 tuổi, tướng mạo đường đường, tán phát khí tức rõ ràng là luyện khí 9 tầng đại viên mãn. Hắn đứng thẳng thuyền thủ vị trí, đằng sau nhưng là nữ tử kia, một bộ quần dài màu tím, dung mạo thanh nhã, chính là lúc trước cơi xương rồng phi thuyền trở về Vân Tử Yên. Nghe tiếng, nam tử tạm thời để cho phi thuyền từ bay, xoay đầu lại cười nói, đương nhiên là vì một phần cơ duyên. Tiếp lấy lại bổ sung, theo lý, Tử Yên ngươi mới tìm tới Tử Linh Thảo phải nên luyện chế thành đan để thăng Tử Vân Quyết cấp độ, chỉ là phần này cơ duyên không đơn giản, bỏ lỡ nhưng liền không có. Đó là cái gì cơ duyên, còn có Lâm sư tỷ bọn hắn cũng là vì thế mà đến. Thì ra tại phi thuyền hai bên không xa, còn có mấy cái phi hành pháp khí đang lao vùn vụt, bên trên cũng đứng thẳng từng vị khí tức cường đại thân ảnh. Cao nhất, nhưng là một vị người mặc màu vàng váy xa, đầu trải lăng vân búi tóc nữ tử, đại khí cao quý, phảng phất hoàng thất quý nữ, cho người ta một loại cao không thể chạm cảm giác. Khí tức đồng dạng cường đại, tại luyện khí đại viên mãn. Họ Tô nam tử nghe vậy, thì nhìn như không có ý định mà nghiêng đầu quét nàng này phương hướng một mắt, trong lòng thoáng qua một tia khác thường, so sánh với cẩn thận nghe lời Vân Tử Yên, người này không thể nghi ngờ càng khiến người ta có một loại chinh phục dục vọng. Không tệ, phần cơ duyên này chúng ta cùng nhau phát hiện. Vân Tử Yên gật đầu một cái, sợ chọc giận đối phương, liền không có hỏi, chỉ là gậy gậy hai má cái khác sợi tóc, yên tĩnh nhìn xem hai bên cảnh sát. Lấy phi thuyền tốc độ, cũng chưa qua đi bao lâu, phía dưới xanh đậm chỗ liền dần dần biến mất không thấy. Thay vào đó là có chút trơ trụi núi đá, đồng thời tản ra một cỗ lạnh lẽo ý vị, đây là chịu quỷ trong âm sơn tiêu tán đi ra ngoài âm sát chi khí ăn mòn sở trí. Đồng thời càng đi về trước, lạnh lẽo liền càng lộ rõ. Thẳng đến lại đi qua hơn 100 dặm, phía trước xa xa một đại đoàn mây đen đập vào tầm mắt, đó là quỷ âm động chỗ sâu, có thể nơi mắt nhìn thấy, cũng liền chứng minh đến nơi rồi. Chầm lại chấn động âm thanh không ngừng vang vọng, mấy món phi hành pháp khí chớp mắt hội tụ một chỗ. Cái kia họ Tô nam tử trước tiên lên tiếng nói, "Lâm sư muội, Phương sư đệ, theo địa đồ biểu hiện, chỗ kia cung điện dưới đất ngay tại quỷ âm động chỗ sâu, chúng ta bây giờ mặc dù còn ở bên ngoài vây, nhưng cũng nhất thiết phải cẩn thận ở đây tùy thời xuất hiện sát linh." Tô sư huynh yên tâm, chúng ta cũng không phải ăn chay, chính là Vân sư muội mới luyện khí 6 tầng, đến lúc đó tình huống nguy cấp chỉ sợ khó mà nhìn nhau. Họ Phương mặt tròn đệ tử nói, giọng nói ẩn ẩn để lộ ra bất mãn, rõ ràng không biết đối phương vì cái gì phải mang theo cái này dựa vào quan hệ mới tiến ngoại môn bằng hữu, hoàn toàn không dùng được. Yên tâm, Tử Yên có ta cho pháp khí hộ thân, sẽ không cản trở. Họ Tô nam tử biểu tình như cũ ôn hòa, đối với cái này những người khác cũng không tốt lại nói cái gì, đang hỏi thăm cái kia họ Lâm cao quý nữ tử ý kiến sau, liền trực tiếp lên núi. Bá. Lại tại lúc này, một đạo hắc ảnh nhanh chóng bay tới, tại trải qua mấy người bên cạnh lúc, còn dừng lại nhìn một cái, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, liền lại biến mất tại chỗ, xông về bên trong dãy núi. Là Ngũ Độc tán nhân, cái này tâm ngoan thủ lạn hạ người tới đây làm gì? Có người nhận ra cái này bỗng nhiên đi qua người. Ở đây vốn là thường xuyên đi vào người tâm bảo, chúng ta cũng đi thôi. Lúc này, cái kia ung dung cao quý nữ tử lên tiếng nói một câu, âm thanh thanh lãnh, tiếp đó trước tiên bay lượn đi vào. Những người còn lại tự nhiên đội vàng đuổi theo. Cự Nguyên môn đệ tử vậy mà cũng tới, chẳng lẽ cùng ta mục đích một dạng. Không bao lâu, tại chỗ đông nhiên lại xuất hiện một cái mặt mang chấm đỏ trung niên nữ tử, hắn nhìn qua phía trước một đám dần dần biến mất kia sáng, trên mặt hơi nghi hoặc một chút. Sau đó không nói một lời, lần nữa biến mất không thấy. Một ngày sau, Lý Thanh mang theo mục đích của mình đến nơi này, đập vào mắt chính là cảnh hoang tàn khắp nơi quần sơn. Ở đây, hắn chỉ phát hiện chút ít ngoan cường thảm thực vật tồn tại, hơn nữa cành lá cũng phần lớn bị ăn mòn trở thành màu đen xám. Còn lại thì tất cả đều là đủ loại quái dị núi đá, hoặc sắc bén như phong, có thể sợ như khô lâu, hình thù kỳ quái. Lại thêm thời tiết ảm đạm, phối hợp tiếng gió bù bù, thật có thể nói là một chút bước vào nhân gian quỷ vực. Âm Thịnh Dương Suy, ở đây cùng ta cầm tinh không hợp a? Lý Thanh đưa tay ra, cảm thụ một chút chung quanh âm u lạnh lẽo, sau đó lại ngẩng đầu nhìn trời một chút sắc, dương quang vốn là ảm đạm, chiếu vào cũng bị suy yếu rất lớn. Hơn nữa đây vẫn là bên ngoài, bên trong còn không biết như thế nào, có phải hay không hôn thiên hấp điện. Mà xem như một cái ưa thích hành tẩu dưới ánh mặt trời thanh niên, loại hoàn cảnh này sẽ để cho hắn không cách nào thi triển cực dương pháp thân, chiến lực giảm bất đi nhiều. chỉ có thể cùng nhập môn trúc cơ chống lại. Nhưng tới thì cũng tới rồi, lại thêm hắn đi ra ngoài bên ngoài sát lại chính là nội tình hùng hậu, liền còn không tin bằng hắn một thân tất cả thuộc tính pháp lực, vẫn còn so sánh không được người khác. Cho nên dứt khoát quyết nhiên bước vào. Tốc độ của hắn cũng không có bao nhanh, một đường càng là tràn ngập cảnh giác, pháp lực tùy thời vận chuyển. Đi không bao xa, đột nhiên đình trệ, sau lưng hiện ra một mặt bánh quế thủy tính, cơ thể thì trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Giang giác. Một đạo màu đen xám cái bóng đột nhiên hiện hình, đụng vào thủy kính phía trên, một chút đụng nát. Kết quả còn không đối đai nó ánh mắt rõ ràng, phía trước chẳng biết lúc nào xuất hiện một mảng lớn đồng dạng tấm gương. Bóng loáng mắt kính, chiếu lên hai mắt mở mịt bóng đen cũng không khỏi sửng sở. Tách tách tách. Tiếp lấy tấm gương cùng nhau phá thoái, tựa như ảo mộng thế giới đột nhiên sụp đổ, từng khối mảnh vụn như lưới dao mũi tên bắn ra, lập tức liền đem bóng đen bao phủ. A. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, chờ tia sáng tiêu tan, tại chỗ chỉ còn lại băng tán từng sợi đen xám khí lưu. Dùng để phòng ngự thủy kính thuật trong tay ta dùng như vậy, cũng không biết phải hay không phần độc nhất. Lý Thanh thân ảnh lần nữa hiện ra, đưa tay trộn một cái, liền đem một tia đen xám khí lưu bắt bỏ vào trong tay. Xì xì, mang theo tính ăn mòn năng lượng, đang không ngừng ăn mòn khống chế của hắn chân khí, muốn chạy trốn. Một đạo hỏa diễm hiện lên, Lý Thanh trực tiếp đem hắn dập tắt. Cái này âm sát chi khí vẫn là quá yếu. Hắn lắc đầu, tiếp tục tiến lên, vừa mới tập kích hắn chỉ là tồn tại ở này đặc thù sinh vật, sát linh. Có yếu ớt linh trí tồn tại, thực lực lại có mạnh có yếu, mạnh có thể so với trúc cơ đại viên mãn. Chỉ là bực này tồn tại, đã sớm bị phụ cận thế lực kim đan các lao tổ liên thủ tiêu diệt. Dương năm chỗ, không dung gì loại ngủ ngáy. Bây giờ còn có mạnh bao nhiêu tồn tại, cũng không biết. Bất quá không ít người có thể ra bảo, nghĩ đến cẩn thận một chút, hẳn là không ngại. Lý Thanh càng cẩn thận e rẻ hơn tiến lên, gần nửa canh giờ trôi qua, đều mới chỉ đi hơn 10 dặm. Ngược lại hắn cũng không gấp, một đường đi một chút xem, có thể phát hiện cái gì. Nhất là một chút sân động. Lại không có mảy may thu hoạch, nghĩ đến cách bên ngoài khoảng cách gần như thế, sớm bị người thu quắt quá. Đành phải lại hướng phía trước tiến, đồng thời tận lực hướng vắng vẻ chút chỗ đi, hy vọng có thể tìm được người khác không có nhặt đi thu hoạch. Lại là hơn nửa canh giờ đi qua, trong lúc đó Lý Thanh lại gặp mấy cái sát linh tập kích, thực lực đều không mạnh, tương đương với luyện khí sơ, trung kỳ. Tuy ý bị hắn chụp chết sau, nửa chặng sau một chút thanh tĩnh rất nhiều. Hiện tại hắn đã tới một tòa tương tự huyền quy giới đỉnh núi, một thân ảnh cũng đột ngột chặn đường đi của hắn lại. Chương 58. Tam giai huyền phương bầu trời u ám, bốn phía im lặng. Âm lãnh phong từ thổi qua, tại bốn lượn hướng về phía trước tiểu đạo phía trước, đưa lưng về phía người ngồi xổm một cái thân ảnh nhỏ gầy, nhìn đứng lên là cái tiểu nam hải. Người mặc vải bố giáp chế thành áo đôi ngắn, mắt cá chân lộ ra, che có một tấm dơ bẩn, tựa như rất lâu chưa thanh tẩy. Dưới chân đạp cũng là một đôi cũ nát giày vải, thon gầy phần lưng theo hẳn là cầm một cây gậy cánh tay, không ngừng run run. Tựa hồ đang tại mặt đất tô tô bé bé, không biết nội dung gì. Lý Thanh mang theo một bộ mặt nạ đồng xanh, liền đứng tại chỗ, cũng không đi tới, cũng không lui lại. Cứ như vậy yên tĩnh nhìn xem. Một hơi như thế, hai hơi. Rất nhanh thời gian một nén nhang đi qua, mặt đất chỉ sợ đều nhanh muốn bị tiểu nam hải cầm cây gậy đâm đến hy loạn, hắn cũng cuối cùng nhịn không được đem cây gậy văng ra, đứng dậy xoay đầu lại. Là vật lý trên ý nghĩa quay đầu. Giữ lại tóc ngắn đầu trực tiếp xoay tròn 180 độ lộ ra một tấm phẫn nộ lại xám trắng gương mặt. Hắn con ngươi tinh hồng, giống như đang chảy huyết, răng lanh lảnh đen như mực, phát ra một đạo gào thét, ngươi có phải hay không đầu góc bị người gặm, tiến cũng không tiến, lui cũng không lùi, cứ làm như vậy nhìn xem sao. Âm thanh non nớt cùng hùng hồn hỗn hợp, hùng hồn lúc giống như là một cái trưởng thành giống được ma đầu gào thét. Hai loại âm thanh không ngừng hoán đổi. Cuối cùng hội tụ thành một đạo sóng âm quần quần hướng về phía trước. Giống. Mặt đất cắt miệng bị thổi lên, giống như là trong nháy mắt dâng lên một cỗ 10 cấp gió lớn. Rung động dữ dội cũng giống như lên động đất, chung quanh một hồi lay động. Lý Thanh đưa tay đặt tại trước người, xanh đậm tia sáng hiện lên, lập tức hình như có năng lượng vô hình hội tụ, đánh tới sóng âm cùng với cuồng phong đều bị một cái hình bầu dục lồng ánh sáng dẫn đường chắp sau lưng. Mà bản thân hắn ngoại trừ áo bào phần phật bay múa, không hề động một chút nào. Rất nhanh, sóng âm tiêu tan, tiểu nam hài đầy miệng lênh lênh hắc nha miệng cũng đóng lại, sáng trắng trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Tỷ tỷ nói đến quả nhiên không tệ, các ngươi những nhân loại này thật khó dây dưa, tha thứ không phục hồi. Đầu cực tốc quay lại, hắn bỗng nhiên vọt tới bên cạnh vách núi, tiếp đó khiến người kinh dị chuyện phát sinh, hắn lại giống như là một cái bóng, trực tiếp liền đụng vào đi vào, tiếp đó biến mất không thấy. Xuyên tường. Lý Thanh lần này biểu lộ xuất hiện biến hóa, thấy nhíu chặt mày lên, không khỏi đến gần mấy bước. Vách núi nhìn chính là từ dị thường cứng rắn nham thạch tạo thành, muốn xuyên qua chỉ sợ cần cực kỳ cao thâm độn thổ loại pháp thuật. Cái này pháp thuật sẽ dùng pháp lực bao khỏa cơ thể, tiếp đó cưỡng ép xâm nhập thổ nhưỡng hoặc vết đá. Chỉ là như thế sẽ lưu lại bị gạt mở thông đạo, cũng chính là vật lý cứng rắn xuyên, mà cái này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lọt vào vết tích, trừ phi cải biến thân thể hình thái. Hắn nhớ kỹ trước đó tại một bản rất cũ nát trên sách nhìn qua, nói là hóa thần cảnh giới sau sẽ ngưng kết nguyên thần, lại trải qua luyện hư đi giả tổn thật, đặt đến hợp thể chi cảnh. Cái này hợp thể chi ý, không phải dùng nguyên thần cùng thân thể tương hợp, mà là lúc kia, thân thể cùng nguyên thần sớm đã không phân khác biệt. Thần tức thân, thân tức thần. Theo lý thuyết, giai đoạn này đã phá vỡ hình thể hạn chế, nhất niệm thiên biến vạn hóa, lúc lớn lúc nhỏ. Tự nhiên cũng có thể đem thân thể đánh tan, biến thành nhỏ bé hạt, mà vật thể cũng là từ vô số nhỏ bé hạt tạo thành. Bởi vậy có thể từ ở giữa khoảng cách xuyên qua, đạt đến cái gọi là không gì làm không được đến trạng thái. Nhất niệm có thể tán, nhất niệm cũng có thể tụ, chỉ cần thần còn tại. Theo lý thuyết, khi đó có thể cây cũng là hắn, hoa dã là hắn, gió cũng là hắn, có chân chính vô thượng vĩ lực. Cái này cũng mới thật sự là xuyên tường chi thuật. muốn giết chết bực này tồn tại mà nói, nhất định phải ma diệt kỳ thần niệm. Trước đây hắn nhớ rõ nhìn thấy những nội dung này lúc, là cỡ nào rung động cùng với mê hoặc. Dù sao kiến thức có hạn, còn xem không quá hiểu. Thằng đến thức tỉnh tốc tuệ, mang đến bao quát vật lý học ở bên trong khổng lồ tri thức, mới chính thức lý giải những nội dung này. Đồng thời càng thêm hướng tới, cơ thể tùy ý biến hóa, chẳng phải là pháp thiên tượng địa có thể tùy ý thi triển. Rời núi lấp biển, còn không phải bình thường. Bây giờ, tiểu quỷ kia chắc chắn không đạt được như thế cảnh giới, mà rõ ràng nhìn xem là cùng hắn đồng dạng cơ thể, làm sao lại lấy loại phương thức này tiêu thất? Phải biết cho dù là sát linh, sau khi thật vất vả tụ tập cơ thể, lại chủ động băng tán thành âm sát chi khí lời nói, coi như thật tàn. Dù sao hắn không có khả năng nắm giữ hợp thể cường giả cường đại như vậy thần niệm hạch tâm tồn tại, tùy thời có thể tụ tán. Phanh! Lý Thanh một quyền đánh vào đen như mực ngọn núi phía trên, rõ ràng vết dạn cùng với rơi xuống hòn đá, nói cho hắn biết đây là sự thực núi không thể nghi ngờ. Đành phải tạm thời coi như không có gì, lui ra phía sau mấy bước, nhìn về phía tiểu quỷ vừa rồi tại trên mặt đất viết vẽ đồ vật, phát hiện là một loại hiếm hoi chữ triện. Bởi vì vẽ quá lâu, có chút tiểu chữ đã nghiêm trọng biến hình. Bất quá ngay cả nhận mang đoán vẫn là miễn cưỡng nhận ra được, đại thể ý là chúng năm lập cực, lâm chế tứ phương. Có một mặt chín, tam thất cư bên cạnh, 2846, ngang dọc kỳ cương. Đây không phải là tam giai huyễn vương sao? Lý Thanh xem xong không khỏi sửng sở, cái gọi là tam giai huyễn vương chính là đem 1 đến 9 những chữ số này điển đến một cái sổ đỏ cụ bên trong. Vô luận hành thụ liếc tăng theo cấp số cộng kết quả cũng là tương đương 15. Là cựu cung trong kỳ môn cơ sở nhất nội dung, cũng không biết tiểu quỷ kia vẽ cái này làm gì. Lắc đầu, Lý Thanh quyết định tiếp tục nghiên cứu cái này chỉnh thể giống như là huyền quy núi. Chợt trong đầu linh quang lóe lên, ngừng lại tại chỗ. Nguyên lai là nhớ tới cái này tam giai huyễn phương chỉ là dùng con số để diễn tả lạc thư nội dung mà thôi. Mặc dù hắn không biết thế giới này có tồn tại hay không ra lạc thư lạc thủy con sông này, nhưng mà hắn biết cuốn sách này nghe đồn là xuất phát từ một cái thần quy phần lương đồ án. Mà trước mặt ngọn núi này, nghĩ tới đây, hắn đôi mắt tỏa sáng, lập tức phi thân lên, đi tới cao điểm. Phát hiện phía trên rộng trên mặt đất chất đầy cực lớn hòn đá, tổ hợp lại với nhau cũng không phải đặc thù gì đồ án. Chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều? Lý Thanh không khỏi cau mày, trong đầu hiện ra tam giai huyễn phương số tự phương thức sắp xếp. Không đúng, hẳn là dùng con số phiên dịch trước đây phiên bản, tiếp đó đột nhiên ra quyền. Bèn, một khối đá ầm vang nổ nát vụn, tiếp lấy vang vọng không ngừng, Lý Thanh liên tiếp ra quyền. Một nén nhang sau, đỉnh núi vốn là dày đặc hòn đá, liền hợp thành lạc thư nguyên thủy nhất đồ án. Mà theo đồ án hình thành, ngay sau đó chuyện kỳ dị liền xảy ra, chỉ thấy cả tòa huyền quy núi bỗng nhiên sinh ra một hồi chấn động kịch liệt, tựa như muốn sụp đổ đồng dạng. Vì để tránh cho ngoài ý muốn, Lý Thanh liền vội vàng tránh ra. Chấn động không có kéo dài bao lâu liền ngừng, tựa hồ trước sau không có bao nhiêu biến hóa, Lý Thanh lại đưa mắt về phía đỉnh núi trung tâm, trong lúc này năm lập cực vị trí. Nơi đó đã xuất hiện một cái lối đi lỗ hổng, hình như có một đầu bậc thang thông hướng dưới nền đất. Cái này, có nên đi vào hay không? Lý Thanh không nghĩ tới chính mình tùy ý nếm thử, vậy mà thật còn làm ra đồ vật tới. Mà vừa tiểu quỷ kia thế nhưng là chui vào trong ngọn núi này, hơn nữa trong miệng còn có một cái gì tỉ tỉ. Chẳng lẽ là một cái kim đan kỳ lao yêu quái? Ầm ầm. Mà liền tại Lý Thanh mở ra một cái thông đạo tới đồng thời, toàn bộ quỷ âm sơn chỗ sâu cũng sinh ra một hồi chấn động kịch liệt. Quần quần mây đen không ngừng lan lộn, tựa như hung thú, phát ra từng tiếng để cho da đầu người ta tê dại gào thét. Gần như đồng thời, ở chỗ này tất cả mọi người đều chú ý tới trận này dị tượng, không khỏi nhao nhao ngẩng đầu. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người sớm tìm được địa đồ vị trí cung điện? Chương 59. Sinh tử lệnh vị trí, tám môn đều mở khuôn mặt có chấm đỏ trung niên nữ tử nhìn qua đỉnh đầu nhấp nhô mây đen, đó là thuần chính âm sát chi khí, một mặt vẻ khiếp sợ. Nếu là Lý Thanh ở đây, liền có thể nhận ra, người này chính là trên mặt đất bảy một con phố khác, bán hắn ẩn chứa quỷ linh độn pháp mai rùa người. Chỉ thấy nàng lúc này vội vàng lấy ra một tấm địa đồ bằng da thu xem xét, bởi vì quá mức kích động, hai tay đều có chút run rẩy. Địa đồ bị mở ra, phía trên có một đầu tinh hồng dây dài, tại liên miên chập trùng màu đen xám trong dãy núi, quanh co khúc hiệu tiến lên, nối thẳng một tòa cao lớn cửa đá. Đầu cửa vị trí chữ viết mặc dù đã pha tạm, nhưng vẫn như cũ có thể nhận ra âm tuyệt cung ba cái chữ cổ truyện. Đây cũng chính là mục đích của nàng địa, vì thế nhiều lần đi vào dò xét, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Từ nơi này hoàn cảnh đến xem, nhà này môn hộ nên đã sớm bị hủy, bốn phía cũng bị mảng lớn phá hư, muốn tìm được âm tuyệt cung cửa vào vị trí chính xác cũng không dễ dàng. Bất quá bây giờ, chuyện cơ tựa hồ xuất hiện. Nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía mây đen lăn lộn vị trí, mắt sáng ngời. Địa đồ là nàng trong lúc vô tình nhận được, đối với phía trên đánh dấu âm tuyệt cung, nàng cũng từ tìm kiếm không thiếu sách cổ bên trên tìm được đôi câu vài lời. Chính là trước đây trường sinh điện 108 cung một trong, không biết làm sao lại hủy diện, toàn bộ dãy cung điện đều bị phá hủy, đến mức chung quanh địa hình cũng bị đại đại thay đổi. Bất quá có lời, này cung điện chính là dựa theo cựu cung chi pháp kiến tạo, hạch tâm nhất thái âm cung cũng không có bạo lộ ra, mà là giấu ở chỗ xấu nhất. Bên trong có cái gì, nàng cũng không biết, bởi vậy cái này cũng là nàng mong đợi nhất điểm. Trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Tô Sư Minh, Lâm Sư Thị, đây là động tĩnh gì? Cự Nguyên Môn đi vào một nhóm cũng bị động tĩnh này kinh sợ, cái kia mặt tròn họ Phương đệ tử nhịn không được lên tiếng hỏi. Rất rõ ràng, Quỷ Âm Sơn chỗ sâu xuất hiện dị biến, có lẽ chính là âm tuyệt cung chính mình xuất thế. Cái kia khí chất cao quý họ Lâm nữ tử tiến lên đi hai bước, ánh mắt như hàn đảm một dạng tĩnh mịch. Nếu như thế, ngược lại chúng ta cũng tìm không thấy cửa đá kia vị trí cụ thể, không bằng tìm lấy động tĩnh đi qua nhìn một chút. Họ Tô nam tử đề nghị. Ta không có ý kiến. Hảo. Những người còn lại cũng nhao nhao tỏ thái độ, sau đó tiếp tục tiến lên. Hắc hắc, đem địa đồ truyền đi quả thật hữu hiệu, cái này không động tĩnh liền xuất hiện. Ngũ độc tán nhân nhìn qua phía trước hắc hắc cười lạnh, thì ra hắn cũng sớm nhận được địa đồ, mấy lần tìm kiếm không có kết quả, đang chuẩn bị từ bỏ, ai ngờ đột nhiên nghe được có trúc cơ đại viên mãn luyện đan sư động phủ xuất thế tin tức. Thế là linh quang lóe lên, dứt khoát đem địa đồ phục chế ném ra một chút, tiếp đó kiên nhận chờ đợi. Cái này không sẽ chờ tới, cũng trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, còn có vốn không phải chạy âm tuyệt cung tới người, cũng chú ý tới động tĩnh, cơ hồ đều không thể nào do dự, đều chạy về phía động tĩnh vị trí. Dù sao từ trước đến nay cảnh tượng kỳ dị như vậy, cũng là trọng bảo xuất thế dấu hiệu. Không tốt, tuyệt âm đại trận như thế nào bị khởi động. Ở vào sâu trong lòng đất vị trí, có một tòa u tối đại điện. Cửa điện thấp bé, chỉ có cao cỡ một người, phía trên điêu khắc có phi diêm đấu cùng hình dạng phù điêu, dường như một tòa cửa mộ. Lại ở vào phía sau cửa đại điện không gian 10 phần cực lớn, hai bên khảm nạm không biết tên bảo thạch, đang phát ra hào quang nhỏ yếu. Ở đây quang chiếu xuống, có thể ẩn ẩn trông thấy giữa đại điện vị trí, đặt vào một ngụm quan tài đồng. Bên trên hoa văn nghiêm mật, tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi rất lạnh. Mà tại quan tài không xa vị trí, còn có một cái tiểu nam hải, mặt trắng răng đen, chính là từ Lý Thanh trước người đột nhiên biến mất tiểu quỷ kia. Lúc này hắn kinh thanh đứng lên, mặt lộ vẻ hốt hoảng. Đáng chết, tuyệt âm đại trận một mực yên lặng, tại sao đột nhiên bị khởi động? Chẳng lẽ là bởi vì cái não kia bị gặm quái nhân? Hắn lập tức nghĩ tới chỗ sơ suất xuất hiện ở nơi nào, trước đây vì che giấu hai mắt người, này đại trận hậu chiêu khởi động trận cơ ở vào cung điện cực xa chỗ. Mà hắn giống như bởi vì ham chơi, đem khởi động bí quyết cho ở lại tại chỗ. Nhất định là cái kia mang mặt nạ quái nhân động nơi đó. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, cho dù có người nhìn thấy bí quyết, ai sẽ đem hắn cùng Huyền Quy phần lương thác loạn tảng đá liên hệ với nhau? A phải biết hai người này vốn không có cái gì liên quan, hơn nữa hơi sai một điểm, trận này cơ bản liền bị triệt để hư hại. Bây giờ lại bị thành công khởi động đại trận. Không được, tỷ tỷ trầm miên chi địa không thể để cho người ta phát hiện, ta được ra ngoài ngăn cản. Tiểu quỷ lập tức liền muốn đi ra ngoài, nhưng lại dừng lại, không đúng, trận này một khi bị khởi động, tám môn, cựu tinh vị trí liền sẽ biến động, âm dương thập bát cục cũng bị xáo trộn, ta cũng không ra được. Hô hô, khí lưu màu xám phun trào, quỷ âm sơn chỗ sâu vị trí, vốn là một khối có chút rộng lớn mặt đất, bây giờ đã bị tám tòa cổ pháp cửa đá chiếm giữ. Trung ương đều là màu xám xanh khí lưu, không biết thông hướng nơi nào. Mà cạnh cửa phía trên thì phân biệt điêu khắc có thôi, sinh, cảnh, chết, thương, đố, kinh, mở tám cái màu sắc khác nhau chữ triện. Đến nơi này tầm 10 người vừa cảm thấy rung động, lại cảm thấy mê hoặc. Đây là cái gì? Tám cái môn hộ, đi thông nơi nào? Hẳn là cái nào đó đại trận a, tám cái môn, chẳng lẽ là tám môn khóa sát trận? Nơi nào sẽ đơn giản như vậy, nhìn thấy cái kia chữ chết không có, màu sắc đỏ tươi, đại hung à. Tới trước hơn 10 người nghị luận ầm ĩ, đều là đứng tại chỗ không dám mạo hiểm tiến. Bá. Lúc này mặt kia có đỏ bàn trung niên nữ tử đổ tới, đám người nhao nhao tránh ra, bởi vì trên người người này tán phát rõ ràng là trúc cơ cảnh giới khí tức cường đại. Mà hắn không chút nào không thèm để ý xung quanh, chỉ là dùng ánh mắt từ đầu tới đuôi theo thứ tự đảo qua tám cái môn hộ. Lập tức biến sắc. Không tốt, tám môn vị trí bị làm rối loạn, phía sau cựu cung nhất định sai chỗ, nghĩ như vậy muốn tìm tới Thái Âm cung vị trí, chỉ sợ rất khó. Nàng đối với trận pháp vốn là kiến thức nửa đời, cũng chính là gần nhất mới bắt đầu nghiên cứu, một chút căn bản không có đầu mối. Lại tại lúc này, cự nguyên môn mấy người cũng đổ tới, chờ nhìn thấy mọc lên như rừng môn hộ sau, lập tức hiện lên một tia kích động. Bọn hắn muốn tìm địa phương, cuối cùng chính mình xuất hiện. Chỉ là, bọn hắn lại thấy được cách đó không xa trung niên nữ tử, hắn tán phát khí tức, lại là trúc cơ. Đây chính là có chút phiền phức. Ha ha, bảo địa hiện thế, xem ra lão phu không có tới trễ. Đột nhiên, lại có cười to một tiếng truyền đến, cảm nhận được khí tức mạnh mẽ, tất cả mọi người tại chỗ cũng không khỏi nhìn lại. Rất nhanh biến sắc, bởi vì người tới chính là đại danh đỉnh đỉnh hung ác thủ lạt ngũ độc tán nhân. Hơn nữa hắn bây giờ triển lộ khí tức, vậy mà cũng là trúc cơ. Làm sao lại, hắn một cái tán nhân làm sao lại đột phá trúc cơ? Cái kia họ Phương cự nguyên môn đệ tử một mặt không thể tưởng tượng nổi, đồng thời có chút kinh hoàng. Không nên hoảng loạn, hắn khí tức tạp mà không thuần, nhất định là dùng cái gì có hại căn cơ thủ đoạn đặc thù cưỡng ép tăng lên tu vi, thực lực chưa chắc mạnh bao nhiêu. Khí chất cao quý họ Lâm nữ tử bình tĩnh nói. Ân. Ngũ độc tán nhân thay tính mắt tinh, nghe được nghị luận thanh âm của hắn, lập tức liền nhìn qua. Chờ thấy là lúc trước gặp qua cự nguyên môn đệ tử sau, lộ ra một vòng cười lạnh. Đang muốn nói cái gì, chợt cảm nhận được sau lưng truyền đến một hồi kinh phong, đội vàng tại chỗ biến mất. Ai dám đánh lén lão phu? Phanh! Đen như mực trưởng ấn chụp ra, đánh tới kinh phong lập tức vỡ nát thành một miệng, nguyên lai là một khối to bằng cái tất tảng đá. Những người khác cũng là hít một hơi lãnh khí, không biết là ai to gan như vậy dám đánh lén đã thành trúc cơ ngũ độc tán nhân. Hiu hiu hiu. Nhưng mà ngũ độc tán nhân gầm thét chỉ lấy được lại một khối đá tập kích, tiếp lấy giống như là thạch như mưa xuống. Một hồi dày đặc tiếng xé gió chợt để. Lần này mọi người thấy rõ, những đá này là trống rông xuất hiện, giống như có cái người tàng hình đang không ngừng ném ra. Phanh! Lần nữa đập nát một khối đá, ngũ độc tán nhân trong lòng tức giận, tảng đá kia không có uy lực gì, lại cực kỳ vũ nhục người. Đến cùng là ai, cút ra đây cho lão tử. Hắn gầm lên một tiếng, lần nữa chụp ra một cái đen như mực bàn tay to lớn, bên trên mùi khó ngửi vần quanh, không khí đều bị ăn mòn đến xì xì văng rội. Hắn chấn vỡ ven đường hòn đá đồng thời, cuối cùng khắc ở hòn đá trống rông xuất hiện vị trí, lại trực tiếp vượt qua đồ vật gì cũng không có đụng tới. Hòn đá lúc này cũng đình chỉ. Đáng giận. Ngũ độc tán nhân giận quá, nhưng cũng có chút sợ hãi. Đám người cũng đã nhìn ra quái dị, nhao nhao trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ông! chỗ kia vị trí lại xuất hiện biến hóa, tựa như trong nước gợn sóng, một hồi gợn sóng dạo rực rực lên. Hình như có đồ vật gì muốn từ trong không gian chui ra ngoài một dạng. Bá. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền thật có đồ vật đột nhiên hiện lên, càng là một cái đầu đội mặt nạ đồng xanh, người mặc xanh nhạt bảo thân ảnh. Chương 60. Trước cửa xung đột làm sao lại? Nhìn thấy đột nhiên hiện lên thân ảnh, Cự Nguyên Môn trong mấy người Vân Tử Yên lập tức không tự chủ được hướng phía trước một bước đi ra. Bởi vì đạo thân ảnh này nàng rất tin tưởng, dù là đối phương mang theo mặt nạ, cũng có thể một chút nhận ra là ai. Chỉ là như thế nào khả năng, trên người tán phát khí tức thế nhưng là luyện khí 9 tầng. Tử Yên, ngươi biết người này? Cái kia họ Tô nam tử nhìn thấy Vân Tử Yên dáng vẻ, không khỏi cau mày hỏi. Nghe tiếng, Cự Nguyên Môn những người khác cũng không khỏi trông lại, dù sao bọn hắn cũng nhìn thấy Vân Tử Yên vừa rồi cử động dị thường. Vân Tử Yên lấy lại tinh thần, đội vàng lắc đầu nói, chỉ là có chút quen thuộc, hẳn là ở nơi nào gặp qua, chỉ là người kia tuyệt không có mạnh như vậy, hẳn là cảm giác sai. Người này đột nhiên xuất hiện, tựa như là bị truyền tống trận truyền tống tới. Lúc này, họ Lâm nữ tử bỗng nhiên lên tiếng. Truyền tống trận? Đám người lập tức bị thay đổi vị trí lực chú ý, hết sức kinh ngạc. Bọn hắn đương nhiên biết cái gì là truyền tống trận, bởi vì khoảng cách khác biệt, có thể chia làm rất nhiều cấp độ. Trong đó phổ biến nhất chính là hai đầu đều có trận pháp định hướng truyền tống, mà ở trong đó lại không có truyền tống trận một chỗ khác, lời thuyết minh đối phương là ngẫu nhiên truyền tống, vậy mà cũng có thể tinh chuẩn rơi xuống ở đây. Còn vừa vặn là tám tòa cửa đá xuất hiện thời cơ, thì không khỏi không để cho người ta nghi hoặc. Ánh mắt đột nhiên rõ ràng, Lý Thanh thấy được trước mắt xuất hiện một đống người xa lạ, không hiểu thở dài một hơi. Thì ra hắn ở đó Huyền Quy núi thông hướng lòng đất thông đạo điểm kết thúc vị trí, phát hiện một cái truyền tống trận pháp. Khởi động sau đó không biết sẽ bị truyền tống đến địa phương nào. Không có tùy tiện đến thử, liền ném đi một khối lại một khối đá đi vào. Kết quả có vẻ như cũng không có phát hiện có vấn đề gì, liền cắn răng một cái đứng đi vào. Tiếp đó liền xuất hiện ở đây. Ánh mắt của hắn liếc nhìn mở, trong một đám người, có hai đạo khí tức cường đại nhất, là trúc cơ sơ kỳ cường giả. Hơn nữa vẫn còn có không thiếu khuôn mặt quen thuộc, hắn khi xưa 13 sư muội Vân Tử Yên, bán hắn mai rùa trung niên nữ tử, cùng với lòng dạ độc các ngũ độc tán nhân. Nhất là Vân Tử Yên, đối phương tựa hồ cũng đã nhận ra hắn. Ngươi là từ đâu tới, vì cái gì có thể tinh chuẩn truyền tống đến đây? Lúc này ngũ độc tán nhân đột nhiên quát hỏi lên tiếng, trên thân Lý Thanh hiện lên khí tức, để cho hắn triệt để thả lỏng trong lòng, mới luyện khí 9 tầng mà thôi. Cũng thấy rõ đối phương tại sao lại lấy quái dị như vậy phương thức xuất hiện, mà làm cái gì có thể như thế tinh chuẩn truyền tống đến thì không khỏi không để cho hắn hết sức tò mò, chẳng lẽ là biết rất nhiều nơi này tin tức. Lý Thanh nhìn qua, đối với cái này hạng người lạm sát vô tội, hắn đồng thời không có cảm tình gì, huống chi hắn ngựa khí chất vấn cũng làm cho hắn mười phần khó chịu. Cho nên không mặn không nhạt nói, cái này lại có liên quan gì tới ngươi? Hảo tiểu tử, đối mặt lão phu lại còn dám bất kính. Lý Thanh tư thái, để cho ngũ độc tán nhân trong mắt sắc mặt giận dữ triệt để không che giấu được, vừa rồi hắn có lẽ còn đối với đối phương có như vậy một tia kiêng kỵ, chỉ là nghe xong âm thanh, liền biết hết sức trẻ tuổi. Nên cái nào tự xưng là thiên tài môn phái đệ tử, mà dạng này người, hắn âm thầm giết qua không thiếu. Bây giờ sớm đã tích tụ lửa giận đương nhiên sẽ không chịu đựng, quyết định trước tiên đánh cho tàn phế đối phương, lại siêu hồn giải quyết nghi ngờ của mình. Một cái lắc mình, hắn liền đã lướt đi, người tại nửa đường, hùng hồn pháp lực đã dành dụm dựng lên, dùng bàn tay vì mở miệng, đột nhiên phun trào. Thử 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 thử. Một cái đen như mực bàn tay to lớn hoành áp xuống, vẹn vẹn ngón út liền dài đến hai thước, tản ra để cho da đầu người ta tê dại tính ăn mòn mùi, như muốn đem vô hình vô chất không khí đều hòa tan xong. Cực kỳ ác độc. Đây là ngũ độc tán nhân tự nghĩ ra tuyệt kỹ ngũ độc sát trưởng, nghe đồn thoát thai từ một môn phàm tục các độc trừ pháp. Đám người sợ bị tác động đến, liền vội vàng tránh ra, đồng thời nhìn về phía Lý Thanh thân ảnh, tràn ngập thương cảm. Thầm nghĩ hắn chọc ai không tốt, nhất định phải gây ngũ độc tán nhân làm gì? Tự tìm cái chết. Lý Thanh không biết đám người nghĩ, trong lòng cũng có chút tức giận, người này quá mức càn rỡ, thật đúng là cho là muốn giết ai liền giết ai. Hắn tự nhiên cũng sẽ không nung chiều, trực tiếp chính là ra tay toàn lực. Nóng bỏng thật dịch đột nhiên một phát, trong chớp mắt, toàn thân liền bị một cỗ nham tương một dạng chất lỏng bao khỏa, cự trưởng đánh tới, hắn một quyền nên đón tiếp lấy. Oanh! Hào quang sáng tỏ tại nắm đấm sáng lên, hung manh quyền kình hóa thành một đầu liệt diễm cuồng long vọt ra. Thoáng chốc giống như long khiếu một dạng tiếng gầm gừ dẫn phát một hồi khuấy động. Ngay sau đó, làm cho người bất ngờ chuyện liền xảy ra, màu đen đại trưởng ấn mới chỉ cùng liệt diễm cuồng long vừa tiếp xúc, liền bị bẻ gãy nghiền nát giống như đánh nát. Hai người lẫn tiếp xúc vị trí, còn trong nháy mắt bốc lên một hồi bàng bạc hắc bạch hơi khói. Cũng không phải là trên bàn tay kịch độc ăn mòn liệt lòng, mà là cái sau nóng bỏng nhiệt độ cao, một chút liền đem những thứ này ẩn chứa độc tố pháp lực hóa khí, thậm chí đốt cháy thành hư vô. Cái gì? Tiếng vỡ vụn vang lên, hung manh nóng bỏng chi lực thậm chí đã đập vào mặt, trưởng ấn sau ngũ độc tán nhân sắc mặt đại biến, rõ ràng không nghĩ tới trên thân Lý Thanh đột nhiên một chút có thể bộc phát ra lực lượng cuồng bạo như thế. Vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn trực tiếp liền bị xuyên qua mảnh vụn liệt long đụng bay ra ngoài. Bao trùm tại bên ngoài thân pháp lực hộ thuẫn không ngừng bị nung chảy, hung mãnh lực đạo trước tiên tràn vào thể nội, lập tức phun máu tươi tung tóe. Nhưng mà còn chưa chờ hắn ngừng bay lượn, một đạo bóng trắng lại lần nữa lách mình mà tới, nhìn cũng không nhìn, một quyền liền đem nó đầu đánh bạo toái. Không. Chớp mắt, giữa thiên địa cũng chỉ còn lại có một đạo sợ hãi dư âm, cùng với thi thể rơi đập trên đất âm thanh. Tiếp đó dần dần tiêu tan, trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn qua giữa sân đang tại tìm kiếm thu hoạch thân ảnh. Người này, vậy mà cường đại như thế. Phải biết ngũ độc tán nhân đã sớm hung danh bên ngoài, bây giờ càng là trở thành trúc cơ cường giả. Kết quả chỉ là một cái đối mặt liền bị đánh bay, ngay sau đó liền bị đánh nát đầu. Đây coi là cái gì? Quả nhiên dựa vào mưu lợi thủ đoạn đột phá trúc cơ, thực lực vẫn như cũ không có mạnh. Lúc này, cự nguyên môn cái kia họ Phương đệ tử không khỏi lên tiếng nói, nhìn, hắn tựa hồ vì hòa dịu kiếp sợ của mình mới nói như vậy, hảo dễ tiếp nhận hơn kết quả này. Bằng không thì lực trùng kích thực sự quá lớn. Khí chất cao quý họ Lâm nữ tử quay đầu nhìn hắn một mắt, mặc dù không có nói cái gì, nhưng mà trong lòng biết rõ. Cho dù là dùng mưu lợi thủ đoạn đột phá trúc cơ, thực lực cũng vượt qua luyện khí đại viên mãn rất nhiều. Không nên dễ dàng như vậy liền bị người này đánh giết. Cho nên giải thích duy nhất chính là, người này là thật mạnh, chỉ là chẳng biết tại sao, hắn sẽ cùng khác trúc cơ cường giả lộ ra khí tức khác biệt lớn như vậy. Thần kia giống nham tương chất lỏng đến cùng là cái gì? Vân Tử Yên lần này triệt để có thể xác định, đối phương tuyệt không phải Lý Thanh, hắn không chỉ không có thực lực mạnh như vậy, hơn nữa khí chất cùng thanh âm cũng không giống nhau lắm. Bất quá đối phương cường đại, vẫn là để nàng cực kỳ rung động. Lúc này, mặt kia có đỏ bàn trung niên nữ tử cũng là một mặt vẻ kinh ngạc, nàng nhận ra Lý Thanh chính là vài ngày trước tại trên gian hàng mua nàng đồ vật người kia. Cũng như Lý Thanh kinh ngạc nàng là trúc cơ, nàng cũng không nghĩ đến thực lực đối phương mạnh như thế. Nàng dự đoán chính mình đối đầu, cũng liền 8 lạng nửa cân. Nghĩ nghĩ, nàng đi ra phía trước, Trần Diệu Sở gặp qua đạo hữu. Chương 61. Hương Mây Sơn Trang Tân Dĩnh xin ra mắt tiền bối. Cứ việc rất kinh ngạc, nhưng mà Hồng Ý thiếu nữ vẫn là thành thành thật thật thi lễ một cái. Lý Thanh khoát tay áo, "Đường tiểu thư khách khí." Sau đó lại đối Đường Vân nói, "Đường gia chủ, tại hạ còn có việc, liền đi trước một bước." "Đạo hữu tùy tiện." Đường Vân đưa tay vừa nhấc, Lý Thanh liền gật gật đầu, nắm lấy cái kia đã từ dưới đất bò dậy thanh niên bà bay, giống như di hình hóa ảnh, tại từng đạo nhanh chóng lóe lên trong bóng đen, hai ba bước liền từ trên đường phố tiêu thất. "A, tốc độ thật nhanh." Đường Tân Dĩnh trừng lớn hai mắt, cái này rời đi thủ đoạn cùng với nàng trước đó nghe nói qua mê tung huyễn ảnh có thể nói là rất giống nhau. Nếu là đối với nàng ra tay, vậy nàng chỉ sợ ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Đường Vân cũng thật sâu nhìn tàn ảnh một mắt, sau đó thu hồi ánh mắt, "Tốt, mau cùng ta trở về, mẹ ngươi biết ngươi trộm cưới hỏa linh chim cắt tin tức, bây giờ vội vã vây quanh loạn chuyện." A Đường Tân Dĩnh lại vội vàng túi lầu xuống. Chật, theo hai người một thú cũng rất nhanh biến mất ở đường đi, người chung quanh mới xem như thở dài một hơi. Không có cách nào, Đường Vân thế nhưng là nằm Vân Phượng thị gia tộc lớn nhất Đường gia lão tổ, một thân thực lực được xưng là nằm Vân Phượng đệ nhất đều không qua trương. Xuất hiện ở đây, cho bọn hắn áp lực thực sự quá lớn. Mặt khác, bọn hắn cũng coi như biết, lúc trước vẫn còn có một vị trúc cơ cường giả tại chung quanh bọn họ đi dạo lung tung, mặc dù không biết thực lực cụ thể, nhưng mà có thể để cho Đường gia lão tổ khách khí như thế, thực lực liền có thể thấy đốn. Vạn hạnh không có ở tại đi dạo lúc va chạm đến đối phương, bằng không thì chết như thế nào cũng không biết. Mụ nội nó, thật sự là quá nguy hiểm, cũng không biết trúc cơ cường giả không có việc gì tìm chúng ta cái này dơ giấy bẩn thỉu chỗ tới làm gì. Đúng vậy à, xem ra ta về sau đối với người nào đều phải hòa khí một điểm, miễn cho đột nhiên bị thải vạ bất ngờ. Một bên khác, Lý Thanh đem thanh niên đưa đến một cái nơi hẻo lánh, liền ngừng lại. Cái sau lúc này vẫn còn một hồi choáng váng lúc, chờ lấy lại tinh thần, lập tức liền lệnh cả người đỡ ra, đây chính là trúc cơ cường giả, đem hắn đưa đến cái này vắng vẻ địa điểm, nên không phải muốn. Không cần lo lắng, ta chỉ là muốn mua sắm ngươi vừa mới trong tay cái kia bát ngọc. Lý Thanh nhìn ra tâm tư của đối phương, mở miệng trấn an. A, tiền bối nói là cái này bát ngọc. Thanh niên tại trong một hồi choáng váng, vội vàng đem vừa mới thu vào trong túi đựng đồ bát ngọc lấy ra. Lý Thanh nhìn lướt qua, tia sáng màu vàng còn tại, liền gật đầu, không tệ. Ngươi bao nhiêu linh thạch mua được, ta có thể ra hai lần. 7 khối. Thanh niên có lòng muốn báo nhiều một chút, lại vừa nghĩ tới đối phương là trúc cơ, nếu là phát hiện mình bị lừa gạt, vậy hắn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Húng chi đối phương mới vừa rồi còn cứu được mệnh của hắn, liền thành thành thật thật nói ra chân thực mua sắm giá cả. Đây là 20 khối linh thạch, bán cho ta. Lý Thanh lấy ra một cái túi, trang 20 khối linh thạch đi vào, tiếp đó đưa cho đối phương. Hảo. Thanh niên không chút do dự đáp ứng, ngược lại cái này bắt ngọc cũng là hắn ý nghĩ nông nổi nhất thời mới mua xuống. Thậm chí mua xong cũng có chút hối hận, dù sao đây chính là hắn 2 tháng tiền thuê nhà. Bây giờ có thể chuyển tay bán đi gần giá gấp 3, chính hợp ý hắn. Đến nơi đối phương mua đi có ích lợi gì, cũng không phải là hắn cái này nho nhỏ luyện khí cảnh có thể hỏi. Giao dịch hoàn thành, Lý Thanh đem bát ngọc thu hồi, nghĩ nghĩ, lại lấy ra một bình thích hợp cấp thấp luyện khí tu sĩ tu luyện đan dược ném cho đối phương nói, nơi này có 3 viên thảo linh đan, tại ta vô dụng, liền cho ngươi tu hành à. Đa tạ. Tiền bối. Vô ý thức tiếp lấy bình sứ, thanh niên đầu tiên là sửng sở, sau đó cùng hỉ không thôi, đang muốn nói lời cảm tạ. Mới phát hiện trước mặt sớm đã không có bóng người. Sau cùng tiền bối hai chữ cũng chỉ có thể nhỏ giọng phun ra, tiếp đó bốn phía quét nhìn một cái, thấy không có người, ngay lập tức thu hồi bình sứ cùng linh thạch rời đi. Vật phẩm, Khâu Ngọc Đường khi còn sống mến yêu bày sức bát ngọc luyện hóa, thu được Hưng Vân Sơn trang nội bộ địa đồ một phần địa đồ. Lý Thanh cũng là lần đầu tiên luyện hóa xuất địa đồ nội dung, mà bát ngọc tại bị luyện hóa phía trước, tán phát là hoàng quang, chẳng phải là đại biểu cho tấm bản đồ này thuộc về trúc cơ tầng thứ cơ duyên. Chỉ là Hưng Vân Sơn trang lại là nơi nào, chỉ có nội bộ địa đồ chỉ sợ khó mà tìm được. Lý Thanh lơ ngơ, đành phải trước tiên tiếp nhận sau lại nói. Thoáng chốc, một mảnh chiếm diện tích cực lớn cổ kiến trúc nhóm, liền lấy 3D bản đồ phương thức hiện lên ở não hải. Phi diêm đấu cùng mái hiên liên miên đặt ra, tường đỏ kim ngói để lộ ra một cố rộng lớn khí tượng. Nói là sơn trang, kỳ thực được xưng là một tòa hoàng cung đều không đủ. Quan trọng nhất là, bên trong ngoại trừ kiến trúc, còn có từng mảnh linh điện, màu vàng kim là đã thành thục linh cây lúa linh mạch. Đủ mọi màu sắc, ganh đua sắc đẹp nhưng là đủ loại linh dược nở rộ đóa hoa. Ở giữa còn có một số tính cách ôn hòa yêu thú không ngừng xuyên thẳng qua, hiện ra một bộ cảnh tượng vui sướng. Lý Thanh nhìn trận mắt hốt mồm, bản đồ này lại còn là động tĩnh, mười phần hoài nghi không phải là luyện thần đỉnh đem cái kia Khâu Ngọc Đường khi còn sống tốt đẹp nhất ký ức cho trực tiếp khảo lấy ra đi. Chỉ là xem xong, hắn nghi hoặc không chỉ không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều. Đệ nhất, chính là vẫn như cũ không biết tòa trang viên này cụ thể tọa lạc tại nơi nào. Thứ hai, trang viên này phải chẳng còn có người sinh sống, bằng không thì hắn đi qua chẳng phải là nhập thất ăn cướp. Đệ tam, nếu là đã hoang phế, ở trong đó còn có thể tồn tại bao nhiêu thứ mà hắn cần. Ít nhất, những cái kia nhìn mười phần chân quý linh dược còn sống sót sao. Cho nên trái lo phải nghĩ, Lý Thanh vẫn là quyết định trước tiên từ nơi này bắt ngọc lấy tay, trước tiên làm rõ ràng hắn từ đầu tới đây. Nghĩ tới đây, hắn vô đầu một cái, vừa rồi đi rất gấp, đều quên hỏi thăm thanh niên kia là ở đâu cái sạp hàng mua bắt ngọc. Đành phải lần nữa trở về. Một lát sau, hắn lấy được thứ mình muốn đáp án, tìm được bán bắt ngọc người kia. Đây là một cái sắc mặt xám trắng tiểu lão đầu, trên thân nghe tinh vị nồng hậu dày đặc, xem xét liền thường xuyên làm đảo kim đổ đấu hoạt động. Cuối cùng tại Lý Thanh vừa đấm vừa xoa phía dưới, mới biết được bắt ngọc là người này tại nằm Vân Phường đông bắc phương hướng, một tòa tên là Tiểu Liên Tử Sơn trong núi đột nhiên trong đất móc ra. Núi này cách này hơn trăm dặm địa, không tính xa. Vị tiền bối này, ta chỗ này còn có từ đây mộ đi ra đất vật, ngài muốn hay không trưởng trưởng nhãn? Một gian cũ nát trong tiểu viện, tiểu lão đầu gặp Lý Thanh dễ nói chuyện, liền cả gan lấy ra một cái bao vải to hỏi. Lý Thanh đang suy tư, nghe tiếng lập tức hứng thú, đều rót ra ta xem một chút. Tốt. Lão đầu lập tức đem mấy thứ đổ ra, Lý Thanh nhìn xem trên mặt đất rực rỡ muôn màu vật phẩm, từng cái xác định là không tồn tại luyện hóa chi quang. Đáng tiếc đều không tồn tại, đành phải lại hỏi thăm còn có hay không những vật khác. Cuối cùng vẫn không có thu hoạch, liền tại lão đầu ánh mắt thất vọng phía dưới rời đi. Lần này, hắn lại đổi một cái phương hướng ra phường thị, tiếp đó đợi đã lâu, mới lần nữa đổi một thân trang phục trở về, bắt đầu trọng tra tìm liên quan tới Hưng Vân Sơn trang tin tức. Hắn bây giờ cũng coi như là biết, muốn từ Bát Ngọc lấy tay tra được những nội dung này có chút khó khăn, nhất định phải thay đổi phương hướng. Ngược lại địa đồ biểu hiện như thế một cái lớn sơn trang, hắn cũng không tin tra không ra mảy may dấu vết để lại. Thời gian trôi qua, ở vào nằm Vân Phường gia tộc lớn nhất đường ra chỗ sâu một gian phòng bên trong, lúc trước từ hàng vỉa hè đường đi rời đi Đường Vân đang ngồi cao tại thủ vị, phía dưới có một người đang hồi báo tình huống. Bẩm lão tổ, người kia hành tung cơ bản điều tra rõ, là trưa hôm nay tả hữu mới tiến vào phường thị, tiếp đó đi trước Bách Thảo Thương Hội, lại đi loạn thảo đường phố, tựa hồ chỉ là tại đi dạo. Phía sau tại gặp phải tiểu thư phía trước, đang cùng bị hắn mang đi người thanh niên kia giao lưu, người này hồi báo phải mười phần kỹ càng, cơ hồ muốn đem Lý Thanh hành tung toàn bộ điều tra rõ. Thậm chí cùng hắn trao đổi qua thanh niên nam tử cùng cái kia đổ đấu lao đầu thân phận điều tra hết sức rõ ràng. Trong đó tự nhiên bao quát tìm bọn hắn mục đích. Hôm nay mới đến nằm Vân Phường sao? Thượng thủ, Đường Vân hai mắt híp lại, nỉ non tự nói, hắn cảm giác đối phương như thế nhiều lần chắc trở, sẽ không đơn giản liền vì một con ngọc chén. Hoặc, hắn tử trong bắt ngọc phát hiện bí mật gì? Vậy hắn bây giờ hành tung như thế nào? Nghĩ tới đây, hắn đội bằng hỏi. Cái này? Lại rời đi phường thị, hơn nữa cái gì? Đường Vân nghiêm nghị truy vấn. Người kia nuốt một ngụm nước bọt, hơn nữa giống như phát hiện chúng ta theo dõi, một chút liền mất đi dấu vết. Khá lắm cẩn thận hạng người. Chương 62. Đánh gây long đài sau đó thời gian. Lý Thanh Cơ hồ đi khắp nằm Vân Phường tất cả bán sách chỗ, cường điệu tra tìm liên quan tới Hưng Vân Sơn trang tin tức, hoặc có cái gì lớn Khâu họ gia tộc tồn tại. Cuối cùng trời không phụ người có lòng, ngay tại hắn tính toán đi cái khác phường thị hoặc là cỡ lớn thành trì đi thăm dò tìm lúc, một bản thật mỏng sách bị hắn chú ý tới. Đây là một người viết du ký, bên trong ký thuật một đoạn kiến thức, căn cứ trong đó lời nói, nằm Vân Sơn ngang dọc đổ vật, kéo dài có ngàn dặm, nhiều hiểm trở chi địa. Mà ở vào núi này tây bắc khu vực, lại có một tòa tương tự đánh gãy long đài sơn phong, bị một Khâu họ gia tộc chiếm giữ, xây dựng rầm rộ. Xây dựng mảng lớn vàng son lộng lẫy gia tộc dãy cung điện. Chỉ tiếc vật đổi sao rời, 300 năm thời gian thoáng một cái đã qua, này gia tộc không chỉ có phá diệt, hơn nữa cung điện trô đánh gãy long đài không biết là ra sao duyên cớ chỉnh thể hạ xuống. Bây giờ bỏ không được sâu vào trượng, bên trong âm phòng gào thét, giống như quỷ khóc ma hống. Cho nên không dám lặn xuống, chỉ có thể lâm nguyên mà thán. Xem xong những nội dung này, Lý Thanh ánh mắt một hồi lấp lóe, nếu trên du ký này nói tới Khâu họ gia tộc chính là Bát Ngọc chủ nhân Khâu Ngọc Đường chỗ cái kia Khâu gia. Cái kia cách này ít nhất cũng có 300 năm. Thời gian dài như vậy, sắt thép cũng phải bị gì xét không còn một ngống, trong sơn trang còn có thể tồn tại đồ vật gì? Mặt khác, một ngọn núi sụp đổ thành một tòa vực sâu, cái này ở giữa tạo thành phá hoại, chỉ sợ dù cho tồn tại đồ vật gì, cũng bị chôn sâu lòng đất đi. Hắn một hồi do dự, không muốn biết không muốn đi xem. Mức độ nguy hiểm mà nói, tất nhiên Bát Ngọc biểu hiện chính là hoàng quang, vậy thì cho thấy hẳn là không có vượt qua trúc cơ tầng thứ tồn tại nguy hiểm. Đương nhiên, cũng không thể liền như vậy xác định. Có thể cái này chỉ đại biểu cơ duyên cấp độ. Người đang suy nghĩ gì nhập thần như vậy? Lúc này, một đôi tay đột nhiên khoác lên trên vai của hắn. Tiếp theo từ bên cạnh nô ra tới một tấm xinh xắn khuôn mặt, chính là Tản Ngụy Trang Trần Diệu Sở, là đang nghĩ một cọc cơ duyên. Lý Thanh tự nhiên đã sớm chú ý tới đối phương, cũng không giấu giếm Hưng Vân Sơn trang chuyện, đem hắn đại khái nói một lần. Đương nhiên lai lịch chỉ nói từ ngẫu nhiên nhận được một bộ trên bản đồ biết. Trần Diệu Sở nghe xong cảm thấy ngạc nhiên, một là đối với cái này Hưng Vân Sơn trang bản thân, không biết cái gì lực lượng có thể để cho một tòa ngọn núi to lớn chỉnh thể sụp đổ thành một tòa vực sâu và trượng. Hai là Lý Thanh vậy mà không chút do dự liền đem chuyện này cáo chi nàng. Xem ra tại đối phương trong lòng, ít nhất đã đem nàng coi như người có thể tin được. Một hồi vui vẻ. Vậy ngươi muốn hay không đi dò xét một chút? Nàng một chút dán càng chặt hơn. Cảm nhận được cánh tay chỗ truyền đến mềm mại cảm giác, Lý Thanh gật đầu một cái, bất kể như thế nào, trong đầu trên bản đồ phơi bảy bộ kia linh dược mãn điển chẳng cảnh, vẫn là để hắn có chút tâm động. Dù sao dược liệu là năm càng dài, dược lực càng dày đặc. 300 năm trước nếu là còn lưu lại một chút linh dược, cho dù là một chút hạt giống, vậy bây giờ cũng nên trưởng thành đến tình cảnh vô cùng có chỗ dùng. Nhất định phải đi, bất quá mọi thứ dự thì lập, không dự thì phế, còn phải làm nhiều một chút chuẩn bị. Nghĩ tới đây, hắn lúc này từ trên ghế đứng dậy. Vậy ta cùng đi với ngươi, vừa bọn ta đã đem thôn sát dưỡng kiếm bí thuật tu luyện đến đệ nhị trọng, đi cái kia dưới giấy vực sâu, có thể tìm tới cường đại sát khí. Trần Diệu Sở cũng đi theo thân, đồng thời mười phần tự nhiên kéo bên trên Lý Thanh cánh tay. Lý Thanh cũng không cự tuyệt hắn cùng đi thỉnh cầu, gật đầu một cái, liền bắt đầu đi chuẩn bị. Đầu tiên nhanh chóng bổ sung pháp lực đan dược nhất định muốn có, lo trước khỏi họa. Nam Vân Vương tất cả cửa hàng hắn lúc trước cơ bản nhìn qua, có loại này đan dược cấp bậc đều không cao, cho nên cần phải đi đại thành trì. Thuận tiện, Lý Thanh còn nghĩ xem có thể mua được hay không phù hợp tự sử dụng nhị giai pháp khí, tránh khỏi cùng người lúc đối địch, lúc nào cũng thiếu một dạng thủ đoạn công kích. Thứ yếu chính là chuẩn bị một chút đủ loại uy lực vô cùng lớn duy nhất một lần vật phẩm, thì như phù lục, bí khí trở. Như thế thời gian nhanh chóng trôi qua, tại làm ra quyết định cùng ngày, Lý Thanh cùng Trần Diệu Sở hai người liền điệu thấp rời đi Nam Vân Vương. Về tới gần nhất Thiên Hà Thành, đang làm mấy ngày chuẩn bị sau, liền lại đạp vào đường đi, đi tới Nam Vân Sơn Khâu ra rời cùng vị trí. Mà chỗ này vị trí cũng không khó tìm. Một ngày sau, hai người liền đã xuất hiện ở Nam Vân Sơn phạm vi bên trong, đây là núi này góc tây bắc vị trí. Mà lúc trước rời đi Nam Vân Phường thì ở vào trong núi này chân núi phía nam phương hướng, còn cách biệt hơn trăm dặm chỗ. Cho nên lần này xem như lượn quanh gần phân nửa vòng tròn mới vừa tới. Nhưng thấy tại dưới bầu trời, nằm trong núi vân trùng tất cả nguy nga sơn phong liên miên chập trùng, hình như một đầu cự long, nằm ngang tại bên trên đại địa, ở giữa càng là vân giả bụi nhiễu. Ẩn có cự long nằm tại trong mây chi ý, cho nên có Nam Vân Sơn xưng hô thế này. Hiện tại xem ra, càng là khí thế bằng bạc, rộng lớn hùng vĩ. Chỉ là loại này khí thế, lại tại một chỗ vị trí bị mãnh nhiên cắt đứt, giống như cự long bị chém đầu, không chỉ có khiến cho khí thế ngừng lại tiết, hơn nữa còn ẩn có hung lệ cơ hội che giấu. Dù sao cũng là cự long đánh gây bài chỗ. Kỳ quái. Thấy vậy các cục, Lý Thanh không khỏi nhỉ non một tiếng. Thế nào? Bên cạnh Trần Diệu Sở ngược lại là không có nhìn ra những thứ này, chỉ mơ hồ cảm thấy có chút đáng tiếc, nàng có thể là cái người chủ nghĩa hoàn mỹ, cảm thấy núi này liền cùng một chỗ càng thêm dễ nhìn. Lý Thanh cũng không giấu giếm, nói thẳng ra hắn nghi hoặc, cái này thế núi ở đây bị sinh sinh chặt đứt, người bình thường hẳn là đều có thể nhìn ra ở đây có chút vấn đề, cái kia Khâu gia tại sao lại lựa chọn ở đây thiết lập gia tộc? Đúng vậy a, thực sự là thật kỳ quái. Trần Diệu Sở nghe vậy có chút chột dạ, nàng có thể nói nàng thì nhìn không ra có vấn đề gì không? Lý Thanh ngược lại không có chú ý, lại hướng bốn phía quét nhìn một cái sau nói, đi thôi, nếu đã tới, liền đi vào tìm kiếm. Nói đi, trước tiên bắn ra. Trần Diệu Sở vội vàng đuổi theo. Lần này Lý Thanh liền không có đi bao nhanh, mà là một đường đi một đường xem xét địa thế, cuối cùng tại hơn nửa canh giờ sau, mới thành công đến du ký bên trên ghi lại vực sâu vạn trượng. Nhưng thấy một đầu rộng ít nhất vượt qua 10 dặm khe hở đột nhiên bắt ngang trước người, bên trong sương mù nồng hậu dày đặc, hoàn toàn không thấy được thực chất. Cũng xác thực từ du ký ghi chép một dạng, ẩn ẩn có quỷ khóc sói gào ô ô thanh âm truyền ra. Hẳn là từ phía dưới lưu động khí lưu sinh ra. Hẳn là nơi này, như thế nào, muốn tiếp sao? Trần Diệu Sở hướng lấy dưới dãy vực sâu đá xuống một khối đá sau hỏi. Lý Thanh cũng đá xuống một tảng đá lớn, đợi đã lâu, hoàn toàn nghe không được âm thanh, nhân tiện nói, phía dưới rất sâu, còn có dày như vậy sương mù, chúng ta đi xuống thời điểm biệt ly qua xa, để tránh tẩu tán. Ân, bất quá đầu tiên chờ chút đã. Trần Diệu Sở gật đầu một cái, lập tức từ túi trữ vật lấy ra một cái tương tự với hộp kiếm hòm gỗ. Tiếp lấy theo nàng một chỉ điểm ra, hòm gỗ mở rộng, thoáng chốc từ trong bay ra từng mảnh mạt trược lớn nhỏ khối lập phương, chớp mắt liền đem nửa người trên của nàng bao khỏa. Nguyên lai là một kiện giáp trụ, tản ra màu vàng nhạt vầng sáng, tựa như là từ miếng trúc chế tạo thành. Đây là nhị giai trung phẩm phòng ngự pháp khí hoàng trúc giáp, ngươi có hộ thể pháp môn, cũng không cần ta cho ngươi mượn xuyên qua a. Mặc hào sau, nàng mới cười nhẹ nói đạo. Lý Thanh thấy hết sức ngạc nhiên, giáp trụ loại phòng ngự pháp khí, hắn chỉ nghe nói qua, chưa từng gặp qua. Căn cứ hắn biết, loại này pháp khí không chỉ có hi hữu, hơn nữa có giá trị không nhỏ, liền cái này nhị giai trung phẩm cấp độ, dù là cầm nhị giai thượng phẩm pháp khí công kích đều đổi không đến. Hắn không nghĩ tới đối phương liền có, quả thật là cái thâm tàng bất lộ tiểu phú bà. Tự nhiên không cần, tất nhiên tốt, vậy thì đi xuống đi. Không nghĩ nhiều, Lý Thanh dùng lưu ly thật dịch khỏa đẩy toàn thân, trước tiên nhảy vào xuống vực sâu. Trần Diệu Sở tự nhiên nhanh chóng đuổi kịp. Chương 63. Dưới mặt đất vạn mét sâu a, các ngươi chết không yên lành. Ra ngoại, một tiếng hét thảm vang vọng sơn lâm, một cái nam tử trung niên mang theo án độc hướng về sau ngã xuống. Phanh! Thi thể đập ầm ầm rơi xuống đất, nhấc lên một mảng lớn lá khô, nhìn kỹ, nam tử trung niên đã thất khiếu chảy máu chết đến mức không thể chết thêm. Chỉ là hai mắt như cũ trợn lên, tử trạng cực kỳ đáng sợ. Mà ở xung quanh, năm cái người khoác nón rộng vành màu đen thân ảnh, đối với một màn này lại nhắm mắt làm ngơ, thậm chí cảm thấy đến có chút ngược cười. Một người trong đó khinh thường nói, chỉ là luyện khí 5 tầng, chính là hóa thành lệ quỷ, lão tử cũng có thể một cái tay tùy tiện bóc chết. Hắn thần hồn trực tiếp bị xoắn nát, chỉ sợ liền làm bị cơ hội cũng không có đi. Một người khác trêu chọc nói đạo, phía sau nhìn về phía trung ương nhất cái kia dáng người trầm ổn thân ảnh hỏi, đại ca, cái này hồng gia người trong miệng đánh gãy long đài đến tuột cùng là một chỗ địa phương nào? Thì ra năm người này chính là Truy Phong Sơn ngũ đại ma đầu, đi qua nơi đây, ngẫu nhiên nghe được cái này tử vong người nhắc tới một cái nguy hiểm gì cơ duyên chi địa, liền trộm tới siêu hồn để ra nghi vấn. Mà cái kia dáng người trầm ổn hạng người dĩ nhiên chính là ngũ ma đứng đầu hoàng thổ lão quái. Hắn một hồi do dự, chậm rãi mở miệng, người này biết đến cũng không nhiều, chỉ biết là bọn hắn Hồng gia gia chủ từng dẫn dắt hơn 10 vị gia tộc trưởng lão đi đến Nam Vân Sơn một chỗ tên là đánh gãy Long Đài chỗ, tiếp đó trở về cũng chỉ còn lại có giải rác mấy người, tổn thương nguyên khí nặng nề. Cái này Hồng gia, ta nhớ được là Nam Vân Phượng trúc cơ gia tộc a, tử thương nhiều như vậy, xem ra nơi đây quả thật có chút nguy hiểm. Một người ngữ khí kinh dị tiếp lời gốc dạng, hắn tại trong ngũ ma xếp hạng thứ 2, thực lực gần với lao đại hoàng thổ lão quái, cảnh giới tại trúc cơ trung kỳ, danh hào Khô Một Tán Nhân. Hừ, chó má gì trúc cơ gia tộc, cũng liền Hồng Cửu sao một cái trúc cơ sơ kỳ mà thôi, ta cái này liền đi đem hắn chụp tới để ra nghi vấn cái này đánh gãy Long Đài đến tột cùng là địa phương nào. Lúc này, vừa giọng nói kia khinh thường người lại lên tiếng, âm thanh to còn mang theo một tia âm tàn chi khí, hắn tại trong ngũ ma xếp hạng đệ tứ, Hào Độc Long thượng nhân. Nói đi, liền giơ chân lên chuẩn bị rời đi. Lão tứ đừng đợi. Khô Một Tán Nhân vội vàng gọi hắn lại, cái này Hồng gia mặc dù không đáng giá nhắc tới, nhưng mà Nam Vân Phường bên trong còn có Đường Vân lão già kia, nếu là kinh động đến hắn, vậy thì không ổn. Thứ, có cái gì không ổn, chẳng lẽ chúng ta năm cái tại sao phải sợ hắn một cái? Độc Long thượng nhân rõ ràng có chút bất mãn đối phương nhát gan như vậy. Khô Một Tán Nhân đang muốn tiếp tục giảng giải, Hoàng Thổ lão quái liền lên tiếng đánh gãy, "Tốt, lão nhị nói không sai, Đường Vân lão già kia thực lực không kém, mà ta vừa cũ thương chưa hồi phục, kinh động đến hắn không chiếm được lợi ích. Và lại cái này đánh gãy Long Đài sự tình, bất kể như thế nào, người biết càng ít càng tốt, Động Hồng gia khó tránh khỏi chuyện bị tiết lộ." Khô Một Tán Nhân ngay sau đó bổ sung, nghe nói như thế, Độc Long thượng nhân không phục nữa, cũng liền ngoan ngoãn ngậm miệng. "Lão đại kia, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" Lúc này, Ngũ Ma bên trong lão tam mở miệng hỏi thăm, hắn dáng người khô gầy, ánh mắt để lộ ra một vòng khó hiểu tà ý, mà ngoại hiệu chính là gọi tà đạo người. Những người còn lại đều nhìn về Hoàng Thổ lão quái, liền Ngũ Ma bên trong ở cuối cùng, lại luôn luôn không có nhất địa vị truy tinh tử cũng giống như vậy. Hắn chỉ am hiểu cách truy tung, thực lực bình thường. Hoàng Thổ lão quái lại suy nghĩ một chút, mới trầm giọng nói, "Đánh gãy Long Đài phạm vi cũng không lớn, đi trước xem, nếu thực sự tìm không thấy cái gì cơ duyên chi địa, vậy thì trở lại tìm Hồng gia." Hô hô. Trung quanh âm lãnh khí lưu kẹp lấy nồng đậm sương mù đập vào mặt, vẫn còn chưa tới gần Lý Thanh phạm vi mấy mét bên trong, liền bị một hồi nhiệt độ cao cho hóa khí thiêu đốt thành hư vô. Hiện tại hắn linh thức toàn bộ tuôn ra, bao phủ tại quanh thân 15m phạm vi bên trong, không chỉ có thời khắc cảm ứng đến nguy cơ, hơn nữa còn thuận tiện đánh giá hoàn cảnh nơi này. Để tránh mất phương hướng, hắn cùng Trần Diệu Sở căn bản là dọc theo dưới vách núi đá hàng, phía trên đều là ướt nhẹp, có nhiều chỗ bằng loáng, có nhiều chỗ thì bỏ đầy đủ loại thực vật. T. Đột ngột, một đạo xích ảnh giống như là mũi tên, từ một cái thật nhỏ cửa hàng chạy ra mà ra. Mục tiêu tự nhiên là Lý Thanh, lại cùng những sương mù kia đồng dạng, còn chưa tới gần, liền lọt vào một cỗ vô hình chi lực ngăn cản. Tiếp theo bị sụp đổ thành sương máu, thiêu đốt không còn một ngống. Xem ra ngươi không phải rất thông minh. Lý Thanh sắc mặt không có chút nào biến hóa, vừa mới hắn đã thấy rõ ràng, xích ảnh chẳng qua là một đầu tiểu xà. Ngược lại là yêu khí không kém, tương đương với luyện khí 1-2 tầng. Bởi vì tại cực tốc hạ xuống, hắn cũng lười lưu thủ thu thập cái gì yêu thú thi thể. Cái này còn không đáng giá hắn lãng phí thời gian. Suy. Bên cạnh truyền ra một đạo kiếm quang, một cái dương cánh có thể đạt 1m cực lớn con rơi bị Trần Diệu Sở một kiếm chém thành hai nửa. Đây là đối phương bản mệnh pháp khí, lần này cũng bị lấy ra. Cẩn thận chút, yêu thú nơi này chỉ sợ không thiếu. Lý Thanh gặp hắn không ngại, nhắc nhở một tiếng. Biết, ngươi cũng muốn chú ý. Trần Diệu Sở đáp lại một câu. Như thế hai người tiếp tục hạ xuống, trên đường lại gặp không thiếu yêu thú tập kích. Có toàn thân xanh đen bích ma thằn lằn, có mang kịch độc ô sao xà, xích luyện xà, bách bộ xà, cùng với số lượng nhiều nhất quỷ ảnh bức các loại. Mặc dù thực lực đều không cao, nhưng mà chủng loại đủ loại, còn xuất quỷ nhập thần, cùng hoàn cảnh nơi này cực kỳ xứng đôi. Nhất là quỷ ảnh bức. Cũng may Lý Thanh tại Cửu Âm Bí Lục dưới sự giúp đỡ, linh thức tăng mạnh, phương viên 15m bên trong bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, cũng không chạy khỏi cảm giác của hắn. Cho dù là tại cái này cực kỳ hắc ám chỗ, cho nên ra tay vừa nhanh vừa độc. Phanh! Lại một con quỷ ảnh bức tại mười mấy mét bên ngoài bị vênh thành xương máu. Thấy Trần Diệu Sở cuối cùng nhịn không được kinh ngạc nói, quỷ ảnh na bức cùng hoàn cảnh nơi này hoàn toàn hòa làm một thể, càng là bay lượn im lặng, khoảng cách xa rất khó phát giác, ngươi cảm giác này cũng quá mạnh đi. Nàng không thể không kinh ngạc, bởi vì nàng linh thức toàn bộ triển khai, ở đây có thể cảm ứng được phạm vi cũng liền hơn một trượng phương viên. Nơi nào có đối phương xa như vậy? Thượng Tiên đang cấp ngươi đóng lại một cánh cửa thời điểm, sẽ cho ngươi mở ra một cánh cửa sổ, chẳng lẽ liền hứa thân ngươi nhà phong phú, thì không cho ta thiên phú dị bẩm à? Lý Thanh thuận miệng cho truyền một cái người nghèo dựa vào biến dị lý luận, phía sau tiếp tục chú ý bốn phía. Trần Diệu Sở tự nhiên biết đối phương tại ăn nói địa chuyện, cũng không có hỏi nhiều, chỉ là càng thêm vững tin đối phương tuyệt đối là một thần bí gia hỏa, hơn nữa nói chuyện vẫn là như vậy làm giận. Nàng không phải liền là ở phía trên chế nhạo rồi một lần đối phương đi, bây giờ liền bị hắn bù trở về, trong nháy mắt lại muốn đem hắn nhấn trên mặt đất hung hăng truy. Đây cũng chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn, hai người tiếp tục tốc hàng, căn cứ vào tính nhẩm khoảng cách, bọn hắn bây giờ ít nhất đã giảm xuống hơn 3000m. Trung quanh rõ ràng càng thêm âm hàn nước lạnh, cũng càng thêm hắc ám. Ngược lại là có một cái chỗ tốt, đó là có thể ở đây sinh tồn yêu thú. Rõ ràng số lượng lớn giảm, thậm chí cơ hội đều gặp không được, vẫn còn không có đến cùng. Đành phải tiếp tục hạ xuống, chớp mắt 3.500m, 4.000m, 5.000m. Mãi cho đến tiếp cận vạn mét chiều sâu, một cô băng hàn thấu xương đột nhiên bọt tới, bọn hắn mới đụng đáy. Đôn đốt đôn đốt. Nhiệt độ của nơi này có thể nói đã thấp đến một cái cực hạn, rét lạnh khí lưu không ngừng cùng Lý Thanh quanh thân nhiệt độ cao va chạm. Lại là người này cũng không thể làm gì được người kia, bởi vậy liền sinh ra va chạm ra một hồi tia lửa kỳ cảnh. Kỳ thực là vụn băng bị đỏ thâm nộ khí nhiễm hiện ra. Ở đây nhiệt độ đã vậy còn quá thấp. Trần Diệu sở trên người có hoàng trúc giáp tán phát vầng sáng ngăn cản, tự nhiên không sợ nơi này nhiệt độ thấp, bất quá vẫn là có thể cảm nhận được có chút băng hàn. Chính xác thấp, hơn nữa còn có người tới trước. Lý Thanh Long mày bật lên, trực tiếp hướng đi chéo phía bên trái hướng. Trần Diệu sở nghe xong có người, cũng là cả kinh, vội vàng đuổi theo. Đi hơn 10 bước, liền thấy bóng người. Cũng không phải người sống, mà là một bộ bị băng phong thi thể. Xuyên thấu qua tinh khiết gần như trong suốt hàn băng, bọn hắn còn có thể nhìn người nọ khi còn sống lưu lại hoảng sợ thân sắc. Thế, đây là ai? Chẳng lẽ là ngoại ý muốn rơi xuống người nơi này? Chương 64. Cự Long đánh gãy bài phanh. Băng phong thi thể hàn băng cực kỳ cứng rắn, Lý Thanh toàn lực một quyền đập xuống, vậy mà chỉ có thể sinh ra mấy đạo vết rạn. Thẳng đến quyền thứ hai nện xuống, cả khối hàn băng mới cũng dẫn đến bên trong thi thể chia 5 x 7. Lý Thanh miễn cưỡng từ trong tìm được một cái túi chứa vật, chỉ tiếc đã sớm bị ăn mòn mục nát không chịu nổi, được một cái liền bể thành của băng. Bao quát thi thể trong tay nắm giữ pháp khí cũng giống như vậy. Ngược lại là từ bể tan cảnh trong túi chứa vật rơi ra ngoài rất nhiều vật phẩm, Lý Thanh nhanh chóng xem xét một phen, tìm được chứng minh người này thân phận đồ vật. Đến từ Nam Vân Phường Hồng gia. Lại là gia tộc này. Hắn hết sức kinh ngạc. Như thế nào, ngươi tiếp xúc qua gia tộc này? Trần Diệu Sở nhìn thấy Lý Thanh dáng vẻ, không hiểu hỏi. Lý Thanh gật đầu một cái, đại khái nói một lần hắn bán công pháp chuyện, lại nói, hiện tại xem ra cái này Hồng gia hẳn là đã sớm phát hiện ở đây, chỉ là nhìn thực lực không đủ, thậm chí ngay cả thi thể cũng không kịp thu liễm. Nghe vậy, Trần Diệu Sở không khỏi phỏng đoán, theo như lời ngươi nói, cái này Hồng gia cũng mới một cái trúc cơ sơ kỳ, đoán chừng riêng là chính hắn chống cự nơi này hàn khí cũng có chút luống cuống tay chân, chỉ sợ khó mà có rảnh bận tâm người khác. Ngươi nói rất đúng, đi thôi, bây giờ đến phiên chúng ta song song. Lý Thanh vung tay lên một cái, liền đem rơi lả tả trên đất đồng thời dần dần kết đầy băng xương hữu dụng vật phẩm thu vào chính mình túi trữ vật, thậm chí ngay cả những cái kia bị đông cứng thành bã vụn pháp khí mảnh vụn cũng không có buông tha. Phía sau nhận đúng một cái phương hướng, hướng về cái này dưới giấy vực sâu vị trí giữa đi đến. Này vực sâu, rộng ngược lại là rất rộng, dài lại có hạn. Nói là một cái hố sâu to lớn cũng không đủ, mà hai người toàn lực bay vút tốc độ mặc dù nhanh, nhưng ở đây cũng không dám không kiêng nể gì cả. Cho nên chỉ dùng lấy tốc độ không nhanh không chậm tại tới trước. Đi hơn 100 mét, liền lại gặp được một bộ bị băng phong thi thể, phá vỡ băng cứng sau đó, phát hiện đồng dạng là Hồng gia người. Tiếp lấy liền đi vài dặm địa, lại liên tiếp phát hiện mấy bộ thi thể. Đồng dạng bị băng phong, hơn nữa không chỉ là Hồng gia người, còn có khác không rõ thân phận hạng người. Xem ra trước đó phát hiện người nơi này cũng không ít. Lý Thanh nhìn qua một cái lại bị đông cứng bị túi chứa vật, thầm nghĩ đáng tiếc, những thứ này túi chứa vật có thể là bởi vì nơi này nhiệt độ thấp hơn, cũng có thể là bởi vì bị đông cứng thời gian quá lâu, dẫn đến liền bên trong vật phẩm đều bị đông cứng hủy. Cũng may cũng đều là một chút luyện khí kỳ cấp độ đồ vật, không có nhiều chân quý. Tiếp xuống nhiệt độ hẳn là thấp hơn, cũng không biết cái kia Hưng Vân Sơn Trang còn có hay không gì chỉ tồn tại. Trần Diệu Sở bây giờ ngoại trừ hoàng trúc giáp bảo hộ, lại tại bên ngoài cơ thể chống lên một tầng pháp lực hộ thuẫn. Bởi vậy có thể ngăn cản nơi này nhiệt độ thấp, nàng bốn phía quét nhìn một cái sau, chỉ cảm thấy bốn phía hắc ám vô biên vô hạn, hoàn toàn không nhìn thấy đầu. Lý Thanh thì đánh giá một chút khoảng cách sau nói, đoán chừng lại đi cái hơn 10 dặm liền có thể đến này vực sâu vị trí giữa, đến lúc đó kết quả còn có không có di chỉ, cũng có thể nhìn ra manh mối. Trần Diệu Sở gật đầu một cái. Như thế hai người lại tiếp tục đi lên phía trước, lần này gặp phải thi thể thì ít đi nhiều rất nhiều, hơn nữa theo xâm nhập, ngay cả sương mù cũng dần dần thiếu. Càng là lại đi ước chừng hơn 10 dặm khoảng cách sau, phía trước còn đột nhiên xuất hiện một màn ánh sáng. Giống như trong đêm tối đông đóm, mặc dù tia sáng ám được, nhưng mà tại cái này hắc ám hoàn cảnh bên trong, có thể nói là cực kỳ dễ thấy. Lần theo ánh sáng mà đi, không bao lâu, Lý Thanh cùng Trần Diệu Sở liền bị một màn trước mắt cho rung động đến. Nhưng thấy một tòa thành trì thật lớn bắt ngang tại phía trước, chỉnh thể lộ ra ám hồng sắc thái mà đầu tiên đập vào tầm mắt chính là một tòa cao lớn cửa thành lầu. Bây giờ cửa thành mở rộng lấy, hai bên thì tất cả ngồi xổm một tôn sư từ đá, mặt ngoài màu sắc đã pha tạp, ánh mắt lại mười phần sáng tỏ. Tựa như là lấy đá quý màu đỏ ngòm khảm nạm xem như con mắt, động thị lấy phía trước, cho người ta một loại vô cùng quỷ dị cảm giác. Cho cũ tường thành thì từ cửa thành lầu hai bên một chữ kéo dài mở, xâm nhập trong hắc ám, không biết thông hướng nơi nào. Trên vách tường thì còn có phân bố đều cờ, phía trên riêng phần mình mang theo đang phóng thích ra ánh sáng tinh hồng đèn lồng. Cái kia chỉnh thể ám hồng sắc thái chính là bởi vậy mà đến, khiến cho cả tòa thành trì đều lộ ra quỷ bí và yên tĩnh, giống như là một tòa phong đô quỷ thành. Cái này, Hưng Vân Sơn Trang kiến trúc lại còn bảo trì hoàn hảo như thế, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nhìn qua cửa thành lầu cao hơn treo trên cao lên Hưng Vân Sơn Trang bốn chữ, Trần Diệu sợ hai thán phục mà phun ra một ngụm khí. Bây giờ, nàng không có chút nào tìm được chỗ cần đến vui sướng, ngược lại có một cố khó tả ngưng trọng. Hóa cao lớn sơn phong bị vực sâu sức mạnh, tuyệt không có khả năng sẽ để cho một tòa thành trì còn có thể bảo trì được hoàn hảo như thế. Cho nên nhất định có cái gì quỷ bí tồn tại. Lý Thanh cũng hít sâu một hơi, cảm thụ của hắn muốn sâu hơn một chút, bởi vì trong đầu vẫn tồn tại thành này một cái khác bức cảnh tượng. Đó là sinh cơ bừng bừng, vạn vật cạnh phát chẳng cảnh. Hai tướng dưới so sánh, liền có thể phát hiện, thành này khi bị một cỗ lực lượng thần bí sửa đổi qua. Ngươi nhìn thế nào? Trần Diệu Sở quay đầu hỏi. Lý Thanh âm thanh có chút ngưng trọng, Cự Long đánh gây bài chỗ, tự sẽ sinh đoán, lúc trước ta vẫn chỉ là ngờ tới, lần này có thể xác định, ở đây oán khí chỉ sợ đã nồng hậu dày đặc đến có thể cùng nguyên rủa đánh đồng trình độ, cứ không đơn giản. Oán khí? Trần Diệu Sở nghe vậy cả kinh, nàng tự nhiên nghe nói qua này khí, nghe nói một khi này khí nồng hậu dày đặc tới trình độ nhất định thì sẽ sinh ra oán linh, vậy trong này chẳng phải là Nàng trong nháy mắt khắp cả người phát lạnh, chỉ cảm thấy nhiệt độ lại thấp rất nhiều, tiếp lấy lại khó hiểu nói, thế nhưng là ta như thế nào không cảm giác được oán khí gì? Kiểm tra một chút liền biết. Lý Thanh không có cho ra câu trả lời chính xác, chỉ là bỗng nhiên nhấc chân hướng phía trước đi ra mấy bước, kèm theo tiếng bước chân nặng nề, thoáng chốc, một màn quỷ dị xảy ra. Nhưng thấy cửa thành lầu phía trước hai tòa sư tử đá, vốn là đỏ tươi con mắt, bỗng nhiên tia sáng đại tác. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này hai tôn hoàn toàn do tảng đá chế tạo chi vật, vậy mà ngạnh sinh sinh sống lại. Đầu thấp phục, mở ra miệng lớn, lộ ra răng nanh, phát ra một tiếng rít gào chậm chậm. Tiếp lấy đột nhiên đập ra. Hừ. Lý Thanh hừ lạnh một tiếng, trên thân hỏa diễm sáng lên, tiếp lấy một đạo màu đỏ thâm anh chớp từ trong tay hiện lên, liền tựa như một đầu đung đỏ xích sắt một dạng, khoảng chừng lớn bằng cánh tay, đột nhiên bổ ra ngoài. Bèn, một cái trước tiên đánh tới sư tử đá bị điện quang bổ trúng, cao tới 3-4 mét thân thể, trong nháy mắt liền bạo toái thành mảnh vụn, rơi lả tả trên đất. Xì xì xì. Trên tay ánh chớp không tiêu tan, Lý Thanh đang muốn thuận tay giải quyết một cái khác, lúc này từ phía sau lại phóng tới một đạo kiếm quang, dễ dàng đem hắn giải quyết. Chính là Trần Diệu sở kiếm quang bay trở về đến trong tay nàng, lập tức xoay tròn lấy thoáng qua thu nhỏ đến bàn tay chi lớn, cuối cùng tiêu thất. Mà cùng nhau biến mất, còn có bản vỡ vụn đầy đất mảnh đá vụn, bọn chúng hóa thành từng sợi xám trắng khí lưu, dung nhập vào trung quanh. Những thứ này rõ ràng chính là oán khí. Ngươi nói rất đúng, ở đây quả nhiên oán khí nồng hậu dày đặc, mà cái này hai tôn sư tử đá mặc dù rất thật, nhưng cũng không phải là thực thể. Nàng bước nhanh tới, lại nhìn cao lớn cửa thành, ngữ khí ngưng trọng nói, chỉ là chẳng lẽ cái này cả tòa thành đều là từ oán khí biến thành? Lý Thanh cũng có chút không xác định, bất quá vẫn là nói, hẳn không phải là, ta đoán chừng đánh gãy Long Đài kèm thêm Hưng Vân Sơn trang sụp đổ, cũng là bởi vì cái này cự long oán nguyên nhân, khi đó nên thả ra một lần, đến nỗi tạo thành ở đây, có lẽ còn là dựa vào vốn có kiến trúc di chỉ, bằng không thì có thể tạo thành cả tòa thành oán khí, vừa cái kia hai tôn sư tử đã không nên yếu như vậy. Có đạo lý, vậy chúng ta đi vào sao? Chương 65. Tử thành đường phố tối tăm tại xám trắng gạch đá kéo dài phía dưới, một mực hướng phía trước. Hai bên đều là tầng hai cao kiến trúc, lấy đất đá làm tường, dựa vào bằng gỗ cửa sổ, bị bôi chét lấy đỏ tươi màu sắc. Chỉ là lúc này, phía trên sơn hồng đã rụng, chỉnh thể trở nên mười phần cổ xưa, dày đặc mạng nhện dọc theo mái hiên một góc lại kéo dài đến một góc khác. Lại không có nhìn thấy con nhện tồn tại. Cả tòa thành trì cũng là yên tĩnh như chết, không có bất kỳ cái gì âm thanh, dù là ngay cả quỷ thành cũng không bằng. Bởi vì vậy ít nhất còn có quỷ hồn chu lên, ở đây thực sự yên lặng đến đáng sợ. Hu hu. Nhưng mà Trần Diệu Sở lập tức liền hối hận nàng sẽ như thế nghĩ, bởi vì trong lỗ tai đột nhiên truyền đến một đạo nữ tử tiếng khóc. Âm thanh mười phần thê lương, tại cái này tử tịch chi địa, không khỏi để cho người ta lông tơ dựng thẳng. Ngươi nghe chứ sao? Trần Diệu Sở không tự giác dựa vào Lý Thanh gần một điểm. Nghe được, ngay ở phía trước trong phòng. Lý Thanh sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa, tại trong đầu của hắn, nữ quỷ cái gì, cũng chỉ có đánh thắng được cùng đánh không lại hai khái niệm. Mà hết thảy sợ hãi chỉ là đến từ hỏa lực không đủ. Vậy phải đi qua xem xét sao? Trần Diệu Sở trong tay tiểu kiếm lần nữa hiện lên, nàng bây giờ đã phản ứng lại, chính mình không nên bị một đạo tiếng khóc liền hù đến. Lý Thanh lắc đầu, không nổi, nàng muốn khóc liền để nàng nhiều khóc một hồi, ngược lại cũng không kém chúng ta tiến vào chút thời gian này, hay là trước xem bên cạnh trong phòng có cái gì rồi nói sau. Nói đi, hắn liền di chuyển mà đi. Ở trong đầu hắn trên bản đồ, phía khu vực này biểu hiện là Khâu gia phổ thông tộc nhân nơi ở nguy hiểm cũng không lớn. Không đi. Trần Diệu Sở thì bị Lý Thanh cử động làm cho sức sở, có đôi khi nàng thật nghĩ không thông đối phương vì sao luôn là có một chút cổ quái kỳ lạ, lại nghĩ lại sau đó lại mười phần hợp lý cử động. Cũng tỉ như người bình thường nghe được động tĩnh, hoặc phát hiện chuyện cổ quái, nhất định sẽ trước tiên đi qua xem xét. Đối phương liền khăng khăng không, tình nguyện địch không động ta không động chờ thật lâu. Lần trước, nàng liền nghe hắn nói qua là như thế nào mở ra âm tuyệt cung trận pháp, vậy mà có thể cùng một cái tiểu quỷ rằng co lâu như vậy. Suy nghĩ một chút thì chắc gì. Lắc đầu, nàng nhanh chóng đuổi kịp. Cũ kỹ cửa gỗ nửa che, phía trên kết đầy mạng nhện, nữ tử tiếng nước nở còn tại kéo dài, hơn nữa chỉ sợ người nghe không được, còn càng lúc càng lớn. Lý Thanh Như cũng không để ý đến, đưa tay cách không đem cửa gỗ triệt để đẩy ra. Tức thì, một cỗ lên mốc mùi liền dũng đãng đi ra, Lý Thanh sớm đã nín thở, nhô ra linh thức trong chiều dò xét mà đi. Mười phần ngoài ý muốn, bên trong chỉ có một mảnh đen như mực, giống như là một mảnh hư vô, đồ vật gì đều không tồn tại. Thì ra chỉ có bề ngoài. Hắn thu hồi linh thức, mắt lộ ra ngạc nhiên, bên cạnh Trần Diệu Sở cũng là đồng dạng, đồng thời còn đột nhiên một kiếm vạch về phía một bên vách tường. Phía trên rơi xuống đá vụn nói cho nàng, đây là vật thật không thể nghi ngờ. Quả nhiên cùng ngươi phỏng đoán không sai biệt lắm, cả tòa thành đều là y theo gì chỉ tạo dựng ra tới, có nhiều chỗ thậm chí đều không cấu tạo hoàn toàn. Nàng nói. Lý Thanh gật đầu một cái, đi xem một lần nữa căn phòng bên cạnh phải trang đồng dạng. Tiếp lấy hai người cấp tốc hành động, liên tiếp tra xét vài gian phòng ốc, phát hiện đều là chỉ có mặt ngoài, bên trong đều là trống rỗng, một mảnh hư vô. Cũng rất nhanh, đã đến nữ tử khóc thầm phòng ốc. Bây giờ, tiếng khóc sớm đã ngừng, đối phương tựa hồ khóc mệt. Hai người cũng không có vội vã đi vào, mà là đứng ở gian phòng phía trước dò xét, căn phòng này tạo hình có chút đặc biệt, từ trước cửa dọc theo người ra ngoài một cái lều cỏ. Môn hộ cũng so căn phòng bên cạnh rõ ràng rộng lớn không thiếu. Lý Thanh so sánh địa đồ xem xét, ở đây nguyên lai hẳn là một cái tên là Thảo Lô tiểu quán chỗ. Bây giờ môn hộ mở rộng lấy, bên trong có ánh đến ánh sáng, linh thức thăm dò vào đi bảo, một cái đơn sơ sau quầy, đang đưa lưng về phía bên ngoài, ngồi một thân ảnh. Thoạt nhìn là một vị nữ tử, phần lưng nhẹ run run, tựa hồ đang nhỏ giọng nức nở. Linh thức muốn đi vòng qua thấy rõ khuôn mặt, lại phát hiện bị một cô vô hình chi lực ngăn cản. như thế nào cũng thấy không rõ. Địch không động ta không động. Trần Diệu Sở bỗng nhiên nghiêng đầu hướng Lý Thanh chớp chớp mắt, truyền âm hỏi. Lý Thanh khỏe miệng hơi bệnh, biết rõ đối phương ý nhà báng, không cần phiền toái như vậy, bên trong không có cái gì tồn tại vật giá trị, mặc kệ hắn chính là. Nói đi, trực tiếp xoay người rời đi. Trần Diệu Sở lần nữa sững sờ, nàng cảm thấy chính mình lại không có đuổi kịp đối phương thanh kỳ mạch suy nghĩ, lập tức lại quét trong phòng nữ tử bóng lưng một mắt, nhanh chóng đi theo. Chớp mắt, tiếng bước chân rời xa, trong phòng nữ tử chẳng biết lúc nào đầu xoay tròn 180 độ xoay đầu lại. Là một tấm trắng nếu gương mặt, chỉ là chẳng biết tại sao, tổng cho người ta một loại mười phần cảm giác hư ảo. Bây giờ hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa Lý Thanh hai người rời đi phương hướng, nhưng lại bỗng nhiên sững sờ, bởi vì trong mắt lại hiện lên hai đạo thân ảnh kia. Người cái này dục cầm cố túng biện pháp quả thật cao minh, nay liền nhìn thấy mặt của đối phương. Bình thường a. Đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh, tự nhiên là Lý Thanh cùng Trần Diệu Sở hai người đi mà quay lại. Bây giờ hai người đều sắc mặt có chút ngạc nhiên nhìn qua bên trong. Quay đầu như vậy, Lý Thanh ngược lại là được chứng kiến, Trần Diệu Sở thì vẫn là lần đầu. Chết. Nữ tử rõ ràng biết nàng bị chơi bừa, phát ra một đạo hung ác sóng âm, hướng phía trước dũng đãng, chỉ có điều khổ sở hai người pháp lực hộ thuẫn. Tiếp lấy hắn lại đột nhiên đầu thân phân cách, hướng về hai người bay vụt mà đến. Phanh. Còn chỉ tới nửa đường, liền bị Lý Thanh nhất kích chân hỏa diệt sát chú đánh cho nát bấy. Mà tại chỗ thân thể đã biến thành một bộ khô thi. Nơi này toán linh có vẻ như đều không mạnh a. Nhìn thấy nữ tử nhanh như vậy bị tiêu diệt, Trần Diệu Sở không khỏi nói, còn có vẻ như có chút không thông minh. Lý Thanh lắc đầu, tay lấy ra căn cứ vào não hải địa đồ mà vẽ ra bản vẽ mặt phẳng liếc mắt nhìn, ở đây vẫn còn ngoại vi, kế tiếp chúng ta trực tiếp đi dược viên vị trí, hy vọng còn có linh dược tồn tại. Ân, cái kia xem trước một chút trong này có cái gì. Trần Diệu Sở không có ý kiến. Lập tức hai người bước vào tử quán, lúc trước Lý Thanh cũng chỉ là thuận miệng nói bên trong không tồn tại có giá trị gì vật phẩm. Kỳ thực chưa kịp điều tra cẩn thận, nhất là tiểu quán này tựa hồ còn nắm giữ lấy hậu viện. Cẩn thận bước vào, bọn hắn trước tiên tra xét không đầu khô thì không có gì phát hiện, tiếp lấy lại tra xét trong tiểu quán, như cũng không có phát hiện có cái gì tồn tại giá trị vật phẩm. Đành phải trực tiếp đi đến hậu viện, nơi này kiến trúc liền không lại hoàn chỉnh, phòng ốc sụp đổ, duy chỉ có viện bên trong một cái giếng nước còn hoàn hảo. Bốn phía kiểm tra một phen, cũng chỉ có Lý Thanh phát hiện một cái cơ hồ muốn vùi vào trong bùn ngọc giản. Bên trong có cái gì? Nhìn thấy Lý Thanh thu hồi linh thức, Trần Diệu Sở hiếu kỳ hỏi. Một môn luyện khí kỳ công pháp. Lý Thanh trực tiếp vứt cho đối phương, quay người rời đi. Luyện khí kỳ công pháp, cái này có tác dụng gì? Trần Diệu Sở vốn định tiện tay quăng ra, nghĩ nghĩ, vẫn là thu hồi, đuổi kịp cấp bộ. Kế tiếp hai người liền không có cẩn thận xem xét mỗi một gian phòng ốc, mà là rất mau ra khu vực bên ngoài, đi tới một mảnh vùng bỏ hoang. Ở đây so với ngoại vi càng không bằng, ngược lại là nhìn lại, mới phát hiện cả tòa thành trì cũng liền vào thành con phố kia mới hơi hoàn hảo, địa phương còn lại đều là phế tích. Cái này cùng tại trên tường thành nhìn thấy tràng cảnh hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy có địa đồ cũng đại bộ phận mất đi hiệu lực, hai người không thể làm gì khác hơn là y theo đại khái phương hướng tiến lên. Thẳng đến lại đi khoảng 10 dặm, cuối cùng mới lần nữa nhìn thấy kiến trúc cái bóng, cũng nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Cẩn thận. Chương 66. Mà đoán nhưng thấy thật mỏng sương mù ở trong, đông nhiên sáng lên từng đạo ánh sáng đỏ tươi, đó là từng đôi mắt. Mà bọn hắn chủ nhân thì lại đến từ từng khỏa đầu người, giống như là đèn lồng, lít nha lít nhít treo ở một gốc cao lớn trên cây. Chừng mấy chục khỏa nhiều, người người cũng là diện mục dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm hai người, giống như là thấy được sinh tử giống như cửu nhân. Những thứ này gương mặt cũng đều là bởi vì đất sụt mà chết đi khâu ra người, bọn hắn oán khí không tiêu tan, sẽ cùng nơi này cự long oán kết hợp, mới tạo thành cảnh tượng này. Lý Thanh nhìn qua khắp cây giống như là treo đầy hồng quả hồng đầu người nói. Hiu hiu hiu. Hắn tiếng nói vừa ra, chỗ đầu lâu kia liền đã nhao nhao từ trên cây bắn ra, hướng về hai người đánh tới. Kịch liệt tiếng xe gió càng giống là đạn pháo xẹt qua không khí, ẩn ẩn có rít lên thanh âm. Tự tìm cái chết. Lý Thanh không hề sợ hãi, trên thân xích quang sáng lên, trên hai tay càng là giống cầm lên vài gốc đung đỏ xích sắt, đột nhiên xung ra. Phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời ánh chớp lập lòe, mỗi đầu đỏ thấm xích sắc bay ra, đều có một cái đầu lâu vỡ vụn. Tiếp lấy lại có mảng lớn ánh chớp bộc phát, hiện trường thoáng qua vang dội không ngừng, mảng lớn đầu người bị quét ngang. Chính là viên mãn cấp bậc chân hỏa diệt sát chú cấp độ này, Lý Thanh muốn kích phát, đã là tùy tâm sử dụng. Hắn môn này hỏa thuộc tính chú pháp quả thật lại biến lợi hại. Nhìn thấy Lý Thanh đại phát thần uy, Trần Diệu Sở cũng không nhàn rỗi nhìn, dáng người một cái chập trùng, liền rơi vào chiến trường. Tiếp lấy lây chân đạp đất, thoáng chốc tầm 10 đầu dây leo giống như là tiêu thường, từ dưới đất phá đất mà lên, bay vụt hướng những cái kia diện mục giữ tận đầu. Phanh phanh phanh. Công kích của nàng đồng dạng 10 phần tinh chuẩn, chớp mắt liền có mấy cái mục tiêu bị diệt. Phía sau những thứ này dây leo lại trở nên vô cùng có tính bền dẻo, giống như là roi, vừa đi vừa về co rúm, hơn nữa lực đạo 10 phần, một chút lại vang lên dày đặc tiếng sét đánh văng rồi. Như thế hai người liên thủ, bất quá mấy chục cái hô hấp, liền đem những thứ này bay đầu toàn bộ tiêu diệt. Hai người cũng lần nữa dựa vào nhau. Người cái này một hệ thủ đoạn cũng thật là lợi hại, vậy mà có thể lòng đất bí mật phát ra. Lý Thanh nhìn qua dần dần tiêu tán dây leo không khỏi nói, hắn xem như thấy rõ ràng, những cái kia dây leo hoàn toàn là từ pháp lực ngưng kết mà thành, cho nên mới có thể khống chế được tùy tâm sử dụng. Cũng vậy, ngươi nọ vậy hỏa hệ thủ đoạn cũng càng ngày càng cứng mãnh. Trần Diệu Sở phủi phủi quần áo cười tủm tỉm đáp lại. Như thế hai người cứ như vậy thổi phồng nhau một phen, tiếp tục hướng phía trước mà đi, hơn nữa thổi phồng về thổi phồng, bọn hắn như trước vẫn là mười phần chú ý cẩn thận. Dù sao vừa mới những cái kia bay đầu mặc dù không mạnh, nhưng mà đã có thể so sánh đồng dạng luyện khí sơ trung kỳ. sau đó đoán chừng còn có thể gặp phải lợi hại hơn. Ha ha, không nghĩ tới chúng ta vận khí hảo như vậy, có thể tại trước khi đi gặp lại một cái Hồng Gia lão đầu, bằng không thì làm sao lại nhanh như vậy tìm tới nơi này. Bây giờ, dưới dãy vực sâu tới gần vách núi vị trí, đã nhiều năm thân ảnh, chính là Truy Phong Sơn Ngũ Đại Ma Đầu. Vừa mới cười to chính là xếp hạng thứ tư Độc Long Thượng Nhân. Nơi này quả thật không đơn giản, nhiệt độ đã vậy còn quá thấp. Khô một tán nhân thì toàn thân dũng đã lấy một cỗ màu nâu xám pháp lực bình tĩnh nói. Những người còn lại 10 phần tán đồng, xếp hạng thứ 3 Tà Đạo người đột nhiên nhìn về phía Truy Tinh Tử, "Lão Ngũ, ngươi luôn luôn am hiểu xem xét khí quan thế, đối với nơi này nhìn thế nào?" Truy Tinh Tử bây giờ đang khó khăn chống đỡ nơi này rất lạnh, nghe tiếng có chút run rẩy nói, mới vừa ở bên ngoài nhìn thấy Nam Vân Sơn thế bị ở đây đột nhiên cắt đứt, cho nên ở đây rất có thể sẽ tồn tại địa đoán chi khí. Mà đoán chi khí, bốn người khác rõ ràng chưa từng nghe qua thuyết pháp này. "Lão Ngũ, ngươi nói kỹ càng một chút." Hoàng thổ lão quái một tay khoác lên Truy Tinh Tử trên vai, thoáng chốc theo một đạo pháp lực hộ thuẫn chống ra, rét lạnh luôn. Truy Tinh Tử vội vàng địa đạo một tiếng cảm ơn mới nói, "Trở về lão đại, cái này đoán chi khí chính là bởi vì có nhiều chỗ trời sinh có linh tính, cũng chính là tục xưng địa mạch long khí mới dễ dàng sinh ra. Ở đây vốn là ít có nắm giữ địa mạch long khí chỗ, lại không biết ra sao nguyên nhân, bị chém đầu rồng, cho nên linh khí tiêu tán, linh long cũng biến thành nghiệt long, đoán khí mười phần." "Ta nói là ngu, có người nói mơ hồ như vậy sao?" Độc Long Thượng Nhân rõ ràng có chút không tin, cho dù hắn cảm thấy chính mình đầu này độc long bị chém đầu, chắc chắn cũng biết đoán khí mười phần. "Lão tứ đừng ngắt lời, lão ngũ, ngươi nói một chút cái này linh long đã biến thành nghiệt long sau, sẽ có hậu quả gì?" Khô một tán nhân truy vấn. Truy Tinh Tử nghĩ nghĩ mới trả lời, nhẹ thì địa long xoay người, trên diện rộng sửa địa hình, nặng thì đoán khí trùng thiên, đem một phương địa vực đổi thành đoán linh chi địa. "T, vậy nơi này là nhẹ vẫn là trọng?" Ta đạo người quét mắt một mắt bốn phía hỏi. Những người còn lại cũng đều nhìn về phía Truy Tinh Tử, chỉ tiếp đối phương lại lắc đầu, nếu theo địa hình tới nói, ở đây hẳn là bị thay đổi, chỉ là cái tiêu nghiệt long oán khí đến cùng còn có đa trọng, liền tạm thời không biết được. Đã như vậy, chỉ có tự mình tìm tòi hư thực. Vàng lão đầu quái cuối cùng lên tiếng. Những người còn lại tự nhiên cũng không phản đối, dù sao tới đều đi tới nơi này, cho nên đồng loạt xuất phát. Không bao lâu thì thấy đến tán phái trên mặt đất thi thể mạnh vụn. Người này hẳn là chết ở chỗ này Hồng Gia tộc lão a. Độc Long Thượng Nhân khinh thường nói. Khô một tán nhân cau mày, người hẳn là chỉ là thi thể vỡ vụn bất tích, dường như là bị trước đây không lâu ngoại lực tạo thành, chẳng lẽ ở đây còn có người sống trước một bước đến? Mãi mãi, bất kể là ai, giám cấp tại chúng ta phía trước, chỉ có một con đường chết. Độc Long Thượng Nhân hùng hùng hổ hổ một tiếng, sau đó đề nghị, đại ca, chúng ta tăng thêm tốc độ à, nếu là có cơ duyên, cái kia không thể để người khác đoạt trước tiên. Hảo, đoàn người để cao điểm cảnh giác. Hoàng thổ lão quái không hề nghĩ ngợi đáp ứng, sau đó mấy người tăng tốc đi tới. Người cẩn thận một chút, đào thời điểm đừng phá hư sợi dễ, bằng không thì có lỗ hổng, dược lực suy giảm 3 phần. Biết, ngươi cũng nói thật là nhiều lần. Một tòa vứt bỏ kiến trúc vườn ươm bên trong, có hai thân ảnh rất giống đang tại nhà khác trong đất trộm đào lấy khoai lang, một người ngồi xổm, cẩn thận kích thích bùn đất, một người trông chừng, chú ý đến bốn phía động tĩnh. Hai người này chính là Lý Thanh cùng Trần Diệu Sở trông chừng thuộc về cái trước, đang tại đào đất nhưng là cái sau. Mà bọn hắn đào cũng không phải vật bình thường, chính là năm cao tới hơn 100 năm nhị giai linh dược, Âu Ngọc Tham. Này Tham Lý Thanh căn cứ vào đan dương tử kiến thức luyện đan, tinh tường biết hắn ẩn chứa linh khí muốn có 102 tại tuyệt đại bộ phận nhị giai linh dược. Dù cho không luyện chế thành đan trực tiếp nuốt vào, đều đối bài trừ trong trúc cơ cảnh tiểu cảnh giới có tác dụng cực lớn. Hắn có thể không cần tới tăng cao tu vi, cũng có thể dùng để tăng lên trên diện rộng dương cực kim thân. Cho nên có chút hưng phấn. Không bao lâu, một cái cực lớn hố đất liền bị Trần Diệu Sở bới đi ra, bên trong hiển lộ ra một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặt ngoài đen bóng đổ vật. Chính là Âu Ngọc Tham không thể nghi ngờ. Nồng đậm linh khí bị giấu ở đen bóng ra phía dưới, cho nên nhìn thật giống như một khỏa thông thường đen quả táo. Ngoài ra, Trần Diệu Sở cẩn thận đem hắn cũng dẫn đến toàn bộ sợi dễ đào ra, lấy tay nâng, cao hứng đứng lên. Âu Ngọc Tham cũng không phải là một thân sinh một cây, phía dưới hẳn còn có. Lý Thanh vội vàng lấy ra một cái hộp ngọc, đem Âu Ngọc Tham liền mang theo một đoạn thân mạn toàn bộ đặt đi vào, sau đó lên tiếng nhắc nhở. "Hảo, vậy ngươi chú ý một chút bốn phía, ta tiếp tục đào." Trần Diệu Sở lần nữa ngồi xuống bắt đầu vui vẻ đào đất, đây chính là Âu Ngọc Tham à, dù cho nàng không hiểu được luyện đan, cũng đã được nghe nói thuốc này chân quý. Lần này không có uổng phí tới. Rất nhanh, theo Trần Diệu Sở ra sức khai quật, viên thứ hai kích thước muốn nhỏ một chút Âu Ngọc Tham cũng lộ ra ngoài. Chỉ là lúc này, đột nhiên có một hồi động tĩnh vang lên. Chương 67. Kính ngàn vạn tạch 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 két. Động tĩnh là từ bên trái một cái khác tòa nhà kiến trúc trong phế tích truyền đến, liền tựa như có người dẫm ở trên mặt tuyết một dạng, phát ra một hồi giòn vang. Không cần linh thức đô ra, Lý Thanh liền đã thấy rõ ràng động tĩnh nơi phát ra là một cái màu đen đệ, hình thể to lớn, giống như là một cái trưởng thành voi ma mút. Da thịt tú lãnh, phát ra ánh sáng kim loại, toàn thân còn rất dài khắp chút thô, nhìn vô cùng cứng rắn. Nhất là cái kia tám cái tráng kiện như thép mâu một dạng chân đệ, chạm đến mặt đất phát ra một hồi đinh đinh thanh âm. Càng quan trọng chính là khí tức, vậy mà so với trúc cơ sơ kỳ đều không hề yếu. Bây giờ hướng bọn họ từng bước ép sát mà đến, trong mắt tản ra tinh hồng chi quang. "Chính ngươi chú ý một chút bốn phía, ta đi giải quyết nó." Lý Thanh mặt không biến sắc, bỏ lại một câu nói, cơ thể liền đằng không mà lên, chủ động đón lấy cực lớn nệ đen. 200m, 100m. Lập tức tiếp cận. Chít chít. Lúc này nệ đen con mắt chuyển động, để mắt tới mục tiêu, mở ra mọc đầy cứng rắn lông tơ miệng, phát ra một tiếng kêu chói tai, không khí kịch liệt ba động, tiếp lấy cơ thể hơi cong, toàn thân lông tóc lập tức dựng thẳng lên, động xạ mà ra. Hiu hiu hiu. Lập tức giống như vạn tên cùng bắn, một lớn bụi cứng rắn nhện mao nhuộm đen mảng lớn không gian, đồng thời đang phi xạ trên đường, lại thật giống như hợp thành một chi đường kính vượt qua 6-7 mét cực lớn mũi tên, mà mỗi một cây nện trên lông lạnh lẽo u quang đều biết tích có thể thấy được. Mang theo lăng lệ tiếng xé gió, đủ để cho trong lòng người run lên. Kính ngàn vạn. Lý Thanh người giữa không trung, đưa tay phất một cái, lập tức từng mặt u hắc mặt kính phủ kín phía trước không gian, tầng tầng lớp lớp, không thể đếm. Đúng là hắn dùng hùng hậu pháp lực thi triển thủy kính thuật, so với người bình thường thi triển, nhiều hơn rất nhiều biến hóa. Tạch tạch tạch. Chỉ có điều ngay cả như vậy, cũng ngăn không được cực lớn mũi tên động sạng, kính hải trực tiếp bị động bắn ra một đầu đường kính mấy thước thông đạo, thẳng tắp bay vụt hướng phương xa không trung. Mà đây cũng chính là Lý Thanh mục đích, còn thừa mặt kính cùng nhau hướng về nhện đen phụ tới, u hắc kia sáng cơ hồ muốn đem nhện đen toàn bộ chôn cất. Lại là một hồi bể tan cảnh âm thanh vang vọng, ngàn vạn hắc quang đánh nát mặt kính, hướng về bốn phương tám hướng động xạ mà ra. Chính là sắc bén nhện mao, chỉ là lần này càng nhỏ bé, cũng càng phân tán. Nhện đen thân hình lần nữa hiện lộ, hai mắt càng thêm tinh hồng hung lệ. Lại tại lúc này, một đạo xích ảnh đột nhiên từ đầy trời trong mảnh vỡ xuyên qua, một quyền khắc ở đầu của nó phía trên. Vâng. Lập tức giống như là nhấn xuống nút tạm ngừng, thiên địa một hồi đứng im, đủ loại bay vụt mảnh vụn chi tiết đều có thể đủ nhìn qua rõ ràng. Lại tại tiếp theo một cái chớp mắt, lấy nhện đen làm trung tâm, mặt đất giống như là phập phồng một biển, một làn sóng tiếp theo một làn sóng hướng ra ngoài dũng đãng mà đi, khí lặng mãnh liệt cũng lập tức bộc phát, chung quanh bay vụt mảnh vụn trực tiếp vỡ nát không còn một ngống. Mặt đất lom xuống cái hố to, mà dưới nắm tay nhện đen cũng đột nhiên vỡ thành điểm sáng, hóa thành từng sợi khí lưu, dung nhập chung quanh. Lại tại trong điểm sáng, có một khối màu nâu xám tinh thạch lơ lửng, càng nổi bật. Đây chẳng lẽ là oán khí kết thành tinh thạch? Nhẹ nhõm giải quyết xong mục tiêu, Lý Thanh sắc mặt vẫn không có bao nhiêu biến hóa, đưa ánh mắt về phía tinh thạch, đưa tay trộn một cái, liền đem nó dùng pháp lực bao khỏa nạm trong tay, quan sát tỉ mỉ. Tinh thạch cũng liền to bằng nửa cái nắm đấm tiểu, bên trong còn không ngừng phóng thích ra từng sợi khí lưu ăn mòn pháp lực của hắn. Chính là oán khí không thể nghi ngờ, so với sát khí hung mãnh mặc dù không đủ, thế nhưng là có hiếm thấy oán lực, một khi dính vào, liền như là như giỏi trong xương một dạng, rất khó loại trừ. Lý Thanh tạm thời không biết có tác dụng gì, liền không có nhìn nhiều, trước tiên dùng hộp ngọc cẩn thận thu hồi. Sau đó kiểm tra một phen tạm thời không có cái khác nguy hiểm sau đó, liền trở về tại chỗ. Lợi hại, một cái tương đương với trúc cơ sơ kỳ hoán linh, vậy mà 2-3 lần liền bị ngươi giải quyết. Trần Diệu sở tay nâng lấy một khỏa ô ngọc tham, tán thưởng nói. Nói thật, nàng chính xác kinh ngạc, đối phương cảnh giới thoạt nhìn vẫn là trúc cơ sơ kỳ, thực lực lại mạnh ngoại hạng. Nó công kích đơn nhất mà thôi, tin tưởng đối với ngươi cũng không có độ khó. Lý Thanh lại lấy ra một cái hộp ngọc nói. Phải không? Trần Diệu Sở cũng không cho rằng cái này nện đen thực lực yếu, chỉ là gặp Lý Thanh cái này tụ tập tốc độ, phòng ngự, sức mạnh làm một thể quái vật mà thôi. Nhất là còn hiểu trận pháp, một môn đơn giản thủy kính thuật lại còn kết hợp kỳ môn pháp trận ở bên trong, để cho đối thủ nhìn đều nhìn mơ hồ. Đừng nói trúc cơ sơ kỳ không có chút nào chống đỡ chi lực, chính là trúc cơ trung kỳ chỉ sợ cũng đồng dạng. Không tiếp tục xoắn xuýt cái đề tài này, hai người đem cái này viên thứ hai ô ngọc tham thu hồi sau, liền tiếp tục tìm kiếm còn lại linh dược. Chỉ tiếc cái này vứt bỏ vườn ươm cũng liền một bội này kết hai quả ô ngọc tham, không có vật gì khác nữa, đành phải đi đến nơi khác tìm kiếm. Cũng may Lý Thanh có cặn kẽ 3D địa đồ tồn tại, cứ việc ở đây đại bộ phận bị hủy, nhưng vẫn là có thể thông qua so sánh, biết một chút nắm giữ vườn ươm kiến trúc chỗ. Rất nhanh liền tìm được thứ hai cái địa phương, lại đáng tiếc không có linh dược lưu lại. Liền lại đi đến cái thứ ba. Hào một tòa quỷ thành, chính là đáng tiếc không có thứ gì tồn tại. Lúc này, Truy Phong Sơn ngũ đại ma đầu đã tiến vào nội thành, cũng rất nhanh phát hiện nơi này manh mối. Mãi mãi, chắc chắn là lưu lại dấu vết người trước tiên lấy đi, đợi chút nữa tìm được, định để cho bọn hắn ngay cả mạng đều cùng một chỗ phương ra. Độc Long thượng nhân một trưởng bô nát một tòa phong ốc, tức giận nói: "Lão ngũ, ngươi nhìn thế nào?" Hoàng thổ lao quái nhìn về phía Truy Tinh Tử, lúc này tay cầm một cái trâu, phía trên tinh thần không ngừng lấp lóe. Nghe được cha hỏi, hắn vội vàng trả lời: "Lão đại, ở đây oán khí cũng không tính là nồng hậu dày đặc, nếu muốn tìm kiếm vật phẩm có giá trị, vậy chỉ sợ lạc thì đi oán khí kia nồng hậu dày đặc chi địa xem. Cái kia nơi đây ở nơi nào?" Độc Long thượng nhân lớn tiếng truy vấn. Truy Tinh Tử chỉ phía trước, Truy Hung Bàn chỉ thị đại hung phương hướng, ngay tại phía đông phương hướng, nơi đó hẳn là thành này trung tâm. Vậy còn chờ gì? Lão tử ngược lại muốn xem đại hung có nhiều hung. Độc Long thượng nhân lên tiếng nói, tất cả mọi người nhìn về phía Hoàng thổ lão quái, hắn hướng phía trước nóng nhìn một mắt, gật đầu một cái, vậy thì đi xem một chút, cũng thêm rất nhanh, tận lực bắt kịp người phía trước. A, lại là Ngọc Linh Hoa. Cuối cùng, lại tìm đến một cái vườn ươm, hai người thành công ở bên trong phát hiện một gốc linh dược. Là một gốc dáng dấp như ngọc loa hình đóa hoa, đã nở rộ, hẹn đến người đầu gối cao, theo gió chập chờn, tản ra mở mịt hào quang. Có thể nói, tại cái này u ám cũ kỹ hoàn cảnh, hoa này coi là lóa mắt nhiều màu. Hoa này có công hiệu gì? Trần Diệu Sở rõ ràng không biết loại này linh dược, Lý Thanh đưa ra giảng giải, hoa này thuộc về nhị giai linh dược, nhành hoa cùng đóa hoa đều có thể vào thuốc, nhành hoa nếu là chiều dài một cái cốt kết, vậy thì đại biểu có được 30 năm dược lực. 1 2 3 4 4 cái cốt kết, cái kia hoa này chẳng phải là đã sinh trưởng 120 năm. Trần Diệu Sở dùng linh thức đảo qua, kinh hỉ nói. Lý Thanh gật đầu một cái, không sai biệt lắm, hoa này tác dụng chủ yếu, đó là có thể luyện chế cấp tốc khôi phục pháp lực ngọc linh đan, giá trị cũng không thấp. Vậy còn chờ gì, ngươi canh chừng, ta tới đảo. Trần Diệu Sở kích động, Lý Thanh ngăn cản nàng, đừng nội, nhà này viện tử so với nơi khác còn bảo trì được hoàn hảo như thế, chỉ sợ không đơn giản. Kẹt kẹt. Mà tiếng nói của hắn vừa ra, một đạo cũ kỹ cửa gỗ bị kéo ra âm thanh liền vang lên, hai người vội vàng hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy, chương 68, không hẹn mà gặp kẻ kẹt. Bên trái cửa gỗ bị đẩy ra, từ trong nô ra tới một bộ cười tươi rói gương mặt, là một cái tiểu nữ hải, nhìn có thân thể tồn tại. Nhìn thấy tiến vào trong sân hai người, nàng dường như là lấy dũng khí nói, đại ca ca, đại tỷ tỷ, các ngươi có thể đừng trích tiểu ngọc sao, nhiều năm như vậy, cũng chỉ có nàng bồi tiếp ta. Nàng thanh âm trong trẻo, ánh mắt điềm đạm đáng yêu. Cái này thấy vậy một màn, Lý Thanh cùng Trần Diệu Sở hai người đều là cả kinh, bọn hắn muốn cho là lại là một cái oán linh xuất hiện, kết quả. Oán linh có thể vẫn là oán linh, chỉ là thoạt nhìn không có mảy may oán khí tồn tại. Ngược lại người vật vô hại bộ dáng. Tiểu muội muội, ở đây chỉ một mình ngươi. Người sao? Trần Diệu Sở dừng một chút, ôn nhu hỏi. Ân. Tiểu nữ hài nặng nề gật gật đầu. Lần này Trần Diệu Sở không biết làm sao bây giờ, nhìn về phía Lý Thanh hỏi thăm ý kiến. Lý Thanh tự nhiên cũng không biết nên làm cái gì, lúc trước gặp phải oán linh, cũng là kỳ chủ động giết tới, tiếp đó ngươi lại giết đi qua, hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều. Bây giờ, đối phương cho dù là oán linh, cũng không ý muốn thương tổn bọn họ, hơn nữa tương phản, bọn hắn cũng không tốc chi khách. Cho nên muốn đến nơi đây, hắn hít sâu một hơi sau nói, có lỗi với tiểu muội muội, là chúng ta quấy rầy, hoa này chúng ta sẽ không động, ngươi chính mình tự giải quyết cho tốt ta. Cảm ơn ca ca, ngươi là người tốt. Tiểu nữ hài lập tức lộ ra tươi đẹp như xuân quang một dạng nụ cười. Trần Diệu Sở cũng không khỏi ngoài ý muốn nhiều nhìn Lý Thanh vài lần, cái sau lại lắc đầu, cái này vẫn còn không tính là người tốt, chỉ là phân rõ đúng sai mà thôi. Nói đi, liền xoay người đi ra ngoài. Trần Diệu Sở đội vàng đuổi theo, chỉ là một bước đi ra, lại đột nhiên xoay người từ túi chữ vật lấy ra một cái dùng cây trúc biên chế ngựa thả xuống nói, tiểu muội muội, cái này tặng cho ngươi chơi, về sau liền không chỉ có tiểu ngọc giúp ngươi. Tiếp lấy đi ra ngoài. Cốc cốc cốc. Ngựa tre không có ngựa vó tồn tại, bốn cái chân là từ một cái hình cung tấm ván gỗ treo trống, cưỡi ở phía trên, có thể lên phía dưới lay động. Theo hai người rời đi, bây giờ chỉ có ngựa tre tự mình lay động âm thanh. Tiểu nữ hải thận trọng từ cánh cửa sau đạp đi ra, chỉ mặc một thân đơn bạc quần áo, đánh đi chân trần. Hình thể cũng gầy yếu, đạp lên lạnh như băng phiến đá, đi tới ngựa tre trước mặt. Tiếp đó cưỡi đi lên. Cái này dưới có trọng lượng, ngựa tre diêu động âm thanh càng thêm vang dội, trên mặt cô bé cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Các ngươi là người tốt, ta liền không hung các ngươi. Ngươi nhìn như vậy ta làm gì, chẳng lẽ lần thứ nhất nhận biết ta? Một bên khác, Lý Thanh cùng Trần Diệu Sở đi ở nhìn hơi hoàn hảo trên đường phố, cái sau cũng không ngừng quay đầu sang mong vài lần. Đó cũng không phải, dù sao lần trước gặp phải Quỷ Linh môn chủ ngươi là trước tiên trước hết để cho ta chạy. Trần Diệu Sở ngon ngọt cười. Vậy ngươi còn nhìn ta? Lý Thanh không khỏi im lặng. Ta liền thích xem không được a. Trần Diệu Sở gắt gao kéo lại Lý Thanh cánh tay, sau đó lại nói, tốt nói chính sự, ngươi nói tiểu cô nương kia rốt cuộc là vật gì? Nếu là oan linh, ánh mắt kia làm sao còn thuần chân vô hạm như thế? Không rõ ràng, bất quá tất nhiên tồn tại, cái kia hẳn là liền có tồn tại đạo lý. Chúng ta cũng đừng tham cứu a. Lý Thanh sẽ không cho là cô bé kia liền sẽ đơn giản, rời đi ngoại trừ làm người danh giới cuối cùng, còn có một chút chính là nhìn không thấu đối phương. Tất nhiên có thể bình an vô sự, tự nhiên không thể tốt hơn. Trần Diệu Sở gật đầu một cái, không hỏi tới nữa. Hai người lập tức tiếp tục đi tìm kiếm còn lại vô chủ linh dược, đảo mắt, cách bọn họ rời đi nắm giữ Ngọc Linh Hoa tiểu viện, đã qua gần phân nửa nhiều thời thần. Trong thời gian này vẫn luôn không có thu hoạch gì, chỉ có Lý Thanh tìm được một kiện đã không sai biệt lắm muốn bị gì xét không còn một ngống pháp khí. Phía trên cái gì linh vận đều không tồn tại, tự nhiên cũng nhìn không ra cấp độ, ngược lại là có thể luyện hóa. Tán phát là đại biểu trúc cơ tầng thứ hoàng quang. Luyện hóa sau còn thu hoạch không nhỏ, thu được một môn một thuộc tính công pháp 178 năm kinh nghiệm. Vừa ra chịu liền khiến cho hắn tại phương diện một thuộc tính, thành công đạt đến trúc cơ sơ kỳ. Mặc dù mới chỉ có cảnh giới, nhưng muốn bổ tu pháp lực cũng không phải chuyện phiền phải gì. Chỉ là bây giờ không thích hợp mà thôi. Tiếp tục tìm kiếm, lại là mấy nén nhang thời gian trôi qua, hai người không chỉ không có thu hoạch, ngược lại còn tao ngộ một cái trúc cơ sơ kỳ hình thú oán linh chủ động hướng bọn họ đánh tới. Vì không lãng phí thời gian, lần này là hai người hợp lực ra tay, rất nhanh liền giải quyết đi. Lại không nghĩ rằng lại đột nhiên xuất hiện năm thân ảnh, vẫn là thật sự người mạnh mẽ. Khí tức của bọn hắn không có chút nào ẩn tàng, trong đó một cái là trầm ổn nhất, cảnh giới rõ ràng là trúc cơ hậu kỳ, còn có một cái dáng người khô gầy người là trúc cơ trung kỳ. Còn thứ ba người, có một cái thoạt nhìn là mới tiến vào trúc cơ sơ kỳ không bao lâu, hai người khác thì tu vi rõ ràng đồng hậu hơn. Cho nên đây là năm cái cường địch. Đại ca, ta liền nói vứt bỏ những cái kia vô dụng chi địa, trực tiếp truy người có hiệu quả nhất, cái này chẳng phải gặp được hai con dê béo. Độc Long thượng nhân liếm môi một cái, lộ ra nụ cười tăng cốc, nhất là nhìn thấy Trần Diệu Sở mặc trên người hoàng trúc giáp, hai mắt càng là tỏa sáng. Giáp trụ loại phòng ngự pháp khí, thế nhưng là không chỉ có hi hữu, hơn nữa còn giá trị liên hành. Hắc hắc, tứ đệ nói không sai, hai cái trúc cơ sơ kỳ, lại tiến vào lâu như vậy, tài sản nhất định rất phong phú. Ta đạo người cũng nhìn chằm chằm Trần Diệu Sở trên người bảo giáp nói, trên mặt tà khí lâm nhiên. Sợ là có chút phiền phức, làm sao bây giờ? Trần Diệu Sở cũng nhìn ra được năm người cảnh giới, không khỏi truyền âm muốn hỏi. Lý Thanh có chút bất ngờ nhìn nàng một mắt, tại có một cái trúc cơ hậu kỳ cùng một cái trúc cơ trung kỳ người tồn tại tình huống, tại trong miệng cũng chỉ là có chút phiền phức, vậy xem ra hắn đối với thực lực của mình hoặc là thủ đoạn bảo mệnh rất tự tin. Nay liền rất tốt, liền truyền âm nói, chờ một lúc ngươi đi trước, hẳn là sẽ có một cái trúc cơ trung kỳ cùng một cái trúc cơ sơ kỳ truy ngươi, đến nỗi những người còn lại liền giao cho ta tốt. A, ngươi yên tâm, ta có chừng mực, đánh không lại cũng có lòng tin đào tẩu. Mặt khác, nếu là đã xảy ra biến cố gì, ngươi cũng không cần qua ta. Lý Thanh trịnh trọng nhắc nhở.
vậy ngươi nhất định muốn cẩn thận. Trần Diệu Sở gật đầu một cái, lựa chọn tin tưởng đối phương, giống như đối phương cũng tin tưởng nàng có thể ứng phó một cái trúc cơ trùng kỳ cùng một cái trúc cơ sơ kỳ. Như thế nào, hai người các ngươi có thương lượng xong như thế nào chạy trốn sao? Lão tử khuyên các ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này, rơi xuống chúng ta Truy Phong Ngũ Thánh trong tay, thức thời liền từ bỏ chống cự, có thể còn có thể tha các ngươi một mạng. Bất quá này nương môn trước tiên còn cần phải để cho lão tử tiết tiết hỏa, mãi mãi, khuôn mặt mặc dù không được, nhưng mà dáng người cũng không tệ lắm. Độc Long thượng nhân run run người bên trên thì mỡ, lộ ra một bộ khát máu đủ cười. Những người còn lại dù chưa lên tiếng, nhưng mà ánh mắt hung ác chưa từng rời đi bọn hắn. Nguyên lai là các ngươi Truy Phong Ngũ Ma. Lý Thanh xem như hiểu rõ, trước đây Truy Phong Ngũ Ma đứng đầu hoàng thổ lao quái đồ diện một cái tiểu phường thị tin tức truyền đến, cũng làm cả Liễu Hà phường lo lắng hãi hùng rất lâu. Không nghĩ tới hắn một ngày kia sẽ chống lại, vẫn là năm cái cùng một chỗ, bất quá lúc này không giống ngày xưa, tiến lên một bước lạnh lùng hướng về phía Độc Long thượng nhân nói, Vương Mộ tự nhận còn không có từ bỏ chống lại thói quen, bất quá ngược lại là đối với đem ngươi cái này thân thịt mỡ đập thành bùn nhão hết sức cảm thấy hứng thú, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tự tìm cái chết. Độc Long thượng nhân rõ ràng không nghĩ tới người trước mặt ngông cuồng như thế, trong nháy mắt giận tím mặt, không còn nhẫn lại, một cước giẫm sập mặt đất, đột nhiên hướng về Lý Thanh đánh tới. Hắn mập mạp thân hình không tí ti ảnh hưởng thân thể nhanh nhẹn, trên thân hùng hậu pháp lực dũng đãng, thoáng qua hóa thành một tòa cao tới hơn 10 mét màu đen to bằng ngọn núi lực áp phía dưới. Trầm trọng áp lực phảng phất muốn đem không gian đều chết bể. Một hồi khí bạo tiếng vang lên. Chết cho ta. Chương 69, sinh sinh xé nát hử, chờ chính là ngươi. Lý Thanh muốn chính là một người trước tiên đi ra, tại tất cả mọi người cũng không xem trọng hắn phía trước, hảo lấy lôi đỉnh thủ đoạn trước tiên đứt rời đối diện một ngón tay, bây giờ chính là cơ hội. Cương mãnh khí kình phong trào, Lý Thanh Dương cực kim thân không giữ lại chút nào thi triển ra, tiếp lấy lây chân đạp đất, tại từng khúc băng liệt trong lòng đất, đột nhiên phóng lên trời, vọt tới rơi xuống sân phong. Oeng! Thoáng chốc, có kinh thiên cự âm hưởng triệt để, như núi lở, như đất nước. Một đạo đỏ thấm thân ảnh cứ như vậy thẳng tác động vào màu đen sơn phong bên trong, giống như là một quả hùng mãnh đạn tháo. Chui vào sau khi tiến vào, kế tiếp sắp là tiếng nổ mãnh liệt phóng thích năng lượng thời khắc. Ầm ầm. Một màn này chớp mắt phát sinh, màu đen sơn phong đột nhiên bạo vỡ mở, nhấc lên ngập trời khí lãng, trong này ở giữa lại có một đạo xích ảnh tóm chặt lấy Độc Long thượng nhân hai chân, treo lên đối phương xoay quanh dựng lên. Không tốt. Đang quan sát cuộc chiến bốn ma khi nhìn đến Lý Thanh đột nhiên bộc phát cự lực đụng vào sơn phong lúc, liền cảm thấy không ổn, bây giờ thấy một màn này càng cảm thấy không ổn, liền muốn ra tay cứu rút. Lại chậm một bước, nhưng thấy Độc Long thượng nhân toàn bộ béo to lớn thân thể đột nhiên liền bị xích ảnh sinh sinh xé rách trở thành hai nửa. A! Một tiếng hét thảm vang vọng, đầy trời huyết thủy sen lẫn khí quan mạnh vụn phân tán bốn phía bay xuống, khiến cho xích ảnh ánh sáng trên người càng thêm tiến diễm. Cái này mấy người trợn mắt hốt mồm, đơn giản không thể tin được luôn luôn để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật Độc Long thượng nhân, cứ như vậy chết, hơn nữa còn là bị người mạnh mẽ xé rách loại này thảm thiết chết kiểu này. Nói ra chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người tin. Trần Diệu Sở cũng đồng dạng 10 phần chấn kinh, thầm nghĩ đối phương khó trách có lòng tin đối đầu cái kia trúc cơ hậu kỳ, nguyên lai là luyện thể pháp môn lại có tiến bộ. Hơn nữa, nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Lý Thanh còn có hung ác như thế một mặt. Không ra tay thì thôi, ra tay chính là lôi đỉnh thủ đoạn, cái này cùng lúc trước ở đó tồn tại Ngọc Linh Hoa viện tử hoàn toàn là hai người. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Đến cùng là bình thường giết người như ngoé hạ người, còn thừa mấy ma rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hơn nữa không chỉ có không sợ, ngược lại càng lộ vẻ hung ác. Ta đạo người toàn thân tà ý quát. Lão nhị, lão ngũ, hai người các ngươi đi giải quyết nữ nhân kia, ta ngược lại muốn nhìn tiểu tử này luyện thể pháp môn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Hoàng thổ lao quái ánh mắt khẽ nhúc nhích, người hiểu hắn đều biết, phẫn nộ của hắn xưa nay sẽ không biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể vô thanh vô tức đưa ra lớn nhất trả thù. Cho nên hắn bây giờ bỏ lại một câu nói, liền ra tay rồi. Là, đối với đạo mệnh lệnh này, Truy Tinh Tử không có bao nhiêu suy xét liền đáp lại một tiếng, Khâu Mục tán nhân ngược lại là muốn nói chính mình một người là được. Nhưng lại nghĩ đến trên người đối phương còn có một cái nhìn cấp độ không kém phòng ngự bảo giáp, liền sinh sinh nuốt trở vào. Lên tiếng trước tiên lướt đi. Ngươi cẩn thận. Trần Diệu Sở biết Lý Thanh sau đó muốn đối mặt là tồn tại gì, cho nên nhắc nhở một tiếng sau, mới di động thân hình, ly khai nơi này. Chạy đi đâu? Khâu Mục tán nhân cùng Truy Tinh Tử đuổi theo, không bao lâu ngay tại cách đó không xa bộc phát chiến đấu âm thanh. Tiểu tử, chết đi. Hoàng thổ lao quái trên thân sáng lên một vòng hào quang nhỏ yếu, giống như cây khô, giống như hủ thổ, tản ra nồng đậm tử khí, đây chính là hắn tu công pháp Huyền Hoàng Khô một quyết công hiệu. Cơ thể càng trở nên nhẹ như không có vật gì, tựa như quỷ hồn, chỉ là một cái lấp lóe liền xuất hiện tại Lý Thanh phụ cận. Keng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái đỏ thẫm năm đấm liền cùng một cái tay khô gầy trưởng đụng vào nhau, phát ra một hồi sắt thép va chạm âm thanh. Hai người nơi tiếp xúc, không ngừng nhấc lên từng cỗ khí lưu, kèm theo mãnh liệt sóng xung kích một vòng hướng ra ngoài dũng đãng. Đó là nồng đậm tử khí cùng nóng bỏng thật dịch va chạm kết quả. Động tĩnh khổng lồ, khiến cho hai người dù cho mặt đối mặt, đều cơ hồ không nhìn thấy đối phương thân hình, giống như hai đoàn tia sáng tại lẫn nhau đụng nhau, lẫn nhau ăn mòn, bất quá lại có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng của đối phương. Oanh két. Tiếp lấy một hồi vang dội, từng hàng phòng ốc bị cực lớn sóng xung kích tất cả đều rung sụp, nhấc lên đầy trời khói bụi, hai người đồng thời lùi lại. Thì ra là thế, Huyền Hoàng Khô một quyết tu chính là tử khí. Lý Thanh đột nhiên lui mấy chục bước, hiện tại hắn trên nắm tay đã hiện ra một vòng cháy đen chi sắc, đó là tử khí đối với hắn ăn mòn. Dù là bằng vào lưu ly thật dịch cường hành, cũng nhất thời không cách nào thanh trừ. Bất quá muốn xuyên thấu thật dịch ăn mòn thân thể của hắn, vậy cái này trình độ còn chưa đủ. Thể nội u thủy chân kinh vận chuyển, hắn tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh sau, lập tức tại chỗ biến mất.
chính là quỷ linh đột pháp, mặc dù trong cơ thể hắn đã không âm thuộc tính pháp lực, nhưng mà bằng vào U Thủy Chân Kinh luyện ra thủy thuộc tính pháp lực vẫn như cũ có thể thi triển. Hơn nữa bởi vì cảnh giới cao, tốc độ càng là nhanh lên một tầng lầu. Giang giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn ở lại tại chỗ thân ảnh liền bị một cái lợi chảo bẻ vụn, hiện lộ ra tà đạo người kinh ngạc gương mặt. Tốc độ thật nhanh, đây là cái gì đột pháp? Hắn rõ ràng ý thức được chính mình chỉ bẻ vụn một đạo giả thân. Chợt, một cỗ lăng lệ kình phong liền trả lời hắn, Lý Thanh thân ảnh lần nữa như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện, nóng rực quyền kình giống như một viên sao băng đánh tới. Huyền âm chảo. Tà đạo trong lòng người cả kinh, nhưng cũng phản ứng cấp tốc, cơ thể lui về phía sau đồng thời, mang tại tay phải một cái móc câu cong như ương chảo lợi chảo hướng phía trước cầm ra. Cái này hiển nhiên là hắn pháp khí. Lập tức một cái to lớn chảo ấn phủ kín tại phía trước, bên trên tán phát lạnh lẽo phong mang, tựa hồ đem không gian đều lấy ra năm đạo vết rách. Oeng! Cực lớn khí bạo tiếng vang lên, quyền kình cùng chạm vào nhau, như nước xung kích ba đốn lúc hướng bốn phương tám hướng dũng đãng. Không bao lâu, khổng lồ chảo ấn liền trực tiếp bị quyền kình đụng nát, phát ra một hồi phá toái thanh âm. Bất quá quyền kình cũng bởi vậy không có bao nhiêu uy lực, dễ dàng liền bị một cái khác chảo bẻ vụn. Chết! Ta đạo người lại chủ động xuất kích, cơ thể bay vọt ra đồng thời, mang theo huyền âm chảo hai tay liên hoàn cầm ra, trong khoảnh khắc, ngang dọc tương giao lợi chảo liền hợp thành một tấm lưới giao lưới lớn. Dài rộng tất cả vượt qua 20 mét, hướng về Lý Thanh bao trùm cắt chém đi qua. Lớn như thế lưới, cho dù là chỉ phi ưng cũng khó trốn tránh. Lý Thanh lại mặt không đổi sắc, chương này lưới lớn nhìn như lợi hại, kỳ thực nguyên nhân chính là diện tích che phủ tích rộng, cho nên khiến cho sức mạnh cực kỳ phân tán. Huống chi đối phương mới trúc cơ sơ kỳ, nếu là trúc cơ hậu kỳ, vậy hắn có lẽ sẽ cực kỳ kiên kỵ. Dương cực chân dịch khỏa đầy toàn thân, hắn hoành đụng mà ra, tại trong một tiếng thanh thúy vỡ vang lên, trực tiếp xuyên qua lưới lớn, thẳng đến đối phương thân hình. Cái gì? Cứ việc tà đạo người sớm đã kiến thức qua Lý Thanh luyện thể pháp môn lợi hại, nhưng là bây giờ nhìn thấy đối phương dễ dàng như thế sẽ xuyên qua hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên la địa vong kích, vẫn là đông cảm giác ngạc nhiên. Nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều, cấp tốc lui lại. Và anh, phía trước một thanh đại truy đột nhiên rơi xuống, nhấc lên sóng xung kích, trực tiếp đem một đạo xích ảnh đập bay ra ngoài. Hiện lộ ra một đạo cứng cắp thân ảnh, chính là hoàng thổ lão quái, tay nắm lấy một thanh đại truy, chỉ là đầu đũa bộ phận liền có đầu lớn nhỏ lộ ra quy tắc bát diệt thể. Bên trên linh quang lưu chuyển, xem xét sẽ bất phàm. Tiểu tử, hôm nay liền để ngươi trở thành thứ 37 cái ta cái này tám mặt thần truy ở dưới trúc cơ vong hồn. Thanh âm của hắn như sấm, tại pháp lực gia trì, trôi này tám mặt thần truy đột nhiên trở nên vô cùng cực lớn, bao trùm phương viên mấy chục mét, quét ngang mà ra. Ầm ầm, từng tòa kiến trúc phế tích triệt để bị quét vì đất bằng, Lý Thanh không có đón đỡ, thi triển quỷ linh độn pháp tránh thoát. Tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại thừa dịp đối phương gõ truy khoảng cách, hắn tự tay một chảo, lập tức một đầu đường kính vượt qua mấy thước màu lam ánh chớp vô căn cứ hiện lên, hướng về hoàng thổ lão quái bản thể bổ tới. Ầm ầm, phích lịch âm thanh, tựa như thiên lôi rơi xuống, hơn 100 mét bên trong phương viên đều bị toàn bộ chiếu sáng, hiện ra cực lớn thần uy. Rõ ràng là viên mãn cấp bậc thủy cầm chú. T. Nhìn thấy đạo này tia sáng, hoàng thổ lão quái lập tức cả kinh, lúc trước đối phương không kém luyện thể pháp môn liền đã để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới vẫn còn có cường lực như vậy pháp thuật. Đồng nhiên thi triển mà ra, cấp độ nếu là không cao, vậy tuyệt không khả năng. Là thủy cầm chú, hắn đã vậy còn quá nhanh liền luyện đến tầng thứ như thế. Nơi xa, đang cùng người giao chiến Trần Diệu Sở đồng dạng cả kinh, nàng bởi vì lo nghĩ Lý Thanh ngăn không được cái kia trúc cơ hậu kỳ, cho nên thỉnh thoảng chú ý một chút. Lại không nghĩ rằng sẽ thấy một màn này, thủy cấm chú là lúc nào lấy được, nàng thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Thời gian ngắn như vậy, nàng cũng mới luyện đến nhập môn, mà đối phương lại. Thử, cùng ta giao thủ còn dám phân tâm, chết đi. Chờ âm thanh lạnh lùng vang lên, một cây cường tráng cọc gỗ đã đụng phải trước mắt, Trần Diệu Sở lại tựa như đã sớm chuẩn bị, cơ thể giống như mê điệp nhảy múa, tại mông lung đi trong ánh sáng, thân thể thoáng qua tiêu thất. Oeng. Cọc gỗ đụng không còn một mống, liền tựa như cố ý đụng không trúng đồng dạng. Đáng chết, lại là cái này quái dị động tự phát môn. Chương 69. Âm quỷ chi thuật đến trúc cơ kỳ sau, linh thức liền sẽ bạo tăng, xa nhất có thể ly thể vượt qua 10m. Lý Thanh mặc dù bây giờ chỉ có thể nhô ra 4m nhiều điểm, nhưng cũng đầy đủ, cẩn thận đem một tia linh thức xuyên qua khe cửa ở giữa nhỏ bé khoảng cách, hướng ra ngoài tìm kiếm. Rất mau nhìn đến trong hành lang chẳng biết lúc nào đã nổi lên nồng nặc sương trắng, tản ra u lãnh khí tức. Đây là âm khí, tại lầu 3 này vị trí, không biết từ chỗ nào vào tới. Mà Trần Diệu Sở thì ánh mắt đờ đẫn từ trong phòng bước ra, tiếp đó bên cạnh xoay người, dọc theo hành lang hướng cầu thang vị trí đi đến. Thoáng qua, thân hình ngay tại trong sương mù dày đặc trở nên như ẩn như hiện. Lý Thanh nhíu nhíu mày, lập tức mở cửa phòng, liền muốn đuổi theo, lại đống nhiên dừng lại, nhìn về phía Trần Diệu Sở đại môn mở ra gian phòng. Một cái lắc mình liền đi đến bên cạnh bàn, bóng loáng mặt bàn bị dùng thủy viết xuống đuổi kịp hai chữ. Trong nháy mắt hiểu rõ, hắn liền nói đối phương dù sao cũng là trúc cơ, sao lại dễ dàng như vậy liền bị người khống chế lại, cho nên hình như khôi lỗi, thân bất do kỷ. Có lẽ âm thầm ra tay người cũng căn bản nghĩ không ra hai người bọn họ là trúc cơ. Không có suy nghĩ nhiều, hắn tự tay xóa đi chữ viết, thi triển hư linh huyền ảnh chi thuật, lặng yên không một tiếng động đi theo. Trần Diệu Sở bước chân rất chậm, một mực dọc theo cầu thang đi tới lầu 1, không có thông qua đại đường đi đến đường đi, mà là thông qua bên trong tiểu lâu đình viện, đi thẳng tới nơi cửa sau. Nơi này viện môn mở rộng ra, có một đầu cái hẻm nhỏ thông hướng một rừng cây. Lý Thanh rút sạch đổi một thân y phục dạ hành, giống như là một cái con rơi, dọc theo kiến trúc âm u vị trí, chợt lóe lên. Lập tức liền đi đến hẻm nhỏ bên trái cái bóng trên nóc nhà, chờ lần nữa nhìn một cái, Trần Diệu Sở thân ảnh đã sắp đi ra ngõ nhỏ. Đội vàng đuổi kịp. Không bao lâu,
Trần Diệu Sở đã dừng lại ở ngõ nhỏ bên ngoài trong rừng cây trên một miếng đất trống. Phía trước một cái cao cỡ nửa người con rối đang phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười. Trần Diệu Sở lúc này ánh mắt đã không còn ngốc trệ, nhìn về phía con rối ánh mắt ngược lại tràn ngập ngạc nhiên. Hưu, một đạo hắc ảnh ở trên không thoáng qua, một chút bắn vào rừng cây bên trong, vây quanh mấy chục mét phạm vi bên trong cây cối một chút lượn quanh tầm vài vòng sau đó mới rơi xuống Trần Diệu Sở bên cạnh. Chính là một thân y phục dạ hành Lý Thanh. Trong rừng không có gì phát hiện, bật cười con rối, đây chẳng lẽ là khôi lỗi? Hắn cau mày lên tiếng. Trần Diệu Sở nhìn Lý Thanh trang phục một mắt, mặt lộ vẻ cổ quái, lên tiếng giải đáp, là âm vị chi thuật, cái này con rối có nhiếp hồn hiệu quả, trước đó không lâu ta đang tu luyện, liền nghe được một hồi tiếng kêu, ngay sau đó liền cảm nhận được một chút mê muội, có người muốn lợi dụng nó khống chế ta đi tới. Chỉ tiếc cái này người thi thuật cấp độ còn chưa đủ, nhiều nhất bất quá luyện khí đại viên mãn. Nàng lại bổ sung, cho nên ngươi liền tương kế tự kế, vậy vì sao tới đây không tiếp tục trang tiếp? Lý Thanh nghi hoặc, cái này cũng có chút đề cập tới điểm mù kiến thức của hắn, xem ra sau này học tập vẫn là không thể ngừng. Trần Diệu Sở lắc đầu, bởi vì vô dụng, có hay không chân chính khống chế lại người, cái kia người thi thuật cũng có thể bí mật quan sát đi ra, có lẽ đối phương ngay từ đầu liền không có muốn khống chế người, mà là thăm dò. Lý Thanh phản ứng lại, cơ thể lập tức như mũi tên, hướng về sau chạy ra mà đi, bất quá mấy tức liền đi đến tiểu lâu hậu viện bầu trời một cánh cửa sổ vị trí. Đây chính là gian phòng của hắn, hai gian tương đối như thế phòng hảo hạng, Trần Diệu Sở cái gian phòng kia sát đường. Pháp lực phun ra, cửa sổ kèm thêm một cái chốt cùng cánh quạt ở bên trong, trực tiếp bị đánh văng ra. Bên trong không có cái gì dị thường, Lý Thanh trực tiếp lách mình mà vào, đi tới hắn ngồi xuống qua giường bên cạnh. Có thể rõ ràng nhìn thấy phía trên có bị phiên động qua vết tích. Hơn nữa nhìn, người này đi rất gấp, cũng không biết xử lý dấu vết. Lại đi tới Trần Diệu Sở gian phòng, đối diện đường cái cửa sổ đã bị mở ra. Xem ra người kia là từ ở đây rời đi. Lúc này, Trần Diệu Sở cũng lách mình mà vào, hướng ngoài cửa sổ nhìn một cái rồi nói ra. Lý Thanh gật đầu một cái, người này cũng coi như là tâm tư kín đáo. Một cái tượng gỗ liền đã đặt thành công chế, thăm dò, địa hổ ly sơn tam trọng mục đích, cũng không biết hắn muốn tìm cái gì, chẳng lẽ cầu tài. Hắn có chút không hiểu. Theo Lý Thanh Mạch suy nghĩ, Trần Diệu Sở cũng lông mày nhỏ nhắn nhăn lại, chúng ta tiến trấn bây giờ là gặp không ít người, thế nhưng một số người tựa hồ không thể lại làm như vậy, không rõ ràng thực lực của chúng ta, thực sự mạo hiểm. Lý Thanh ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên cười lạnh, đó chính là từ chúng ta tiếp xúc qua nhiều nhất người tìm lên. Cả tòa tiểu lâu bởi vì trên trấn biến cố duyên cớ, ngoại trừ điếm tiểu nhị trưởng quỹ, cũng liền Lý Thanh hai cái dừng chân khách nhân. Mà bọn hắn tiếp xúc nhiều nhất tự nhiên là điếm tiểu nhị, bất quá Lý Thanh lại trực tiếp tìm tới trưởng quỹ tử lầu. Hắn cảm thấy có lẽ là lúc trước nghe ngóng Khuyết Nguyệt Sơn đưa tới đối phương chú ý, dù sao điếm tiểu nhị trở về truyền lời lúc, còn nói thêm câu trưởng quỹ hỏi, có phải hay không quý khách bạn cũ nói sai vị trí. Mà người bình thường có thể sẽ nói thẳng không biết, tối đa cũng chỉ lẩm bẩm một câu đoán chừng nói sai vị trí, không nên sẽ chuyên môn còn đến hỏi. Chẳng phải là nhiệt tâm quá mức. Lúc đó Lý Thanh không có chú ý, bây giờ kết quả quả như hắn sở liệu, tử lâu này trưởng quỹ đã biến mất không thấy gì nữa. Hơn nữa gian phòng sạch sẽ, vật phẩm đầy đủ, hiển nhiên là cũng không kịp thu dọn đồ đạc liền rời đi. Đương nhiên, ở đây cũng chỉ có một chút vật phẩm tầm thường, không có khác đặc thù chi vật. Lộ ra hắn bình thường cũng rất cẩn thận. Hai vị khách quan, không biết đêm khuya tìm chúng ta trưởng quỹ là vì chuyện gì? Điếm tiểu nhị nửa đêm bị từ trong chăn kêu lên, có chút run lẩy bẩy. Bởi vì hắn phát hiện lúc trước còn có chút hiền hòa hai người, trở nên thập phần thần bí cường đại. Các ngươi trưởng quỹ tu vi như thế nào? Trần Diệu Sở hỏi. Cái này điếm tiểu nhị không biết trả lời như thế nào, Trần Diệu Sở tiếp tục nói. Các ngươi trưởng quỹ có chút thủ đoạn nhận không ra người, dùng đến trên người chúng ta, ngươi nếu không muốn chịu liên lụy, vậy thì thành thật trả lời. A, điếm tiểu nhị bị sợ hết hồn, mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng mà trên thân Trần Diệu Sở bỗng nhiên triển lộ khí tức cường đại, vẫn là để hắn mười phần sợ hãi. Đành phải đúng sự thật đem biết đến tình huống nói một lần. Thì ra cái này Vạn An lầu trưởng quỹ tên là Triệu An Thành, tu vi mặc dù chỉ có luyện khí 6 tầng, nhưng mà sẽ một môn xảo nấu linh thực, luyện chế linh tiểu tay nghề, tại trên trấn có chút nổi danh. Liên trúc cơ gia tộc Tôn gia đều biết cho ít mặt mũi. Nhìn cũng là địa phương nhỏ này nhân vật tên tuổi. Chỉ bất quá bây giờ tại Lý Thanh xem ra, đối phương ẩn tàng rất sâu, chỉ là chẳng biết tại sao muốn đối bọn hắn ra tay. Chẳng lẽ, Lý Thanh nghĩ tới gần nhất chấn trên quái sự, cũng nghĩ đến cái kia luyện chế chuyển thừa bí kiếm vân ra. Ba cái này, có lẽ có liên quan. Mặt khác, nếu Triệu An Thành chân bởi vì nghe được Quyết Nguyệt Sơn mới đối với bọn hắn ra tay, vậy đã nói rõ đối phương cực có thể cùng vân ra có liên quan. Thậm chí thông qua Quyết Nguyệt Sơn, đã liên tưởng đến vân ra chuyển thừa chi địa vị trí. Bây giờ liền đi lấy. Nghĩ tới đây, hắn cũng không lo được bại lộ nhiều tin tức hơn, trực tiếp đem điếm tiểu nhị đưa đến một gian phòng, đồng thời bày lên cách âm phủ sau hỏi, nói cho ta nghe một chút nhà này trấn lịch sử, ngoại trừ trúc cơ tôn gia, trước đó còn có hay không cái gì trúc cơ gia tộc tồn tại qua. A, điếm tiểu nhị không rõ đối phương lại vì cái gì hỏi cái này. Ngay cả một bên Trần Diệu Sở cũng mười phần nghi hoặc. Ngươi nói đi, ta sẽ không thiếu ngươi chỗ tốt. Mặt khác, ngươi cũng là luyện khí một tầng tu sĩ, phải biết siêu hồn đại pháp. Lý Thanh Thanh âm bình tĩnh từ sau mặt nạ phun ra. Điếm tiểu nhị bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, đội vàng nhà hạt đậu đồng dạng, đem biết đến Thanh Bình trấn lịch sử nói ra hết. Sau gần nửa canh giờ, Lý Thanh cùng Trần Diệu Sở xuất hiện ở Thanh Bình trấn duy nhất trúc cơ gia tộc, Tôn gia phụ cận. Cũng cuối cùng, Trần Diệu Sở nhịn không được hỏi ra nghi ngờ của mình, ngươi làm sao sẽ biết cái này tất cả chuyện phát sinh, nhất định cùng Thanh Bình trấn lịch sử có liên quan. Chương 70. Đêm tối thăm dò Tôn gia đối với Trần Diệu Sở nghi vấn, Lý Thanh tự nhiên không có khả năng nói là bởi vì luyện hóa vật phẩm có được nhắc nhở, mà là nói, cái này Triệu An Thành bản cùng chúng ta không có chút nào liên quan, ta duy nhất có thể nghĩ đến hắn đối với chúng ta lý do xuất thủ, chính là chúng ta để cho Điếm Tiểu Nhị hỏi qua hắn liên quan tới Quyết Nguyện Sơn chuyện. Trần Diệu Sở còn có chút nghi hoặc, điểm ấy ta có thể nghĩ đến, thế nhưng là ngươi còn chưa có giải thích tại sao muốn hỏi liên quan tới Thanh Bình Trấn lịch sử. Lý Thanh đã biên hảo đáp án, rất đơn giản, chuôi kiếm này ở trong chứa thần bí đồ, xem xét chính là trọng yếu chi vật, lại bị vứt bỏ hoang dã. Theo lý thuyết, nắm giữ này kiếm người hoặc thế lực nhất định gặp biến cố gì. Nói đến đây, hắn quan sát xa xa kiến trúc, mới tiếp tục lên tiếng, mà cái này chuyện thường thường sẽ kèm theo máu tanh cùng sát hại, cũng chính là sự kiện trọng đại, bình thường sẽ mọi người đều biết. Trần Diệu Sở lần này hiểu rồi, cho nên ngươi liền to gan giả thiết, kiếm này có thể là bởi vì một cái gia tộc suy bại hoặc bị hủy diệt, mới đưa đến thất lạc ở bên ngoài. Chính là như vậy, bất cứ chuyện gì chúng ta còn lớn hơn mật giả thiết, sau đó lại cẩn thận chứng thực. Lý Thanh ít nhiều có chút cho dạng, lại không nghĩ rằng Trần Diệu Sở cho là thật, đôi mắt sáng rực lên nói, hảo một cái giả thuyết lớn mật, không cần tăng chứng vật chứng a, bất cứ chuyện gì không có đầu mối thời điểm, liền nên dạng này. Nói xong, nàng càng thêm bội phục nhìn qua Lý Thanh, trước đó nàng còn tưởng rằng đối phương là bằng vào vận khí mới làm ra Âm Tuyệt Cung trận pháp. Hiện tại xem ra, nếu không có phần này kín đáo tư duy, vậy tuyệt không khả năng làm đến. Khục. Tốt, tất nhiên chúng ta nhất trí cho rằng kiếm kia chính là 33 năm trước, bị hủy diệt trúc cơ gia tộc Vân gia chi vật, mà kỳ tộc mà cũng bị bây giờ Tôn gia chiếm giữ, cái kia không bằng đi vào tìm kiếm. Lý Thanh không muốn sẽ ở vấn đề này dây dưa, trực tiếp nói sang chuyện khác. Lúc này đã qua nửa đêm giờ tí, ánh trăng càng lộ vẻ mông lung, chính là len lén lẹn vào thời điểm tốt. Trần Diệu Sở gật đầu một cái, lập tức thay đổi trang phục, tại hiện hữu quần áo bên ngoài tăng thêm một thân y phục dạ hành, sau đó cùng Lý Thanh thừa dịp bóng đêm, hướng về Tôn gia vị trí sơ qua. Làm một chút cơ gia tộc, Tôn gia tự nhiên không thiếu phòng hộ trận pháp, bất quá kỳ tộc mà chiếm diện tích 10 phần cực lớn, là tại Nguyên Vân gia trên cơ sở xây dựng thêm, tương đương với một cái cỡ lớn ô bảo. Cái này nếu là muốn toàn bộ dùng trận pháp bao phủ, cái kia không biết cần tiêu phí bao nhiêu tài nguyên, cho nên chú định chỉ có thể phòng vệ địa điểm trọng yếu. Nay liên đại đại dễ dàng Lý Thanh cùng Trần Diệu Sở hai người, tại cẩn thận tránh đi mấy đợt đội ngũ tuần tra sau, liền một đường thông suốt tiến vào bên trong. Chỉ là Nguyên Vân gia tộc trong đất hẳn là cũng không có to lớn khuyết nguyệt hình sơn phong tồn tại, bằng không thì sẽ không người biết đến. Trừ phi là một tòa tạo cảnh giả sơn. Nhưng mà Tôn gia chiếm giữ ở đây lâu như vậy, chẳng lẽ liền thật không có phát hiện một điểm manh mối? Cho nên hắn cảm thấy sẽ không như thế đơn giản. Làm sao bây giờ, chúng ta chuyển nhiều như vậy ngoại vì chỗ cũng không có mảy may phát hiện, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ muốn đi hướng về chỗ càng sâu, nơi đó phòng hộ nhất định càng thêm nghiêm mật. Rơi vào một tảng đá lớn sau, Trần Diệu Sở nhịn không được nản lòng nói. Lý Thanh tâm tính không có thay đổi gì, xem như nhiều lần thám hiểm đều bị ngăn trở người, hắn sớm thành thói quen. Dù sao cũng không phải tất cả trả giá đều có hồi báo, phải học được tiếp nhận thất bại. Chúng chi bây giờ còn xa mới tới lúc buông tha, nghĩ tới đây, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía cái kia còn treo thật cao tại thiên không, càng mịt mù trăng khuyết. Nhắm mắt lại, nhanh chóng suy tư cùng liên quan chi vật. Rất nhanh, hắn liền từ nguyện nghĩ tới ngày, lại từ ngày nghĩ tới chính mình tiểu tụ dương trận. Mặt kính có thể phản xạ dương quang, tự nhiên cũng có thể phản xạ nguyệt quang, thậm chí có thể chiếu rọi trăng khuyết. Tấm gương, bóng loáng vết đá, đầm nước, hồ nước. Đột nhiên, hắn mở hai mắt ra, ngay cả phun ra mấy cái tử. Cái gì? Trần Diệu Sở ngay từ đầu cảm thấy có chút không hiểu thấu, sau đó lập tức phản ứng lại. Đúng à, Khuyết Nguyệt Sơn không nhất định nói là núi, còn có thể nói là có thể chiếu rọi trăng khuyết chỗ. Trên mặt nàng trong nháy mắt tràn ngập vui mừng. Lý Thanh thấy thế không khỏi im lặng, nữ nhân này thông minh kỳ có, chính là không thích dùng lần trước cái kia tám tòa cửa đá xem xét cũng rất nguy hiểm, còn dám đi vào, không chết cũng xem như mạng lớn. Trần Diệu Sở không chút nào biết Lý Thanh ý nghĩ, vội vàng nói, chúng ta vừa vặn giống liền trải qua một cái đầm nước, muốn hay không đi nhìn kỹ một chút. Lý Thanh chậm rãi gật đầu, cái kia đầm nước rất nhỏ, đoán chừng là không có cái gì ẩn nút phương tồn tại, bất quá chứng thực một chút cũng là tốt. Lập tức hai người lập tức lên đường. Lại tại lúc này, ở vào phương đông cực xa vị trí, đột nhiên dâng lên một đoàn ánh lửa kịch liệt. Ngay sau đó lại là đình thai nhức óc một dạng âm thanh, động tĩnh 10 phần cực lớn. Chuyện gì xảy ra? Đây là có nhân đấu pháp. Hai người không khỏi dừng bước lại, cái hướng kia tựa như là Tôn gia ô pháo đài bên ngoài. Hiu. Mơ hồ tiếng xe gió ở hậu phương vang lên, hai người vội vàng ẩn vào chỗ tối, rất mau nhìn đến một vệt sáng từ đỉnh đầu bọn họ độ cao mấy chục mét bay qua. Quan khí tức, là trúc cơ không thể nghi ngờ, mà bay tới phương hướng, nhưng là Tôn gia ô pháo đài chỗ sâu. Theo lý thuyết người này là Tôn gia vị kia trúc cơ lão tổ. Ông. Theo vị này trúc cơ cường giả đi đến bạo tạc chi địa, Tôn gia chỗ sâu vị trí lập tức tia sáng bốc lên, tạo thành một cỡ lớn lồng ánh sáng. Hiển nhiên là khởi động then chốt chi địa phòng hộ pháp trận. Đáng chết, cũng không biết là người nào làm ra động tĩnh lớn như vậy, lần này chúng ta muốn tiến vào ô bảo chỗ sâu vị trí, ngoại trừ cưỡng ép đánh vỡ phòng hộ pháp trận, chỉ sợ không còn cách nào khác. Trần Diệu Sở gặp tình hình này, sắc mặt một hồi khó coi. Lý Thanh cũng nhíu mày, nếu là chúng ta lúc trước ngờ tới không tệ, cái kia biến mất trưởng quỹ tiểu lầu là Vân gia hậu nhân. Vậy hắn biết bảo địa vị trí sau, chắc cũng sẽ lựa chọn lẻ vào, sẽ không làm ra động tĩnh lớn như vậy. Trừ phi chỗ kia chỗ có lực lượng phòng vệ, lại tại trận pháp bao phủ bên ngoài. Trần Diệu Sở tiếp lời gốc dạng, sau đó một mặt sợ hai thán phục nhìn qua Lý Thanh, đối phương đầu góc xoay chuyển thật sự là quá nhanh. Vậy còn chờ gì, đi, dọc theo trận pháp biên giới đi tìm. Lý Thanh không nhìn ánh mắt của đối phương, trước tiên bắn ra. Ngọn lửa rừng rực còn tại kịch liệt tiêu đốt, tán phát ánh lửa, chiếu sáng một khu vực lớn. Đây là một tảng lớn đất trống, lại bị người sớm đào xong hố to, bây giờ hố to biên giới sớm đã theo nổ kịch liệt, biến thành cực kỳ quy tắc hình tròn. Đồng thời theo sóng xung kích, một vòng hướng ra ngoài khuyết tán ra. Bên trong sớm đã bị chất đầy củi khô, khiến cho hỏa diễm đủ để kéo dài rất lâu. Không bao lâu, một đạo bạch quang bay vụt mà đến, hắn không có ngừng lại mà là vòng quanh hố lửa ước chừng phi hành tầm vài vòng sau, mới cuối cùng dừng lại. Đây là mùi sinh ra sau phích lịch đạn nổ tung, đến cùng là ai một mà tiếp, tái nhi tam không yên tĩnh. Tia sáng tiêu tan, lộ ra một cái hạt phát đồng nhan lão giả, rõ ràng chính là chạy tới Tôn gia trúc cơ lão tổ. Hắn cho mày, rất nhanh liền đem việc này cùng trong trấn liên tục tử vong sự kiện liên hệ với nhau. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không nhanh như vậy xuất hiện ở đây. Không tốt, đây là kế điệu hổ Lý Sơn. Hắn lập tức phản ứng lại, đội vàng hướng về gia tộc vị trí chỗ ở bắn nhanh trở về, chớp mắt chỉ có thể nhìn thấy một điểm sáng. Một bên khác, Lý Thanh cùng Trần Diệu Sở xác nhận mục tiêu sau, rất nhanh liền đi tới Tôn gia phòng hộ pháp trận bao trùm biên giới phụ cận. Cũng rất nhanh liền phát hiện có thể mục tiêu là một cái tên là Chiếu Ảnh đứng chỗ. Người ở bên trong giống như đã bị rút lui tiến trong trận pháp, không có ai thủ vệ. Lại có một đạo lén lén lút lút thân ảnh, trước tiên hai người một bước đi vào. Chẳng lẽ là quán rượu kia trưởng quỹ? Chương 71. Tượng đất vách đá chiếu người ảnh, hư hư thực thực cố nhân vệ. Một tấc một tương tư, hình tiêu tan cô ảnh chỉ. Đây là Chiếu Ảnh nội đường một khối cực lớn trên núi đá để một bài thơ. Lúc này, trước tiên Lý Thanh hai người tiến vào một cái toàn thân bọc lấy hắc bào người, đang dùng tay tại trên chữ viết không ngừng tìm đòi, như muốn tìm ra trong đó có thiếu. Kết quả cũng chỉ là phí công, độc đứng tại trước vách đá thở dài. Lý Thanh cùng Trần Diệu Sở ở vào hơn 30m bên ngoài nóc nhà xó xỉnh âm u, cẩn thận quan sát, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy chữ viết. Ở đây giống như không có cái gì đặc thù, người kia cũng rất giống không phát hiện chút gì, có thể hay không phải ở đây. Trần Diệu Sở sử dụng truyền âm chi thuật muốn hỏi, không có phát ra chút điểm âm thanh. Hơn nữa nàng che khí pháp môn càng là cao thâm, có thể như hóa cây khô, không sức sống, không cần mắt thường quan sát, cơ hội rất khó phát hiện. Thực không đơn giản. Lý Thanh trầm tư một chút, có lẽ bí mật tại khối núi đá kia phía dưới, người kia dường như đang do dự muốn hay không động. Trần Diệu Sở gật gật đầu, vậy làm sao bây giờ? Chờ. Lý Thanh đơn giản truyền âm một chữ. Người áo đen kia tựa hồ quyết định, liền muốn động thủ, lại tại lúc này, một đạo khí tức mạnh mẽ đông nhiên từ đỉnh viện bầu trời hiện ra, tiếp theo liền thấy một đạo quang mang tựa như lưu tình hướng về hắc bảo nhân bắn nhanh mà đi. Cuối cùng mới là hét lớn thanh âm, lớn mật tập nhân, lại dám xông vào cháu ta phủ. Ầm ầm. Hắc bảo nhân chỗ đứng chi địa khoảnh khắc hiện ra một cái đường kính vượt qua 6-7 mét hô to, toàn bộ đỉnh viện một chút đá vụn bắn tung tóe. Khối kia bị đè thân núi đá cũng gặp tác động đến, khoảnh khắc đầy vết rạn. Tán toái không còn một ngống, lại không có đánh trúng hắc bảo nhân, hắn đã xuất hiện tại trên nóc nhà, toàn thân quang mang đen kịt dũng đãng. Hắn đầu tiên là nhìn một cái núi đá bể tan thành chỗ, một mặt thất vọng. Sau đó mới nhìn hướng thu hồi pháp khí người xuất thủ, chính là chạy về Tôn gia lão tổ, cười lạnh nói, ha ha, ngươi Tôn Vân Hạc còn có mặt mũi nói cái gì Tôn phủ, ở đây trước đó còn không phải Vân phủ. Nói cho cùng, là các ngươi những cường đạo này trước tiến đến mà thôi. Ngươi là Vân gia dư nghiệt. Hắn phát đồng nhan Tôn Vân Hạc biến sắc, sau đó tựa như nghĩ đến cái gì, lộ ra một mặt vẻ chợt hiểu, ta nói gần nhất Thanh Bình trấn như thế nào không yên ổn, nguyên lai là ngươi cái này Vân gia dư nghiệt trong bóng tối quấy phá. Chỉ có điều thực lực quá thấp, mới chỉ là luyện khí viên mãn, liền dám tới cửa bước dâu hùm, cho lão phu chết đi. Chanh. Một hồi âm bang âm thanh vang vọng, Tôn Vân Hạc trước người pháp khí đột nhiên phát ra hào quang chói sáng. Đây là một kiện nhị giai cấp độ bảo kiếm, toàn thân lộ ra trắng như tuyết, trong suốt lúc còn tán xạ lấy làm người sợ hãi phong mang. Ông một tiếng, liền hướng về hắc bảo nhân động bắn đi. Tốc độ kia nhanh, dường như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, chớp mắt liền tới. Oanh két. Phong ốc trong nháy mắt sụp đổ, hắc bảo nhân tại đầy trời trong mảnh vỡ phóng lên trời, một đạo bạch quang lại là theo sát mà tới, từng bước ép sát. Ngay lúc sắp bắn trúng lúc, một đạo vàng sáng ám ảnh đột nhiên từ cái kia để thơn núi đá mảnh vụn phía dưới bắn ra, cản lại bạch quang. Lập tức lại truyền ra tiếng vang cực lớn, tựa như đụng vang lên một ngụm trung đồng, chấn minh thanh âm vang vọng bầu trời đêm. Dư âm không ngừng. Không bao lâu, chỉ thấy màu trắng bảo kiếm cư nhiên bị đánh bay ra ngoài. Tia sáng chôn bụi, lộ ra cái kia vàng sáng thân ảnh chân thực diện mục, lại là một đại đoàn hoàng lưu lớn nhỏ bùn hình dáng vật, toàn thân mềm hoạt, bây giờ tựa như chịu đến trọng lực dẫn dắt, lại biến thành hình bầu dục hình dạng. Chỉ có một đôi mắt tồn tại, dường như là nước bùn trở thành tinh. Đây là quái vật gì? Tôn Vân Hạc tiếp lấy trường kiếm, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ, vừa mới chính là như vậy mềm nhũn đồ vật, vậy mà có thể ngăn cản hắn pháp kiếm. Hơn nữa không bị xuyên thủng coi như xong, vì cái gì vừa rồi trong nháy mắt đó trở nên cứng rắn như thế? Càng là tượng đất. Một bên khác, Lý Thanh cùng Trần Diệu Sở sớm đã lặng lẽ lui đến càng ở xa tới hơn quan chiến, mà nhìn thấy quái vật kia, Trần Diệu Sở không khỏi nhỏ giọng kinh hô. Ngươi biết quái vật này? Lý Thanh liền vội vàng hỏi. Trần Diệu Sở hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu, đây là một loại cực kỳ đặc thù hiếm thấy yêu vật, tên là tượng đất, lại tên bùn quái. Toàn thân mềm mại, lại tại chịu đến công kích thời điểm, cơ thể trong nháy mắt sẽ trở nên cực kỳ cứng rắn, thậm chí ngươi công kích càng mạnh, nó lại càng kiên cố. Lý Thanh hiểu được, thầm nghĩ đây không phải là không phải nhu ngừng lại thể lưu sao, nếu thật sự là như thế, cái kia hắn cường độ cũng có hạn độ. Trần Diệu Sở thì tiếp tục giảng giải, tượng đất tuy là từ quái dị nước bùn cấu thành, nhưng mà tính thích huyết thực, đồng thời dùng cái này trưởng thành. Một cái này đã đạt đến nhị giai sơ kỳ, cũng chính là trúc cơ sơ kỳ tầng thứ, đồng thời có thể dung nhập bùn đất, rất khó bị phát hiện, chắc hẳn chấn trên liên tục tử vong sự tình, chính là hắn làm. Thì ra là thế. Lý Thanh không thể không cảm thán tu tiên thế giới chi lớn,
cái gì vật thần kỳ đều có. Thùng thùng. Lúc này, Tôn Vân Hạc lần nữa ngự sử pháp kiếm tấn công về phía tượng đất, lại một lần bị cản trở về. Trong bầu trời đêm vang lên hắc bảo nhân tiếng cười to, ha ha, vô dụng, thứ này thế nhưng là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Hắn áo bào đen phồng lên, tựa hồ phục dụng đan dược gì, khiến cho khí tức đột nhiên tăng vọt, mặc dù không có đạt đến trúc cơ, nhưng cũng chênh lệch không xa. Hừ, nói quá không biết ngượng, Tôn gia tử đệ nghe lệnh, toàn lực rào sát mịt tặc. Tôn Vân Hạc toàn thân pháp lực dũng đãng, phát ra công kích đồng thời, lại hét lớn một tiếng. Nguyên lai lúc này, Tôn gia người sớm đã nhìn thấy động tĩnh, thành đội chạy đến, ngay lúc sắp đem ở đây vây chật như nêm tối. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trần Diệu Sở không khỏi hỏi. Lý Thanh nghĩ nghĩ, vừa cái kia bùn quái là từ khối kia để thơ núi đá vị trí phía dưới chui ra, chắc hẳn dưới nền đất đã bị từng điều tra, hẳn là không có cái gì phát hiện. Hẳn là dạng này, bên cạnh cái kia bị đánh ra hố cũng có tiếp cận một trượng chiều sâu, nhìn không ra có cái gì manh mối. Trần Diệu Sở gật gật đầu. Cái kia liền đi, đi một địa phương khác. Lý Thanh tựa như nghĩ tới điều gì, lập tức quay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Trần Diệu Sở bị cái này đột nhiên chuyển hướng làm cho trở tay không kịp, cũng chỉ được đội vàng đuổi theo. Vì quan chiến thuận tiện, hai người bọn họ vị trí hiện tại vẫn là ở vào một phương nóc nhà. Muốn ly khai, tự nhiên không thể dọc theo nóc nhà đi, vậy quá nổi bật. Lúc này, chung quanh đã vang lên rầm rạp chẳng chỉ tiếng bước chân, lấy hai người tu vi, muốn tránh cũng không khó. Chỉ là không nghĩ tới mới từ một cái đỉnh viện bước ra, còn có một cái sợ hãi rụt rè lạc đàn ở phía sau người đột nhiên nhảy ra, lập tức đụng vào bạn. Ai? Người kia cả kinh, liền muốn hét lớn. Lý Thanh toàn thân khí thế dũng đãng, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Trúc cơ cường giả, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Bởi vì Lý Thanh tu lực, người kia cũng không nhận được tính thực chất tổn thương, lại là trực tiếp liền ngã xuống đất giả chết, đồng thời đem đầu chôn thật sâu lấy, cái mông ngăn không được run dậy. Lý Thanh khỏe miệng giật một cái, không tiếp tục để ý tới, trực tiếp rời đi. Trần Diệu Sở cũng không khỏi buồn cười lắc đầu, đội vàng đuổi theo. Hô, làm ta sợ muốn chết, chúng ta Tôn gia đến tuột cùng đã tạo cái nghiệp gì à, đêm nay vừa đưa ra nhiều cường giả như vậy. Gặp rất lâu không có động tĩnh, người kia mới lặng lẽ mở ra một con mắt, chờ nhìn thấy hai người sau khi biến mất, mới vội vàng liền từ mặt đất bò lên, chạy đến một cái góc thở mạnh. Lúc này, nơi xa lại truyền tới một đạo tiếng quát mắng, Tôn Tiểu Đường, ngươi kẻ hèn nhát, lại trốn đằng sau, mau cút tới bảy trận. Chương 72. Đại thu hoạch cảnh sát trung quanh không ngừng đi xa, Lý Thanh cùng Trần Diệu Sở cách mở Tôn gia, thậm chí cũng trực tiếp rời khỏi Thanh Bình trấn. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, bọn hắn đi tới hôm qua dừng lại qua vách núi, cũng chính là lại trở về ban sơ điểm xuất phát. Chỉ là khi đó là mặt trời chiều ngã về tây, bây giờ lại là nắng sớm hơi lộ ra. Trong núi nhiệt độ khiến cho không khí còn có chút rét thấu xương, trung quanh càng là tràn ngập nồng đậm hạ xương khí tức. Ngươi xác định là ở đây? Trần Diệu Sở nhịn không được hỏi. Lý Thanh bốn phía quét nhìn một cái mới trả lời, nếu là điếm tiểu nhị kia không có nói sai, vậy cái này trung quanh quần sơn, chỉ có cái này Vọng Nhự Sơn phù hợp nhất cái kia câu thơ tương tư chi ý. Trần Diệu Sở trong mắt lóe lên không thể tưởng tượng nổi tia sáng, nếu thật là nơi này, vậy cái này Vân gia lão tổ thật là có thể dày vò, đầu tiên là giấu một bộ đồ chỉ bày tỏ ý, cuối cùng lại thông qua một bài tương tư thơ ám chỉ ở đây. Ta nói hắn nếu không muốn giữ lại truyền thừa, vậy cũng chớ lưu thôi. Nói xong lời cuối cùng, nàng còn có chút im lặng. Lý Thanh thấy thế không khỏi cười khẽ, ngươi nên may mắn càng như vậy, lấy được bảo tàng liền có thể càng phong phú, ta đoán chừng Vân gia lão tổ là tọa hóa phía trước mới bắt đầu cân nhắc chuyện gia tộc, lo lắng lưu lại tài phú quá nhiều dẫn tới ngấp nghé, liền ẩn giấu đi một bộ phận. Huống chi bảo đồ liền giấu ở một thanh phàm bên trong kiếm, rất dễ bị ngoại nhân thu hoạch, mà dạng này thiết trí, trong đó chi ý chỉ sợ chỉ có Vân gia người mới có thể lĩnh hội. Hắn sau đó lại bổ sung, là đạo lý này, cái này cũng hẳn là quán rượu kia trưởng quỹ, vừa nghe đến Khuyết Nguyệt Sơn liền cũng có sau phản ứng nguyên nhân. Trần Diệu Sở cũng vui mừng, liên tục gật đầu, tiếp lấy lại kính để nói, bất quá hắn có thể cũng sẽ không nghĩ đến, sẽ có ngươi cái này thông minh ngoại nhân đồng dạng có thể lĩnh hội. Lý Thanh lắc đầu, trước tiên không cần vội vã có kết luận, đi tìm mới biết được có phải hay không. Lập tức hai người lập tức chia ra hành động, tìm kiếm tương đối đặc thù địa điểm. Lý Thanh lần nữa sử dụng chính mình vọng khí bản sự, bắt đầu chắc cách quan lưu. Hơi nắng sớm bộc phát sáng rực, giống như là một đạo xạ tuyến từ đằng xa phía chân trời phong tới, gió sớm thổi, sương mù dần dần lộ. Lý Thanh một mực tô tô vẽ vẽ, rốt cuộc tìm được trong núi khí lưu quy nguyên chỗ, nơi đó tựa hồ đừng có khác thường. Vội vàng tìm kiếm, đúng lúc gặp phải Trần Diệu Sở đứng ở chỗ này. Đây là trong vách núi bộ vị đưa một cái nhỏ bé bình đài, bởi vì khí lưu đều ở đây dành dụm, cho nên sương mù quanh năm tụ mà không tiêu tan. Nếu không phải tới gần, vậy căn bản cực kỳ khó mà phát hiện. Ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Nhìn thấy Lý Thanh nhanh như vậy liền cùng chính mình gặp nhau, Trần Diệu Sở có chút hiếu kỳ. Rất đơn giản, câu cửa miệng núi có sơn hình, đạo khí mà chạy, nơi này đại bộ phận khí lưu đều hướng nơi đây hội tụ, dù sao cũng nên là cái quan khiếu điểm bị. Lý Thanh nhìn chằm chằm trước mặt bóng loáng giống như là ngọc thạch vách núi, thuận miệng giảng giải. Trần Diệu Sở không khỏi đối với Lý Thanh càng thêm thâm phục, ta liền tương đối đần, suy nghĩ có bảo địa, liền nên giấu ở không dễ nhìn thấy chỗ, cũng chính là ở đây, không nghĩ tới ngươi cũng tìm đến, khả năng này càng lớn hơn. Hay là trước thử xem lại nói. Lý Thanh từ trước đến nay là hành động phái, lập tức bố trí tốt phòng ngự sau, một quyền hướng về phía trước vách đá đập tới. Theo một tiếng thanh thúy âm thanh, trước mặt vách đá bỗng nhiên giống như pha lê phá thành mảnh nhỏ, hiện ra một cái một người cao cửa hang. Vách động bóng loáng khô ráo, dường như người bị mở, phần cuối lại có một gian thạch thất có thể trực tiếp nhìn đến. Thật đúng là ở đây. Trần Diệu Sở vừa mừng vừa sợ. Đi, vào xem. Lý Thanh cũng là thở dài một hơi, chung quy là tinh chuẩn tìm được vị trí, không cần lại phiền toái, liền một ngựa đi đầu, cẩn thận đi vào bên trong. Nửa nén hương không đến, hai người liền đi tới cuối trong thạch thất. Nhưng thấy nơi đây bài trí đơn sơ, chỉ có một tấm bàn đá cùng với ba ngụm hòm gỗ lớn tồn tại. Trên bàn đá ngược lại là trưng bày ba khối ngọc giản. Lý Thanh liếc mắt qua, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, bởi vì không có ở phía trên nhìn thấy có thể luyện hóa chi quang. Bất quá rất nhanh thu liễm, mở miệng nói ra, những thứ này hẳn là Vân gia lão tổ lưu lại bảo tàng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước tiên thu đồ vật ly khai nơi này lại nói. Nói xong, hắn liền dùng khống hạc lưỡng nghi công chân khí chụp vào hòm gỗ, cân nhắc trọng lượng. Nói trọng cũng không trọng, mới mấy trăm cân trực tiếp thu vào hắn nhất giai thượng phẩm trong túi trữ vật. Loại tầng thứ này túi trữ vật thừa trọng, là hạ phẩm túi trữ vật 500 cân thừa trọng gấp 6 lần, cũng chính là 3000 cân. Hoàn toàn có thể chứa đủ. Trần Diệu Sở cũng không thèm để ý Lý Thanh cử động, chỉ là có chút kinh ngạc chân khí của hắn thủ đoạn, trực tiếp đi trước nhận lấy ngọc giản. Sau đó hai người xác nhận ở đây không còn gì khác thu hoạch, liền đi ra phía ngoài. Thuận tiện vẫn không quên đánh sập vết động, đem hàng chắn. Lúc này, sắc trời đã lớn hiện ra, sương mù cũng biến thành càng đậm, giống như lại muốn tạo thành vân hải. Trần Diệu Sở đứng tại đỉnh núi, nhìn qua phương xa kiến trúc tàn ảnh, không khỏi cảm thán lên tiếng, không nghĩ tới chúng ta lần đầu tiên tới, kỳ thực liền đã đứng ở bảo tàng trên đỉnh, không chút nào không biết. Nói nhảm, tu tiên giới thời gian lâu đời, thật bàn về tới, dưới chân nói không chừng tất cả đều là bảo tàng, khai quật không ra cũng là vô dụng, vẫn là đi mau đi, tránh khỏi có người tới, còn lớn hơn chiến một hồi. Lý Thanh sát phong cảnh âm thanh vang lên, lập tức đi xa. Trần Diệu Sở khẽ hừ một tiếng, đội vàng đội kịp. Thời gian trôi qua, nhóm thứ hai phản ứng lại nghĩ tới chỗ này người, muốn so Lý Thanh dự tính muộn quá nhiều. Chờ đến giữa trưa, Thái Dương đã đến đỉnh đầu mới đến. Chính là người áo đen kia, bây giờ hắn vô cùng chật vật, thậm chí khỏe miệng còn mang theo vết máu, rõ ràng bị thương không nhẹ. Bất quá hắn vẻ mặt như cũ tự nhiên, mặc dù không biết cái kia hai cái người thần bí bây giờ tại nơi nào, nhưng hẳn là nghĩ không ra mây như ý tiện nhân kia gia tộc bảo vật liền trốn ở chỗ này. Hắn lộ ra chờ mong thần sắc, khỏe miệng vặn một cái, bắt đầu bốn phía tìm kiếm. Rất nhanh liền dùng biện pháp đần độn tìm được trên vách núi nửa bên nhỏ bé bệ đá, nhìn xem rõ ràng mới bị vành sập không lâu vết tích. Hắn không khỏi trong lòng máy động, đội vàng bắt đầu khai quật. Chờ nhìn thấy trống rỗng thạch thất sau, triệt để không kèm được, cái trán gân xanh thất hiện, giống to lên tiếng, không, lão tử tìm nhiều năm như vậy, vì cái gì vẫn là kém một bước. Vân khí đều bị thanh âm to lớn này giống đến một hồi chấn động, tiếp lấy một thân ảnh chạy ra mà ra, tóc hai bù xù, không muốn mạng công kích bốn phía bay vụn, mười phần điên cuồng. Qua không bao lâu, bầu trời lại bỗng nhiên vang lên một thanh âm, nghe đồn Vân Trần Hoàn lão già kia tọa hóa phía trước gần giấu một nhóm đồ vật, quả là thế, giao ra. Người tới chính là Tôn gia lão tổ Tôn Vân Hạc, hắn lúc trước chính là cố ý để chạy người trước mặt, cũng là bởi vì nghĩ đến đối phương xem như Vân gia dương nghiệt, mấy dò xét Vân gia chốn cũ, rất có thể chính là vì trong tin đồn bảo tàng. Không nghĩ tới lợi dụng sớm vung tốt truy tung vấn, xa xa đuổi theo, phát hiện quả là thế. Bị đào mở cửa hang rõ ràng chính là tàng bảo địa điểm. Mặc dù còn không biết đối phương vì cái gì trở nên có chút điên, nhưng mà bảo tàng tuyệt không thể buông tha. Nói xong, hắn đem trước mặt một cái phi trùng cẩn thận cất vào ống trúc, sau đó lấy ra pháp kiếm. Hắc bảo nhân hai mắt tinh hồng, ta giao tổ tông ngươi. Một bên khác, Lý Thanh cùng Trần Diệu Sở một đường không ngừng, sớm đã chạy ra rất xa, nửa đường còn không ngừng thay đổi phương hướng, cuối cùng tại một cái chỗ ẩn nút mở ra một cái sơn động sau ngừng lại. Bây giờ ba ngụm hòm gỗ đều bị mở ra, bên trong tất cả đều là sáng long lanh linh thạch. Mặc dù cũng là hạ phẩm cấp độ, nhưng mà nhiều như vậy tụ ở một khối, còn là bởi vì linh khí khổng lồ, tạo thành từng đạo cỡ nhỏ vòng xoáy. Nghe nói vừa nghe, liền cho người tinh thần chấn động. Kiểm kê xong, mỗi một dương đều có 4000 quả. Trần Diệu Sở vỗ tay một cái đạo, cũng chính là tổng cộng 12000 quả, cái này Vân gia trước kia thật đúng là giàu a. Lý Thanh không khỏi tắc lưỡi, mặc dù hắn cũng không rõ ràng đồng dạng nắm giữ gia tộc trúc cơ cường giả rốt cuộc lớn bao nhiêu tài sản. Nhưng nghĩ đến lúc này mới chỉ là đối phương giấu một bộ phận mà thôi, mà một kiện hoàn toàn mới nhị giai hạ phẩm pháp khí, giá thị trường cũng chỉ là 2-3 ngàn phía dưới linh khởi bộ, cái này đều có thể mua xuống mấy kiện nhị giai pháp khí. Chỉ là đáng tiếc cái kia Vân gia lão tổ không có lưu lại chính mình bản mệnh pháp khí. Trần Diệu Sở không khỏi thất vọng nói. Lý Thanh ngược lại không ngoài ý muốn, loại vật này khẳng định muốn lưu cho gia tộc xem như bảo mệnh chi vật, tốt, hay là trước xem cái kia ba cái ngọc giản ghi chép cái gì. Chương 73. Cung Dương trung gối còn lại 3 khối ngọc giản, liền ghi chép Vân Trần Hoàn lưu cho Vân gia công pháp và pháp thuật. Những thứ này nguyên Vân gia người hẳn là đều biết, cho nên những ngọc giản này chỉ sợ chỉ là làm một dành trước tác dụng tồn tại. Khối thứ nhất ngọc giản ghi chép một môn có thể tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn công pháp, tên là Thủy Vân Quyết. Khối thứ hai nhớ kỹ chính là Lý Thanh đã luyện hóa ra thủy cầm chú. Đến nỗi khối thứ ba, liền nhất giai pháp thuật đều không phải là, chính là Vân Trần Hoàn lưu cho hậu nhân tin, cũng không nói gì nhiều, chính là căn dặn nhận được bảo tàng sau thật tốt tu hành, trọng trấn Vân gia huy hoàng. Chỉ là rất rõ ràng có một số việc cùng mong muốn, mà những vật này đối với người khác tới nói, có lẽ cực kỳ chân quý, lại đối với Lý Thanh tới nói, liền có thể không. Hắn tu luyện toàn bộ nhờ luyện hóa di vật, nếu còn muốn tự mình tu luyện, tốc độ kia có thể tưởng tượng được. Cho nên đối với những ngọc giản này liền không chút nào để ý, ngược lại là Trần Diệu Sở thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhất là nhìn thấy thủy cầm chú sau. Cái này hiển nhiên là một môn cực kỳ lợi hại bí thuật, cần cái này thủy thuộc tính pháp lực mới có thể thi triển, người tu luyện thế nhưng là một thuộc tính công pháp, cũng dự định học. Lý Thanh nhìn thấy đối phương biểu lộ nói, Trần Diệu Sở thả xuống ngọc giản, trợn trắng mắt, ai nói với ngươi ta cũng chỉ học được một thuộc tính công pháp? A, Lý Thanh hứng thú, nói cho cùng, cái này hẳn xem như hắn lần thứ nhất gặp phải tu tập nhiều thuộc tính công pháp người. Bất quá cũng không tốt nghe ngóng chính là, dù sao công pháp từ trước đến nay là một người bí ẩn nhất chuyện. Giữ kín không nói ra, có đôi khi có thể tạo được không thể đo lường tác dụng, giống như là át chủ bài. Trần Diệu Sở cũng không nói thêm nữa, ném ra ngoài ngọc giản nói, nội dung ta đều nhớ kỹ, đồ vật liền giữ lại cho ngươi a. Lý Thanh cũng không thèm để ý, tiện tay thu hồi, nhìn về phía ba ngụm hòm gỗ lớn nói, linh thạch làm sao chia? Trần Diệu Sở nghĩ nghĩ, lần này có thể tìm tới bảo tàng toàn bộ nhờ ngươi, ta liền lấy ba thành a. Vẫn là một người một nửa a, dù sao không có ngươi cung cấp địa đồ, những vật này tự nhiên cũng không thể nào nói lên. Lý Thanh nói thẳng, mặc dù đích thật là dựa vào hắn tài trí mới tìm được bảo tàng, nhưng mà hắn sớm đã thu được lớn nhất thu hoạch. Đó chính là luyện hóa kiếm gãy cho hắn viên mãn cấp thủy cầm chú. Cái này mà nói, nếu không có đối phương là không có được, cho nên đền bù một chút, cũng chưa chắc không thể. A, chia đều thế nhưng là năm thành, cũng chính là so ba thành một chút nhiều hơn 2400 khỏa linh thạch, ngươi xác định thật muốn cùng ta chia đều? Trần Diệu Sở trận to hai mắt, rõ ràng có chút không dám tin tưởng. Bớt nói nhảm. Lý Thanh không thể không thừa nhận chuyển đổi thành cụ thể số lượng sau, quả thật có chút đau lòng. Không nói chuyện đều nói ra liền không có thu hồi đạo lý. Trực tiếp trước tiên thu hồi một cái hòm gỗ, sau đó lại đem một cái khác hòm gỗ linh thạch phân ra một nửa, hoàn thành dễ phân phối. Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Trần Diệu Sở mừng khấp khởi đem linh thạch cất kỹ, sau đó phủi phủi quần áo hỏi, ngươi kế tiếp có tính toán gì? Dự định. Lý Thanh cũng thu xếp xong linh thạch, nghĩ nghĩ, có linh thạch sau tự nhiên muốn đi tiêu phí, nhân tiện nói, tất nhiên đi tới Thiên Hà thành phạm vi, vậy dĩ nhiên muốn đi cái thành trì này đi loanh quanh. Cái kia vừa vặn tiện đường, ta cũng nghĩ đi. Trần Diệu Sở ngay sau đó nói. Lý Thanh không khỏi nhìn về phía đối phương, thầm nghĩ nữ nhân này chỉ sợ là ỷ lại vào hắn, bất quá cũng không phải không được, đến lúc đó nếu là ở Thiên Hà thành gặp phải mua không nổi đồ vật, cái kia có thể tìm nàng mượn chút linh thạch. Nghĩ đến đối phương hẳn sẽ không cự tuyệt. Vậy được rồi, chạy ngược chạy xuôi một ngày một đêm, chúng ta trước hết nghỉ ngơi một chút, lại cùng đi. Nói đi, hắn liền trực tiếp đi đến sơn động một bên, ngồi xuống nghỉ ngơi. Trần Diệu Sở một mặt kỳ quái nhìn qua đối phương, nàng còn tưởng rằng Lý Thanh vẫn là như thế chỉ nguyện đi một mình, không nghĩ tới thống khoái như vậy sẽ đồng ý chỉ là vì cái gì luôn cảm thấy đối phương nhìn nàng ánh mắt là lạ. Cũng lười suy nghĩ nhiều, cho dù là trúc cơ cường giả, chạy khắp nơi lâu như vậy, nàng cũng chính xác mệt mỏi. Cũng không phải là cơ thể mệt mỏi, mà là tinh thần mệt mỏi. Ngược lại lại thu hoạch không nhỏ. Buông lòng một chút cũng không có gì. Lập tức liên tiếp Lý Thanh tìm một vị trí, lấy tay khoa tay múa chân một cái sau đó, đột nhiên liền từ trong túi chữ vật chuyển ra một tấm giường lừa tới. Giường dài rộng vượt qua 2m, phía trên mềm mại giường bị đều rất đầy đủ, tiếp đó liền trực tiếp thư thư phục phục nằm đi lên. Lý Thanh nghe được động tĩnh, không khỏi mở mắt ra, thấy cảnh này, mí mắt không cầm được nhảy lên. Thầm nghĩ nữ nhân này thật đúng là sẽ hưởng thụ, chỉ là hắn làm sao lại không nghĩ tới mang một cái giường đâu. Dạng này đi ra ngoài bên ngoài liền thoải mái hơn a huy, đừng nói không quan tâm ngươi, ta trong túi chữ vật còn có một cái ghế. Tránh khỏi ngươi ngồi dưới đất, muốn hay không? Nghiêng dựa vào mềm mại trên gối đầu, Trần Diệu Sở hơi híp cặp mắt hỏi. Lý Thanh trực tiếp quay đầu chỗ khác, không muốn để ý tới. Trần Diệu Sở thấy vậy hừ hừ nở nụ cười, cơ thể hướng về một bên xê dịch, ngáp nói, cái kia, đi ra ngoài bên ngoài cũng đừng để ý, ở đây còn rất rộng rãi, liền mượn ngươi nằm một nằm, mau tới đây. Thời gian chỉ chớp mắt liền đi tới ngày thứ hai, trong sân động, Trần Diệu Sở nhìn dường như là thật hương ngọt ngủ nửa ngày cùng cả một cái buổi tối. Lý Thanh nhưng là nửa ngủ nửa tỉnh, thời khắc duy trì một phần tâm thần chú ý tình huống ngoại giới. Khoan hay nói, đi qua thời gian dài như vậy chỉnh đốn, cả người tinh khí thần một chút trở nên không đồng dạng. A, ngủ được thật là thoải mái, chính là hôm nay thời tiết không tốt lắm, mờ mờ. Đi tới bên ngoài sân động, Trần Diệu Sở giãn ra một thoáng dáng người. Lý Thanh ở một bên cũng gần như thu thập xong, nhìn một cái sắc trời, không thèm để ý chút nào nói, tất nhiên nghỉ khỏe, vậy thì lên đường đi. Nói đi, trước tiên phóng lên trời. Cái này, thật đúng là tính muốn nóng, hơn nữa cũng coi như là cùng giường chung gối người, lại còn lãnh đạm như vậy. Trần Diệu Sở bất mãn hừ nhẹ một tiếng, đành phải nhanh chóng đuổi kịp. Hôm nay chính xác không phải một cái thời tiết tốt, Lý Thanh cùng Trần Diệu Sở đã bay ra hơn 10 dặm, bầu trời vẫn đủ ám. Tựa hồ qua không được bao lâu liền muốn trời mưa to. Hai người cũng chỉ được tận lực gấp rút lên đường, không bao lâu, liền đi đến một rừng cây bầu trời. Phía dưới đều là rậm rạp rừng cây, theo lý thuyết không nói thú hống côn trùng tê bang, dù sao cũng nên có thể nhìn thấy mấy cái chim bay. Lại là khác thường yên tĩnh. Ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện không đúng sao? Lại ngự không phi hành trong chốc lát, gặp Lý Thanh không phát giác gì dáng vẻ, Trần Diệu Sở cuối cùng nhịn không được hỏi ra. Lý Thanh không nói nghiêng đầu nhìn một cái. Ta lại không biết không ngủ, đương nhiên có thể phát hiện, cái này còn không thừa dịp bây giờ không có thời điểm nguy hiểm chạy xa một chút, ngươi chẳng lẽ còn muốn ngừng xuống điều tra. Lập tức cũng không tiết kiệm pháp lực, càng nhanh chóng hơn mà rời xa ở đây. Trần Diệu Sở không thể không thừa nhận đối phương nói rất có đạo lý, ngượng ngùng nở nụ cười, cũng đội vàng tăng thêm tốc độ. Lại tại lúc này, bốn phía bỗng nhiên cuồng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn nhanh chóng lăn lộn mà đến, đem chúng quanh che đậy đến càng thêm lờ mờ. Lý Thanh lúc này cũng không thể không dừng lại, quan sát tình thế. Lại không bao lâu, trong hai bỗng nhiên vang lên một hồi gõ cái chiêng trống đánh, giống như có người ở xử lý việc vui. Chỉ là tại cái này rừng núi hoang vắng như thế nào nghe đều mười phần quỷ dị. Mau nhìn bên kia. Trần Diệu Sở bỗng nhiên chỉ phía trước, kinh ngạc nói. Lý Thanh sớm đã nhìn thấy, tại một hồi bốc lên trong sương mù khói trắng, từng đạo hồng quang bỗng nhiên chợt hiện. Đó là từng đạo hình người thân ảnh, người người mặc đồ đỏ đái lục, đi đến phía trước nhất còn thổi loa, thì nhạc chính là từ nơi đó chuyển đến. Mà là dễ thấy nhất không gì bằng trong đám người vây quanh một đỉnh hoa hồng tiệu. Lại còn thực sự là tiễn đưa thân đội ngũ.
Lý Thanh lại không khỏi hướng về sau quan sát, may là không có gặp phải đưa tang đội ngũ, bằng không thì liền gặp tiên hiệp bản đỏ trắng đụng sát. Chương 74. Nguy cấp tao ngộ hướng bên cạnh đi. Nhìn thấy cái này tiễn đưa thân đội ngũ, Lý Thanh liền biết không đơn giản, quả quyết nhắc nhở Trần Diệu Sở hướng một bên bay đi. Lại xảy ra càng thêm một màn quỷ dị, chính là bọn hắn vô luận là hướng trái hướng phải vẫn là hướng phía sau, vậy tặng thân đội ngũ đều vững vàng ngăn ở bọn hắn phía trước. Cái này, nếu không thì hướng lên trên. Trần Diệu Sở mắt hạnh trợn lên tiếng đề nghị. Thử một lần. Hai người lập tức lên như diều gặp gió, lại phát hiện tiễn đưa thân đội ngũ đột nhiên gia tốc, chớp mắt liền muốn đụng vào trước mắt, đỏ tươi màu sắc cơ hồ đều phải đem bọn hắn bao phủ. Bên hai vẫn là huyên náo tiếng kèn âm, liền tựa như đột nhiên thân ở một đầu chen trúc đường đi, bên đường đầu người phun trào, mà chính giữa đường phố chính là tiễn đưa thân đi qua đội ngũ. Gieo hò nổi lên bốn phía, pháo tể minh. Chết. Lý Thanh biết đây là đối phương nhất định phải ra tay với mình, cho nên giận trong lòng, trực tiếp ra tay. Và anh, giống như núi lửa phun trào, trên thân Lý Thanh đột nhiên bốc lên hừng hực hỏa diễm, ngay sau đó một đầu hỏa long từ trong hai tay bay bừng ra, tuôn hướng phía trước. Tiễn đưa thân đội ngũ đằng trước vị trí lập tức hóa thành một cái biển lửa, ngọn lửa rừng rực bên trong, tiếng kèn thoáng qua bị một hồi kêu thảm thay thế. Thừa cơ hội này, hai người tức thì lùi lại, kéo dài khoảng cách. Lại nhìn một cái, những trong biển lửa thân ảnh kia, tại trong kêu thảm khiết đột nhiên thân thể cứng ngắc, hóa thành từng cái người giấy bị đốt thành tro bụi. Những thứ này vậy mà đều là người giấy khôi lỗi. Trần Diệu Sở nhận ra những vật này, lập tức kinh sợ. Lý Thanh ngược lại là biết khôi lỗi, mà giấy làm khôi lỗi vẫn chưa từng nghe nói, trọng yếu hơn là, những cái kia bị hắn đốt diệt người giấy, lại cũng có lấy luyện khí cảnh tu vi. Bù bù. Cơ hồ không có dừng lại, sau này tiễn đưa thân đội ngũ trực tiếp đụng qua hỏa diễm, tiếp tục đuổi tới, hơn nữa tốc độ vượt xa Lý Thanh hai người. Lần nữa rút ngắn khoảng cách. Lần này, từ trong đội ngũ còn chủ động bay ra ngoài hai người mặc ống tay áo đỏ nữ tử, một chút vượt qua hai người, huy động hai đầu hồng lăng ống tay áo, giống như là hỏa xạ, đâm đầu vào va chạm mà đến. Phát ra tiếng rít, hình như có thiên quân cự lực. Một người một cái. Lý Thanh tốc độ không giảm, thân thể lệch ra, liền tránh thoát hồng lăng va chạm, tiếp lấy một cái nháy mắt, liền đi đến nữ tử trước người, một chảo chụp vào đỉnh đầu của nàng. Xì xì xì. Đỏ tươi điện mang vờn quanh nữ tử quanh thân không ngừng lấp lóe, hắn đầu trực tiếp bị Lý Thanh bóp nổ, tiếp lấy thân thể cũng nổ nát vụn ra. Phun ra một hồi như đá cho một dạng khói trắng. Lý Thanh xuyên qua mảnh vụn cùng bụi mù, lần nữa bay xa. Không chút nào dây dưa dài dòng. Phanh. Một bên khác, Trần Diệu Sở cũng không lưu thủ, một đầu giống như cây giả chi căn một dạng dây leo, từ trong tay bay ra, chớp mắt đem nữ tử cuốn quanh siết thân thể bạo phái. Thành công cùng Lý Thanh hội hợp. Lại tại lúc này, xung quanh đã tất cả đều là áo đỏ ống tay áo thân ảnh, huy động hồng lăng hướng bọn họ bao khỏa mà đến, chớp mắt hồng quang đầy trời, như muốn đem thiên đều cho che khuất. Mà cái kia đỉnh tiệu hoa cũng không biết lúc nào dừng lại. Thật dày màn tiệu đem bên trong gắt gao che khuất, không biết có cái gì kinh khủng tồn tại. Trực tiếp giết ra ngoài. Tình thế gấp gáp, Lý Thanh không lo được giữ lại, gầm thét một tiếng. Dương cực chân dịch chớp mắt hỏa đầy toàn thân, một hồi mãnh liệt nhiệt độ cao phun trào, không khí đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Những cái kia hồng lăng còn chưa tới gần, liền bị khơi mào, bốc lên từng trận khói xanh. Cái này cũng là hắn sử dụng dương cực kim thân nguyên nhân, đây đều là người giấy, hơn nữa còn ẩn chứa âm khí, vừa vặn tồn tại khắc chế hiệu quả. Hắn như hóa hỏa long, vọt mạnh mà ra, giữa thiên địa lập tức có liệt long gào thét thanh âm vang vọng. Bên cạnh Trần Diệu Sở cả kinh, nàng vẫn cho là Lý Thanh tu luyện chính là thủy thuộc tính công pháp, lại không nghĩ rằng còn có mãnh liệt như vậy hỏa thuộc tính thủ đoạn. Cái này nung đỏ lưu ly chất lỏng, giống như cực không đơn giản, nhưng cũng không phải suy nghĩ nhiều thời điểm, quanh thân xanh biếc chi quang bốc lên, tiếp lấy lại như có quần quần tiếng nước chảy văng lên, một gốc cấu tiểu cây giống ở sau lưng hắn phá đất mà lên, tiếp lấy khỏe mạnh trưởng thành, chớp mắt liền trưởng thành đại thụ che trời, đánh tới hồng lăng đều bị đại thụ ngăn cản. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại có từng cây cường tráng rễ cây, giống như trường mâu, từ bốn phương tám hướng chạy ra ngoài, trung quanh lập tức vang lên từng trận phốc phốc âm thanh, một mảng lớn hồng ảnh đều bị xuyên thủng, đánh nát. Đại thụ cũng đảo mắt na di ra vòng đây, gần như đồng thời. Một quả to lớn hỏa cầu quét ngang mảng lớn sau cũng đụng đi ra, liếc mắt nhìn nhau, không nói một lời, tiếp tục chạy trốn. Ngay sau đó lại không thể không dừng lại, bởi vì cái kia đỉnh tiệu hoa càng là vô căn cứ Nazi đến trước mặt bọn họ, ngăn trở đường đi. Làm sao bây giờ? Trần Diệu Sở sau lưng đại thụ đã tiêu tan, sắc mặt hơi trắng bệnh hỏi. Lý Thanh không biết như thế nào trả lời, lúc trước những cái kia người giấy khôi lỗi cường đại nhất dù cho không tới chút cơ, cũng chênh lệch không xa. Mà cái này đỉnh cố kiệu không cần nghĩ cũng biết, bên trong tồn tại nhất định không đơn giản. Không nói kim đan, ít nhất cũng là trúc cơ hậu kỳ hoặc là đại viên mãn cấp độ người. Các hạ là ai, chúng ta cũng chỉ là đi ngang qua, có nhiều chỗ mạo phạm, mong rằng rộng lòng tha thứ. Tình huống cũng rõ, hắn cũng chỉ được trước tiên miệng đột. Tiểu Hoa không có trả lời, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, một hồi ngập trời bạch khí xung ra, trực tiếp đem màn kiệu xung mở, hiện lộ ra một người mặc đỏ chót áo cưới, đỉnh đầu tơ hồng lụa thân ảnh. Hắn ngồi ngay ngắn ở trong kiệu, hai tay ngón tay giao nhau đặt ở trước bụng, có thể nhìn thấy làn da trắng bệch như tuyết, tựa như một đôi tay của người chết, móng tay dài nhỏ, bôi chét lấy đỏ tươi màu sắc. Khí tức càng là cao thâm, vẹn vẹn lộ ra một kia, đã đại đại vượt qua bọn hắn, rất có thể là kim đan cường giả. Lý Thanh thầm nghĩ không ổn, không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái sát trời, lúc này quần quần mây đen không ngừng rành rụn, như muốn tới một hồi mưa bão. Ngươi bị bản tọa nhiều khôi lỗi như vậy, cũng chỉ là mạo phạm. Đột nhiên, một đạo băng lanh thanh âm ở chung quanh vang lên, là một đạo băng hàn giọng nữ, từ trong tiểu áo cưới thân ảnh phát ra không thể nghi ngờ. Lý Thanh mặt không biểu tình, cũng không cãi lại là đối phương nhất định phải đụng vào,
khẽ không người chắp tay chào nói, cái kia Mạnh Mộ ở đây xin lỗi, không biết tiền bối có thể hay không giờ cao đánh khẽ.
Tĩnh.
Khác thường yên tĩnh. Ha 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 ha, lại không nhiều lúc, chợt bộc phát ra một hồi cười to thanh âm, khiến cho toàn bộ chúng quanh đều một hồi lắc lư, hảo một cái co được giãn được người, bản tọa đổ đối với ngươi sinh ra cực kỳ hưng thịnh thú, đem mặt nạ hái xuống xem cho ta một chút. Thanh âm của nàng khi thì hào phóng, lại khi thì kiểu mị. Bên cạnh Trần Diệu Sở nghe tiếng cũng không khỏi quay đầu, mặc dù bây giờ là người đang ở hiện cảnh, nhưng nàng cũng đối Lý Thanh hình dạng hết sức tò mò. Dưới mặt nạ tầm kia ngụy trang, hẳn là cũng lừa gạt bất quá đối phương. Lý Thanh lại không có động tác. Như thế nào, ngươi muốn chống lại bản tọa mệnh lệnh? Trong tiệu lại truyền ra một đạo lệnh âm, tiếp lấy thấu xương âm hàn phóng lên trời, hiện lộ ra một cỗ thuộc về kim đang cảnh mạnh đại uy áp. Trên đầu khăn đội đầu cô dâu cũng thổi ra, trong lộ ra một bộ vũ mị mang theo tí tí băng lãnh khuôn mặt. Quả nhiên là kim đan. Cảm nhận được cổ uy thế này, Lý Thanh cùng Trần Diệu Sở đồng thời trong lòng nghiêm nghị, rõ ràng không nghĩ tới trên đường đều có thể gặp phải bực này cường giả. Thời mặt nạ xuống để cho ta xem, nếu là dáng dấp không tệ, cái kia có thể làm bản tọa nam sủng tha cho ngươi một mạng, đến nỗi bên cạnh ngươi cái kia xỉu nữ chỉ có thể trở thành bản tọa huyết nô. Nữ tử cũng không tiếp tục ngồi ngay ngắn, mà là một tay bám lấy đầu nằm nghiêng trong tiệu, một bộ trêu bộ dáng. Ngươi nghe được bị gọi xỉu nữ, Trần Diệu Sở một hồi chán nản, nhất là phía trước một câu, vậy mà cùng với nàng cướp. Lý Thanh vẫn như cũ thờ ơ, đứng thẳng người nói, tất nhiên không cách nào lành, vậy thì không thể làm gì khác hơn là nhìn vào thực lực. Nói xong, hắn lôi kéo Trần Diệu Sở đột nhiên lùi lại. Nữ nhân nhíu mày lại, một chút ngồi thẳng cơ thể, ha ha cười lạnh, chỉ bằng ngươi cái kia luyện thể pháp môn, còn trốn không thoát bản tọa lòng bàn tay. Huyết quang tất hiện, Tiểu Hoa liền muốn lần nữa di động. Lại tại lúc này, Lý Thanh đem Trần Diệu Sở quăng bay đi sau, lại đột nhiên dừng lại. Hai tay chặp lại, đồng dạng cười lạnh một tiếng, Mạnh Mộ hành tẩu bu thế, dựa vào là chính là thủ đoạn nhiều, hôm nay có này một kiếp, chỉ có thể làm cho một chiêu cùng trời đồng thọ, thiên lôi giúp ta. Xì 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 tư tư. Một đạo sáng tỏ ánh chớp hiện lên, thoáng chốc hóa thành một khỏa đường kính mấy thước ánh chớp hình cầu từ sau lưng Lý Thanh từ từ lên cao. Trung quanh ngay sau đó lại cuồng phong gào thét, bao cắt nổi lên một phía. Mơ hồ tiếng sấm đang nổi lên, tiếp đó đột nhiên bộc phát ra một tiếng sét vang dội. Hô trưởng, ngươi dám dẫn thiên lôi? Chương 75. Thoát hiểm tiệu hoa bên trong nữ tử một mặt kinh sợ. Giang giác. Một đạo đánh xuống sấm sét trả lời nàng, ánh chớp mặc dù lóe lên liền biến mất, nhưng mà tia sáng cực kỳ lóa mắt, phảng phất thiên địa đột nhiên vỡ vụn, hiện ra một vết nứt một dạng. Đây là thuộc về thiên địa tự nhiên vĩ lực. Phu cận cao nhất đỉnh núi trực tiếp bị chém trúng, mà cái này cũng rất giống là mở ra cái nào đó chốc mở, trên bầu trời trong tầng mây một chút ánh chớp lập lòe, lôi minh từng trận, tựa như tận thế sắp xảy ra. Tình hình như thế, Lý Thanh cũng coi như là xác nhận phong lôi đại pháp cùng lôi quang phích lực chú, thật có thể tại lôi điện thời tiết dẫn xuống thiên lôi, đội vàng tản mất trên người ánh chớp, cấp tốc hướng phía dưới rơi đi. Loại thời điểm này ai cao nhất, trước hết bổ ai. Bổ két. Một đạo tiềm điện chạy thẳng tới hoa hồng tiệu mà đến, bên trong nữ nhân sắc mặt kỳ biến, vung tay lên một cái, tiệu hoa cấp tốc hướng về sau na di mà đi. Một chút liền xuất hiện tại bên ngoài một dặm. Rầm rầm rầm. Tiếp theo chính là đầy trời lôi điện đánh xuống, toàn bộ khu vực trung tâm một chút tựa như rơi ra sấm sét mưa, rơi xuống đất, mảng lớn cây cối đứt gãy bốc cháy, như hóa biển lửa, một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng bốc lên. Tiểu Hoa vừa lui lui nữa, lại một lần na di ra khoảng 10 dặm, mới cuối cùng thoát ly thiên lôi sấm sét phạm vi bao phủ. Một bên khác, Lý Thanh cũng không nghĩ đến thiên lôi đến mức như thế tấn mãnh, hắn hạ thấp độ cao sau, lập tức sử dụng vị linh đột pháp, cũng không thể một chút chạy ra lôi điện bao phủ khu vực. Bị một đạo bổ vào 10 trượng trở lại bên ngoài sấm sét tác động đến. Dù cho còn có dài như vậy khoảng cách, cùng với dương cực kim thân hộ thể, cũng bị một cỗ sóng xung kích chấn động đến mức miệng phun máu tươi. Hiểu rồi thiên lôi chi uy rốt cuộc mạnh cỡ nào hành. Hướng về sau nhìn một cái, biết sấm sét nhóm muốn triệt để rơi xuống, lại không dám lưu thêm, tăng thêm tốc độ. Lại tại lúc này, đông nhiên có một đạo to rõ ưng gáy âm thanh vang lên, nhưng thấy phía trước một cái dương cánh đủ đạt 6-7 mét kim sắc đại điêu vỗ cánh bay tới, phía trên đứng chính là trước một bước rời đi Trần Diệu Sở. Mau lên đây! Nàng hô lớn một tiếng, lại khống chế kim điêu ngập vào một cái. Lý Thanh hơi chút kinh ngạc, liền vội vàng rơi vào kim điêu trên lưng. Ôm chặt eo của ta. Trần Diệu Sở nhắc nhở một tiếng, cảm nhận được bên hông căng thẳng sau, tiếp lấy bấm pháp quyết, tiếp theo một cái chớp mắt, kim điêu cánh chim hướng phía sau bước qua, toàn bộ hóa thành một vệt kim quang, đông nhiên hướng phía trước phóng đi. Chỉ là trong nháy mắt, liền xuyên qua vài dặm khoảng cách, tiếp lấy không hề dừng lại, tiếp tục bắn về phía phương xa. Tạch 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 két. Lúc này cũng chính là sấm sét phạm vi lớn rơi xuống lúc, tiệu hoa bên trong ánh mắt của nữ nhân xuyên thấu tầng tầng ánh chớp, thấy được đạo kia đi xa phi ảnh. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thú vị, một cái trúc cơ dám dẫn đi lôi, một cái có tam giai cấp độ kim điêu phủ. Cái này ngẫu nhiên gặp phải một nam một nữ thật đúng là đều không đơn giản. Hư lạnh một tiếng, nàng vung tay lên một cái, màn tiệu rơi xuống, lập tức toàn bộ tiệu hoa hướng về sau động bắn đi. Nàng không tiếp tục đuổi theo. Lúc trước động thủ, cũng chỉ là muốn theo tay chảo hai cái hầu hạ huyết nô mà thôi. Lại không nghĩ rằng mới hai cái trúc cơ sơ kỳ cứ như vậy khó giải quyết, đều có chút hoài nghi, có phải là nàng hay không rất lâu không có xuất thế, thế giới đã đại biến dạng tử. Người không sao chứ? Cái này vừa bay, Lý Thanh cùng Trần Diệu Sở hai người rất nhanh liền bay ra gần 200 dặm, kim điêu tia sáng đã bắt đầu ảm đạm. Tốc độ đại giảm. Bất quá vẫn là không dám ngừng, đành phải hơi thở một cái, Trần Diệu Sở quay đầu quan tâm hỏi. Lý Thanh lòng mở ôm bên hông đối phương tay, tháo xuống mặt nạ, lấy ra một khỏa chữa thương đan dược ăn vào sau đó nói, không có gì đáng ngại, chỉ là bị lôi điện tác động đến, có chút khí huyết cuồn cuộn. Vậy là tốt rồi. Trần Diệu Sở thở dài một hơi, lại xa xa hướng về sau nhìn một cái, gặp cái kia quỷ dị nữ nhân tựa hồ không có đuổi theo, lại nói, vậy ngươi trước tiên chữa thương, chúng ta bay xa một điểm lại tìm một chỗ dừng lại.
Hảo.
Như thế, hai người lại bay ra chừng trăm bên trong, thẳng đến Kim Điêu Triệt để gặp không được, hóa thành điểm sáng tiêu thất, hai người mới tìm một chỗ ẩn nút dừng lại. Chờ bố trí tốt tầng tầng cách âm phủ cùng với cảnh giới phủ sau, mới hoàn toàn thở dài một hơi. Lý Thanh thì bắt đầu tiếp tục chữa thương, thiên lôi dư ba cho hắn tạo thành tổn thương, so tưởng tượng còn nặng hơn một chút. Trần Diệu Sở còn thân thiết đem giường cho rời ra, để cho hắn có cái thoải mái dễ chịu chỗ vận công. Như thế, hơn nửa ngày trước mắt liền qua, Lý Thanh trên khuôn mặt ngụy trang bởi vì không có tận lực khống chế, trực tiếp bị dũng đáng pháp lực cho xung mở. Một bên, Trần Diệu Sở thì ngồi ở trên một cái ghế, tay chống đỡ cái cằm, yên tĩnh chờ đợi. Trong mắt cũng tràn ngập ngạc nhiên tia sáng, bởi vì nàng ngồi ở chỗ này một mực chờ rất lâu, mới rốt cục đợi đến Lý Thanh chữa thương pháp lực xung mở ngụy trang, nhìn thấy chân thực khuôn mặt. Lại không nghĩ rằng giấu ở sau khi ngụy trang, vậy mà dạng này một tấm tuấn giật khuôn mặt. Hơn nữa ngoại trừ dễ nhìn, lại còn có một loại khí chất đặc biệt, giống như là cái nào đó tuyệt thế thánh môn đi ra đệ tử, mang theo một cố vẻ quý tộc trời sinh, giống như mặt trời chi bày tỏ, không phải bình thường dễ nhìn phàm phu tục tử có thể so sánh. Càng quan trọng chính là thực lực cùng thủ đoạn đều cực kỳ cường đại, từ trên người, nàng ít nhất gặp được hỏa, thủy, gió, lôi bốn loại pháp lực, mà nàng cũng mới tu luyện thủy một hai loại thuộc tính. Có thể nói, đây là một cái thần bí kỳ nam tử, để cho người ta mê muội. Hô một đạo bạch khí bị phụt lên mà ra, Lý Thanh cuối cùng mở hai mắt ra, chậm rãi thu công, đem tất cả khí tức đều đặt vào thể nội. Sau đó mới đứng dậy. Ngươi được rồi. Trần Diệu Sở cũng lập tức đứng dậy, tiến lên hỏi. Lý Thanh gật đầu một cái, lần này là hoàn toàn khỏi rồi, đúng, ta chữa thương bao lâu? Không đến ba canh giờ. Trần Diệu Sở liếc mắt nhìn trên tay tính giờ pháp khí, sau đó lại nói, lần này chúng ta thật đúng là mạo hiểm, vậy mà có thể đụng vào kim đan, còn xem xét chính là tà tu kim đan. Đúng vậy a. Lý Thanh cũng không khỏi gật đầu, thậm chí cảm thấy được bản thân có phải hay không vận khí có chút vấn đề, chắc là có thể đụng vào vượt qua thực lực mình cường giả. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, tu tiên giới vốn là hung hiểm và phần, hắn trước đó chạy khắp nơi không gặp được mới thuộc về vận khí vô cùng tốt. Dù sao những cường giả kia cũng sẽ không bởi vì sự xuất hiện của ngươi, rời đi. Không nói trước những thứ này, bây giờ nói ngươi dung mạo, khó trách ngươi lúc trước sẽ đối với ta nói được dung mạo cần thực lực phối hợp, nếu không thì họa không phải phúc, xem ra ngươi nhất định gặp được không ít lần, lúc trước cái kia tà nữ nói lên trở thành nam sủng yêu cầu a. Trần Diệu Sở bỗng nhiên tới gần, chớp chớp lóe sáng ánh mắt. Bây giờ nàng không biết vì cái gì, cũng triệt hồi cả mặt bên trên ngụy trang. Lý Thanh vô ý thức sờ mặt mình một cái gò má, im lặng hỏi lại, ngươi chẳng lẽ liền không có gặp được?
Đương nhiên,
không có. Trần Diệu Sở con mắt đi lòng vòng, mới trả lời. Lý Thanh cũng lời cùng hắn nhiều dây dưa, tại trong túi chứa vật lại lật tìm ra một bộ mặt nạ màu bạc đeo lên, mới lập tức cảm giác quen thuộc nhiều. Trần Diệu Sở thấy thế không khỏi sửng sốt, nhịn không được chửi bậy, lần thứ nhất thấy ngươi mang là mặt nạ đồng xanh, đi Thanh Bình trấn ngươi lại đổi lại hắc thiết mặt nạ, bây giờ lại là mặt nạ màu bạc. Ngươi sẽ không còn có một bộ mặt nạ vàng à? Lý Thanh chuyện đương nhiên nói, đi ra ngoài bên ngoài tự nhiên muốn nhiều chuẩn bị một chút, bất quá ngươi cũng có thể suy luận đi ra, ta lần sau chỉ có thể đổi chút cái khác chủng loại. Hắn ngược lại thật nghiêm túc suy tư. Trần Diệu Sở nghe được lần giải thích này sau, không khỏi nặng nề mà hừ một tiếng, cảm thấy gia hỏa này có đôi khi nói chuyện thực sự là mười phần làm giận, cái gì gọi là nàng cũng có thể suy luận đi ra. Thật muốn một tay đem nhấn trên mặt đất hung hăng truy 7749 phía dưới, không, 9981 phía dưới mới hạ giận. Tốt, đừng nói ta, ngươi cũng không đơn giản a. Cái kia có thể hóa kim điêu lá bửa, tốc độ cũng không dưới kim đan, ít nhất cũng là tam giai hạ phẩm cấp độ, ngươi lại có loại vật này. Chương 76. Giảng tra đại đường cái này, ta nhặt được còn không được đi. Trần Diệu Sở ánh mắt có chút trốn tránh, lập tức cúi đầu xuống, rõ ràng không muốn trả lời. Lý Thanh thấy thế liền biết đối phương có việc khó nói, cũng không hỏi nhiều, mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, không cần nhiều tìm tòi nghiên cứu, giống như hắn đồng dạng, tốt, lần này vẫn là may mắn mà có ngươi, bằng không thì ta có thể thật muốn cùng trời đồng tỏ. Hắn mở miệng nói. Trần Diệu Sở lúc này mới chuyển cười, nếu không có ngươi dẫn phía dưới lôi điện ngăn cản, vậy ta dù cho lấy ra kim điêu phủ, cũng chỉ sợ chạy không khỏi cái kia kim đan truy sát. Lý Thanh gật đầu một cái kia kim đan tà nữ xem xét liền tu luyện quỷ âm tà pháp, hẳn là cực kỳ e ngại trí cương trí dương chi lực. Lôi điện vừa lúc là một loại trong đó, vẫn là thiên lôi. Đừng nói kim đan, nguyên anh hóa thần lao quái chỉ sợ cũng không dám ngăn kháng. Vậy chúng ta bây giờ còn đi thiên hà thành sao? Trần Diệu Sở lại bỗng nhiên nháy hai mắt hỏi. Đương nhiên đi. Lý Thanh không chút do dự liền trả lời, lần này hắn mặc dù dẫn động thiên lôi thoát hiểm, nhưng cũng không phải là chỉ là bị thương. Giống thể nội phong lôi thuộc tính cùng với âm thuộc tính pháp lực cũng bị tiêu hao sạch sẽ, mà hắn lại không có cái này ba loại linh căn, dù cho có công pháp, cũng không cách nào hút lấy linh khí để luyện ra cái này ba loại hình pháp lực đến bổ sung. Dù cho nuốt đan dược cũng giống vậy không được. Linh khí nhất định phải đi qua linh căn chuyển hóa một lần mới có thể trở thành pháp lực, thì tương đương với công pháp là máy bơm, dùng để rút ra linh khí, linh căn thì chính là chuyển hóa khí. Hai bên kết hợp như thế, mới có thể tu luyện thành công, bằng không thì cho dù là cái phàm nhân đều có thể tu luyện. Chỉ cần đan dược đầy đủ, cho nên hắn cần phải đi thiên hà thành trắng trận thu mua một phen di vật, nếu là có thể nhận được gieo những thứ này linh căn bảo vật cùng với phương pháp thì càng tốt bất quá. Đương nhiên, bình thường tuyệt đối không thể, thậm chí giống ngưng luyện huyết cốt phương pháp như vậy, hắn liền không cần. Hơn nữa, bản thân hắn có ngũ hành linh căn, kỳ thực đã hoàn toàn đầy đủ. Chẳng qua là cảm thấy càng nhiều càng tốt mà thôi, ngược lại cũng có kim thủ chỉ. Tự nhiên chui tới cửa. Trong sân động, Hai người hơi thu thập một phen, lại tất cả đổi một bộ trang phục, lại lần nữa xuất phát đi đến Thiên Hà Thành. Lần này bọn hắn gấp rút lên đường càng thêm cẩn thận, chỉ sợ đụng nữa bên trên cái kia người mặc áo cưới quỷ dị nữ tử, thậm chí những cường giả khác. Cũng may bọn hắn đã cách Thiên Hà Thành không có quá xa, cẩn thận phi hành hơn nửa ngày sau, một tòa tường thành cao lớn, cửa thành hùng vi thành trì liền xuất hiện tại đáy mắt. Tòa thành trì này là xây dựng ở trên một tòa đại bình nguyên, nơi xa bình nguyên cùng trời tế cơ hồ hợp thành nhất tuyến, nhìn lại như thế, Thiên Hà Thành lại thật giống là một tòa thiên không chi thành. Trần Diệu Sở rõ ràng không phải là lần đầu tiên tới, sau khi giao một người ba khối hạ phẩm linh thạch lệ phí vào thành, Lý Thanh liền bị hắn mang theo khắp nơi đi dạo. Trong lúc đó tự nhiên là mua, đương nhiên hắn cũng không dám mua quá nhiều, một là sợ bị Trần Diệu Sở nhìn ra manh mối, hai là linh thạch cũng không thể lãng phí, trước tiên nhặt trọng yếu mua. Bất quá vẫn là đưa tới Trần Diệu Sở nghi hoặc, cái này nhị giai pháp khí cơ hồ đều phải bị hỏng, ngươi mua được làm gì? Lý Thanh cử chỉ tự nhiên đem pháp khí thu hồi, mới rằng giải, đương nhiên là rút ra hữu dụng tài liệu, chẳng lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết ta vẫn luyện khí sư? Ngươi vẫn là luyện khí sư? Trần Diệu Sở càng khiếp sợ hơn, nàng thế nhưng là biết đối phương tu luyện mấy loại thuộc tính pháp lực, hơn nữa còn là một cái trận pháp sư, liền này liền không biết phải hao phí bao nhiêu tinh lực. Bây giờ lại nói cho nàng còn có thể luyện khí, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tiểu đạo mà thôi, ta cũng chỉ là đang vì mình bản mệnh pháp bảo làm chuẩn bị. Lý Thanh ăn nói bịa chuyện, lần này Trần Diệu Sở đã không còn nghi ngờ, dù sao đối với một cái tu sĩ tới nói, trọng yếu nhất ngoại trừ công pháp pháp thuật, chính là bản mệnh pháp khí pháp bảo. Đây chính là thân nhân một dạng tồn tại, cũng là trọng yếu nhất bảo mệnh chi vật, bình thường sẽ không mượn danh nghĩa tay ngoại nhân luyện chế. Dù sao thêm một người biết ảo diệu trong đó, liền nhiều một phần nguy hiểm. Vậy kế tiếp ngươi còn nghĩ đi nơi nào? Trần Diệu Sở lại hỏi. Lý Thanh nghĩ, có thể gặp được đến một kiện có thể luyện hóa báo hỏng nhị giai pháp khí, đã đúng là bất khí. Kế tiếp chỉ sợ không tốt gặp lại, nhân tiện nói, đi lâu như vậy, tìm một gian tiểu lâu nghỉ ngơi một chút, thuận tiện nghe đài một chút có cái gì tin tức hữu dụng không có. Hảo, trong thành lớn nhất tiểu lâu là Thanh Phong Các, chúng ta có thể đi nơi đó. Trần Diệu Sở lần nữa dẫn đường, đồng thời mười phần tự nhiên lại kéo lên Lý Thanh cánh tay, theo nó ý tứ tất nhiên bọn hắn đã cùng giường chung gối qua, lại xem như đồng sinh cộng tử kéo kéo cánh tay không coi là cái gì. Lý Thanh không phản bắt được, mấy lần tránh thoát bất quá, cũng liền theo đối phương. Ngược lại hắn cũng không mất mát gì. Cứ như vậy, đi thẳng đi dạo chơi, trong lúc đó lại thu mua một kiện nhất giai thượng phẩm không chọn vẹn pháp khí, cuối cùng đến Thanh Phong Các. Cố ý muốn một cái có thể nghe được các phương nói chuyện với nhau đại đường nhã tọa ngồi xuống, thuận tiện điểm một bàn thịt rượu. Rượu là Thanh Phong Các nổi danh nhất giai thượng phẩm băng hỏa linh hữu, cửa vào lạnh nóng giao thế, lại mười phần nhu hòa, coi là thật mùi vị không tệ. Thậm chí còn có hòa giải khí huyết, đề khí bổ thần công hiệu. Đối với tu luyện băng hỏa thuộc tính công pháp luyện khí cảnh tu sĩ, càng là có thể tiết kiệm không ít thời gian khổ tu. Giá trị 80 hạ phẩm linh thạch một bình. Đồ ăn nhưng là từ một chút nhất giai phẩm chất linh thực, yêu thú nấu nướng linh thực, hương vị cũng cực kỳ tốt. Lý Thanh tùy ý điểm mấy thứ, nếm nếm khẩu vị, liền chuyên tâm lắng nghe âm thanh nghị luận xung quanh. Ngồi ở chỗ này, cơ hồ cũng đều là không thèm để ý nghe chính mình nghị luận ngữ điệu người, ngược lại càng muốn gây nên phạm vi lớn thảo luận. Giống dạng trà đại đường, lấy kỳ thú giật văn nhắm rượu. Lý Thanh bên tai nghe ngóng, cũng chính xác nghe được một chút thú vị sự tình, chỉ là cũng còn thuộc về việc vui phạm chủ. Bất quá tiếp xuống một thanh âm, lập tức liền đưa tới chú ý của hắn. Khu khu, ta nói chư vị, gần nhất tại chúng ta Thiên Hà thành phụ cận không thiếu chỗ, chợt hiện qua một đội dơ lên hoa hồng điệu quỷ dị tiễn đưa thân đội ngũ, các ngươi nhưng có nghe nói qua? Lần này lớn tiếng nói chuyện chính là một cái luyện khí 9 tầng lão giả, thứ nhất phó lao đồng sinh ăn mặc, trong tay một thanh gấp giấy phiến không ngừng phe phẩy chính mình dâu hoa dâm. Tiễn đưa thân đội ngũ. Lần này nói lập tức gây nên tất cả mọi người chú ý, một người trong đó lập tức tiếp lời gốc dạng, tự nhiên nghe nói qua, nghe nói vậy căn bản không phải đứng đắn gì tiễn đưa thân đội ngũ, gặp phải ngoại trừ xa xa nhìn thấy người, cơ bản không ai sống sót, trong đó còn không thiếu luyện khí đại viên mãn cường giả. Cái gì? Người này lời nói càng đem bầu không khí dẫn vào một cái khác tầng độ, đám người bất giác phía sau lưng phát lạnh. Luyện khí đại viên mãn đều thảm tao độc thủ, vậy bọn hắn về sau gặp phải chẳng phải là tuyệt không còn sống đạo lý? Lẽ nào lại như vậy? Rốt cuộc là ai lạm sát kẻ vô tội như thế? Chẳng lẽ những cái kia đại phái thế lực liền mặc kệ? Có người lấy nộ khí xua tan sợ hãi, vô bàn lên. Lại có người lúc này cười nhạo, ta nói Lưu Lão Nhị, ngươi bình thường hận nhất những cái kia đại phái thế lực ý thế hiếp người, bây giờ tại sao lại nhớ tới bọn họ? Ha ha ha, lời ấy gây nên một hồi cười vang, hán tử kia không biết như thế nào phản bác, hữu tâm nổi giận, người kia thực lực lại mạnh hơn hắn, đành phải đứng tại chỗ, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng một mảnh. May vào lúc này cái kia ban đầu lão giả nói chuyện lên tiếng giải vây, tốt, lão hủ nhắc lên chuyện này, chính là nhận được tin tức chính xác, cái kia hoa hồng tiệu chủ nhân, chính là vài thập niên trước bị đuổi giết phải ẩn độn lên Quỷ Linh Môn môn chủ. Cái gì? Càng là Quỷ Linh Môn. Chương 77. Trọng thượng chương 77, trọng thượng, chương 05, ở vào mà La thành phạm vi bên trong người, không ai không biết truy phòng ngũ ma tiếng xấu. Nhất là trong đó đứng đầu hoàng thổ lão quái, càng làm cho bọn hắn vừa hãi vừa sợ. Trước đây bay sông phường bị hắn hủy diệt tin tức truyền đến, không biết có bao nhiêu người cả đêm khó ngủ, chỉ sợ ma đầu kia đi tới bọn hắn phường thị. Bây giờ hắn chiêu bài pháp khí vậy mà xuất hiện ở đây, sao có thể không khiến người ta kinh ngạc? Tuyệt đối là tám mặt thần truy không thể nghi ngờ. Huyền Vân Tông đối với hoàng thổ lão quái lệnh truy sát bên trên, rõ ràng khắc họa tám mặt thần truy dáng vẻ, ta liền nói ở nơi nào gặp qua. Nhưng hiện tại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ người này đem hoàng thổ lão quái chém giết, chiếm hắn pháp khí? Có người nhịn không được phỏng đoán, sau đó liền bị ý nghĩ của mình cho chấn kinh đến, đó là ai? Đại danh đỉnh đỉnh ma đầu, không quan tâm danh tiếng có bao nhiêu ác liệt,
cũng không cải biến được là trúc cơ hậu kỳ cường giả sự thật. Cho nên sao lại bị dễ dàng như vậy liền bị chém giết? Như thế nào không có khả năng, ngươi không thấy cái này nhị giai hậu kỳ Lôi Bằng đều bị hắn đánh 10 phần thê thảm sao? Tê, thật đúng là lệ. Lúc này, Lôi Bằng bị đánh lông vũ bay tứ tung, máu tươi văng khắp nơi, thật sự là Lý Thanh một chút chân hỏa diệt sát chú một chút thủy cầm chú, mỗi một kích đều 10 phần cường hành. Chân hỏa diệt sát chú là bởi vì hắn hỏa thuộc tính pháp lực đạt đến trúc cơ hậu kỳ, uy lực chuyện đương nhiên tăng cường. Mà thủy cầm chú cũng bởi vì hắn mấy ngày nay bằng vào hai quả Âu Ngọc Đan, trong đó một viên là Trần Diệu Sở còn thừa cho hắn, thành công đem thủy thuộc tính pháp lực cũng tăng lên tới trúc cơ trung kỳ. Uy lực cũng có tăng lên cực lớn. Cái này cũng là dù cho Trần Diệu Sở đã rời đi, hắn mấy ngày nay cũng không có đi nguyên nhân. Kết hợp với uy năng cường đại tám mặt thần truy, thực lực đoán chừng đã đến trúc cơ đại viên mãn cấp độ. Ken, lại một cái truy chảo tương giao. Lôi Bằng bị đuổi ra nghỉ lại chi địa cùng với bị người đuổi theo truy nộ khí đã triệt để tiêu tan, ánh mắt một hồi thanh minh, kêu to một tiếng sau, mượn nhờ lực phản chấn, giống một thanh lợi kiếm xuyên thẳng phía chân trời. Không bao lâu liền vỡ ra tầng mây, biến mất không thấy gì nữa. Có cánh chính là không giống nhau. Lý Thanh phá vỡ chấn động dư ba, chỉ có thể nhìn thấy không trong mây tầng bên trong tàn ảnh, nhìn thấy cái kia độ cao, lập tức liền từ bỏ truy kích dự định. Hắn nhưng không có cánh, nếu là đến lúc đó pháp lực không đủ, rơi xuống chỉ sợ muốn ngã thành thịt nát. Tu tiên giới không phải là không có bị sinh sinh ngã chết cười người. Thu liễm pháp lực, hắn ngừng lại. Đạo hữu thực lực cao cường, chú mỗ bội phục. Nhìn hết thể đều kết thúc, Chu gia lão tổ mới mang theo một đám trúc cơ tới gần, lúc trước không phải bọn hắn không giúp đỡ, thật sự là một người một chim đánh 10 phần kịch liệt, thân hình không ngừng biến hóa, sợ ngược lại làm trở ngại. Quân chiến không phải dễ dàng như vậy đánh. Tại hạ họ Chu tên Tĩnh Phong, chính là cái này Bắc Vân Phượng Chu gia lão tổ, gặp qua đạo hữu, còn chưa đa tạ đạo hữu thay chúng ta Bắc Vân Phượng miễn đi lần này tai họa. Sau khi đến gần, Chu Tĩnh Phong chính thức chào. Những người còn lại cũng nhao nhao một bên chào, một bên báo lên tên của mình. Trong đó cái kia cùng Lý Thanh tranh qua lò luyện đan lão già họ Triệu Triệu Trường Mạnh, không khỏi lúc nào cũng đánh giá đến Lý Thanh, hắn thấy, mặc dù người trước mặt này diện mạo dáng người đều đã hoàn toàn biến dạng, nhưng hắn luôn cảm thấy hắn chính là ngày đó đẩy lui hắn người. Bằng không thì làm sao có thể trong thời gian ngắn liên tiếp xuất hiện nhân vật cực kỳ mạnh, phải biết trúc cơ trùng kỳ đi lên cường giả, còn không có như vậy đứng đầy đường. Chư vị khách khí, đủ khả năng phía dưới, cứu cuốn phò nguy coi là chúng ta ứng làm sự tình. Lý Thanh tự cảm thấy mình vẫn còn có chút lòng nhân nghĩa, cho nên mở miệng nói ra. Hào một câu đủ khả năng phía dưới, cần phải cứu cuốn phò nguy. Đạo hữu có đức độ, thực làm cho bọn ta bội phục. Chu Tĩnh Phong lần nữa tán thán nói. Những người còn lại phụ họa theo đồng thời, cũng nhao nhao thầm thở phào nhẹ nhõm. Người này coi là thật không phải cái kia hoàng thổ lão quái, bằng không thì sẽ không khách khí như vậy. Theo lý thuyết, bây giờ chỉ còn dư một cái khả năng, đó chính là đối phương thật sự đã chẳng ma. Xin hỏi đạo hữu, trôi này tám mặt truy, thế nhưng là đến từ một đời ma đầu hoàng thổ lão quái chi thủ. Cuối cùng, cái kia Bách Thảo Thương Hội tại Bắc Vân Phường quản sự nhịn không được lên tiếng muốn hỏi, hắn tên là Lưu Lâm, cảnh giới tại trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Nói thật, tu vi này thực sự không tính thấp, chỉ là tại trước mặt Lý Thanh có chút không đáng chú ý, cho nên nói chuyện mười phần khách khí. Lý Thanh trầm ngâm, dường như đang do dự trả lời thế nào. Chu Tĩnh Phong sau khi thấy được nói, đạo hữu không cần lo lắng, hoàng thổ lão quái sớm đã có tiếng xấu, càng là lên Huyền Bần Tông lùng bắt bảng, nếu là hắn bị giết, cái kia tất cả mọi người chỉ có thể vỗ tay khen hay. Đúng à, Huyền Bần Tông thế nhưng là xuống trọng thưởng, vẹn vẹn một cánh tay liền giá trị 5000 hạ phẩm linh thạch. Lưu Lâm lập tức nói. Cái gì? Lý Thanh nghe xong lấy làm kinh hãi, cảm giác chính mình bỏ lỡ một đức, cũng không biết bây giờ đi về còn có thể hay không tìm được hoàng thổ lão quái thi thể. Hơn nữa cũng không biết hắn đến cùng tác hạ cái gì nghiệt, vậy mà có thể trêu ra phong phú như vậy thưởng. Xem ra hoàng thổ lão quái thật bị đạo hữu giết, quả nhiên là vì bọn ta ngoại trừ một mối họa lớn. Đám người nhìn thấy Lý Thanh biểu lộ liền cơ bản xác định chân tướng sự tình, mười phần kinh phục. Đâu có đâu có, tiện tay mà làm mà thôi, nếu không phải hắn vừa vặn đem ý nghĩ xấu đánh vào trên người của ta, vậy ta đoán chừng đều sẽ không xuất thủ. Lý Thanh khoát tay áo, trong lòng khó chịu rất nhanh tiêu tan, dù sao coi như hắn có hoàng thổ lão quái thi thể, cũng không dám thật tự mình đi lĩnh thưởng. Liền sợ đối phương tới một câu, ân này quá lớn, không thể báo đáp, chỉ có thể giết ngươi kiếp sau lại báo cái gì. Bất kể nói như thế nào, đạo hữu đều thực lực cao cường, bất quá cũng phải cẩn thận ám tiễn, cái kia hoàng thổ lão quái còn có 4 cái huynh đệ, thực lực cũng không tính yếu, đạo hữu nên có cái đề phòng. Cái kia trúc cơ trung kỳ, tên là Trần Nguyên Trực lão giả hảo ý lên tiếng nhắc nhở. A, bọn hắn đoán chừng cũng đều không có cơ hội thi triển ám tiễn. Cái gì? Thời gian trôi qua, một hồi từ nằm Bần Sơn chấn động đưa tới tai nạn ngoài ý muốn rốt cuộc đã qua, duy chỉ có để lại đầy mặt đất bừa bộn. Toàn bộ Bắc Vân Phường bây giờ còn còn sót lại kiến trúc, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có cái kia mấy lớn trúc cơ trong thế lực tồn tại trận pháp bảo vệ địa phương. Những vị trí khác cơ bản đều hóa thành một vùng phế tích. Lần này hủy hoại vừa bởi vì chấn động, cũng bởi vì cái kia nhị giai hậu kỳ Lôi Bằng tạo thành, thiệt hại vô số kể, thậm chí bởi vậy mất mạng người số lượng chỉ sợ đều đã trên trăm. Cũng may thời khắc cuối cùng có một vị cầm truy vĩ đại cường giả đứng dậy thay bọn hắn chặn tràng tai nạn này, bằng không thì thiệt hại sẽ càng lớn. Mặc dù bọn hắn không biết vị cường giả này tên, nhưng mà nhớ kỹ thân ảnh của hắn, cũng biết nó sự tích, lại còn chém giết qua nổi tiếng xấu Truy Phong Sơn Ngũ Đại Ma Đầu. Đúng vậy, cứ việc Lý Thanh nhiều lần đối với mấy vị trúc cơ cường giả giảng giải, có hai cái ma đầu là hắn một cái khác đồng bạn giết, lại đều bị xem như là khiêm tốn, không nghĩ tới tại kinh thế hai tụ. Đối với cái này, Lý Thanh cũng đành thôi, đón nhận mấy thế lực lớn đưa tặng tới, lại thực sự từ chối không xong cảm tạ phí sau đó, liền tiêu sái rời đi. Lúc này, Nam Vân Sơn chấn động đã ngừng, sau đó còn tạo thành một cái cỡ nhỏ thú triều. Chỉ là bởi vì ngọn núi phạm vi cực lớn, phân tán ra tới, thú triều liền lộ ra tổn hại không đủ. Hơn nữa ở giữa yêu thú lợi hại nhất đoán chừng liền cái kia nhị giai hậu kỳ lôi bằng, cho nên cuối cùng cũng không tạo thành bao lớn tổn hại. Trung bình là triệt để hết thể đều kết thúc. Chương 78. Phá không kiếm ảnh trước đó Lý Thanh một mực có một cái mơ ước, chính là có thể ngự kiếm phi hành. Bây giờ giấc mộng này cuối cùng thực hiện, bất quá không phải ngự kiếm, mà là lấy thân hóa kiếm, phá không mà đi. Hưu. Quần sơn bao la ở trong, một đạo kiếm quang đỏ ngầu phi tốc sẽ qua, thường hực nộ khí, còn tại giữa không trung lưu lại một đạo rõ ràng vết tích. Không bao lâu, phía trước liền xuất hiện một gốc năm người ôm hết đại thụ che trời, kiếm quang cũng không có lựa chọn đi vòng qua, mà là thẳng tắp đục vào. Phình một tiếng, đại thụ cành cây không có chút nào chấn động, thậm chí ngay cả lá cây đều không lọt một mảnh, lại tại cường tráng trên cành cây nổi lên một cái lỗ thủ lớn, bên trong cháy đen một mảnh, càng là bị trong nháy mắt thành than. Chợt, một thân ảnh liền xuất hiện ở lỗ thủ phía trước, chính là Lý Thanh. Lấy thân hoa kiếm, thất tinh sát thuật thật đúng là diệu dụng vô tận. Nhìn thấy trên cây to lỗ thủng, Lý Thanh hết sức hài lòng, ngay tại lúc trước, hắn ý tưởng đột phát, suy nghĩ thất tinh sát thuật nếu là lấy khí ngưng kiếm, cái kia sao không thân hóa kiếm khí đem chính mình bao quanh phi hành. Nghĩ đến liền làm, có viêm long độn cùng với tinh vi kỹ xảo khống chế lửa kinh nghiệm, hắn lúc này thí nghiệm. Kết quả thật đúng là có thể thực hiện, hơn nữa bởi vì là kiếm hình thái, kèm theo phá vỡ trở lực công hiệu, cho nên hóa kiếm phi hành tại phương diện tốc độ, không kém cỏi chút nào viêm long độn. Càng là tiêu hao còn muốn càng thêm ít một chút, thậm chí còn có thể khởi xướng tấn mãnh công kích. Cây này chính là chứng cứ rõ ràng. Mặc dù lấy thân là công có thể sẽ có chút nguy hiểm, nhưng hắn kiếm khí bị đánh nát còn có một tầng dương cực kim thân phòng ngự, có thể nói là tính an toàn rất mạnh. Đến lúc này, có thể nói hắn độn thuật lại nhiều một môn, quyết định đổi tên là phá không kiếm ảnh. Bây giờ ta có sát kiếm, khí kiếm, nếu là còn có một môn lấy thần ngưng kiếm thần kiếm, vậy chỉ sợ là một ánh mắt đều có thể giết người. Lý Thanh lại đột nhiên nghĩ đến, lập tức lại lắc đầu, cảm thấy ý nghĩ của mình có chút xa xôi. Dù sao Nguyên Anh trước đó cũng là chủ luyện khí, linh thức cũng là bị động tăng cường, tu sĩ bình thường chỉ có thể đơn giản điều động. Hắn có cửu âm bí lục cũng mới nắm giữ cường đại hơn điều động pháp môn, cho nên muốn ngưng kết thần kiếm, dù cho có thể ngưng tụ ra, lực sát thương chỉ sợ cũng có hạn. Bất quá đây vẫn là cửu âm bí lục thượng quyển, hắn tin tưởng quyển hạ nhất định có ghi chép loại này thần thức công kích thủ đoạn, chỉ là hiện tại hắn cũng không có. Đành phải từ bỏ huyễn tưởng. Hưu một tiếng, hắn lại hóa thành một đạo kiếm quang, tại chỗ biến mất. Chỉ có điều lần này là một thanh hắc kiếm, chính là từ U Thủy Chân Kinh thôi động, này kiếm có lẽ tốc độ không bằng hỏa kiếm, lại thắng ở động tĩnh càng nhỏ hơn, có thể xưng lặng yên không một tiếng động. Thậm chí còn có thể thuận tiện ẩn tàng hắn hỏa thuộc tính trúc cơ hậu kỳ tu vi, một công nhiều việc, cho nên hắn bây giờ chọn lựa thân hóa này kiếm phi hành. Một ngày sau, hắn liền đi tới Mã La thành phụ cận. Đến nơi đây, có thể nói xem như đạt tới một cái đường ranh giới, vượt qua thành này đi qua, sẽ đến một thế lực càng thêm đông đúc, cũng càng thêm cường đại địa vực. Nơi đó, kim đan cũng sẽ không trở nên hiếm thấy, thậm chí chỉ có đạt đến kim đan mới tính nắm giữ đặt chân tư bản. Trong đó nắm giữ nguyên anh thế lực đều không thiếu. Sau đó càng đến gần Thiên Hoa vực trung tâm, cũng chính là linh khí nồng hậu nhất chi địa, chỉnh thể thế lực cũng biết càng mạnh hơn. Trần Diệu sở chỗ một linh cổ tộc Trần gia, chính là ở Thiên Hoa vực trung tâm lại đông bắc vị trí. Cách nơi này có hơn 100 vạn dặm xa. Đương nhiên, bằng vào Trần Diệu sở tu vi muốn vượt qua khoảng cách này, nếu là dựa vào phi hành, vậy dĩ nhiên muốn phí không biết bao nhiêu thời gian. Kỳ thực là mỗi cái loại cực lớn thành trì ở giữa đều tồn tại khách dùng truyền thống trận. Chỉ cần giao nạp nhất định phí tổn linh thạch liền có thể cưỡi, nàng cũng là thông qua cái này đến nơi này. Mà toàn bộ Thiên Hoa vực dài rộng làm sao chỉ 100 vạn dặm. Khách quan lúc nào tới, trước mắt Lý Thanh đợi chỗ, cũng chỉ là Thiên Hoa vực cực nam chi địa một góc mà thôi. Hiện tại hắn ngay tại do dự muốn hay không nhảy tới, dù sao hắn bây giờ cần kim đan cấp cái khác di vật, đi nơi đó cơ hội sẽ càng lớn. Chỉ là đồng dạng, nguy hiểm cũng lớn hơn. Lúc trước hắn tại Thiên Hà thành phụ cận liền có thể gặp được Quỷ Linh môn môn chủ cái kia tà nữ, nếu không phải thiên thời trùng hợp, vậy hắn có thể chết sớm. Cho nên bây giờ đi đến kim đan tụ tập chỗ, gặp được tầng thứ này sẽ chỉ là trạng thái bình thường, nếu là gặp phải giống truy phong ngũ ma người như vậy, cái kia kết cục chỉ sợ không ổn. Phong hiểm cùng lợi tức cùng tồn tại, ta hay là trước trên mặt đất La Thành chờ một chờ. Cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, cái này La Thành như thế tới gần càng lớn mà vực, có thể liền có thể gặp phải lưu lạc đi ra ngoài kim đan bảo vật. Lý Thanh đi qua nghĩ sâu tính kỹ sau đó, trung quy là có quyết định, cho nên không chút do dự hướng về tại chỗ rất xa tòa kia khổng lồ thành trì đi đến. Mà La Thành không giống Linh Hư xây thành đứng ở một con sông bên cạnh, cũng không giống Thiên Hà xây thành đứng ở trên đại bình nguyên, mà là xây dựng ở loại cực lớn sơn mạch Chiêm Sơn sơn mạch dư mạch phụ cận. Tên là Mã La sơn mạch, chiếm diện tích chi lớn, chỉ là một tòa dư mạch liền muốn so toàn bộ Nam Vân sơn mạch đều phải lớn hơn không thiếu. Ở giữa càng là nắm giữ số lượng khổng lồ yêu thú, mà La Thành cũng bởi vậy không ít lọt vào yêu thú tập kích quấy rối, cho nên tường thành xây đến mức dị thường cao lớn, chừng cao 99 trượng, một chữ kéo dài mở, giống như là một đầu cự long bàn nằm. Cách thật xa đều thấy được. Lý Thanh bây giờ đã dị thường địa thấp, triển lộ lấy cũng không cường đại, cũng không yếu tiểu nhân khí tức. Cái sau tự nhiên là vì cảnh cáo những cái kia không có mắt người, giảm bớt một chút phiền toái không cần thiết. Nhưng khi đi qua một mảnh sơn lâm, đột nhiên nghe được một hồi chiến đấu âm thanh, nhịn không được hướng âm thanh vị trí nhìn qua, phát hiện còn cách một đoạn. Liên dung pháp lực quán chú tại hai mắt phía trên, tức thì thị lực tăng nhiều. Đây là pháp lực một cái tiểu diệu dụng phương pháp giống nhau còn có thể quán chú hai lỗ tai, khiến cho nghe cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Không bao lâu, vô luận là hình ảnh vẫn là âm thanh đều hiện lên tại đầu óc hắn.
Hẹn hơn 300 mét có hơn một chỗ rừng rậm ở giữa trên đất trống, hai người một thú đang tại đánh nhau chết sống, hai người là một nam một nữ, bộ dáng nhìn không đến 20 tuổi dáng vẻ. Tu vi đối với niên kỷ tới nói, cũng không thấp, nam tử là luyện khí 5 tầng, nữ tử nhưng là luyện khí 4 tầng. Mà yêu thú kiệt nhưng là một cái thể hình to lớn xích hổ, từ đầu hổ đến đuôi hổ chiều dài đủ đạt 5-6m, chỉ là bàn chân cũng nhanh theo kịp chậu rửa mặt lớn nhỏ. Hơn nữa thân thể cao lớn cũng không ảnh hưởng tốc độ kia, tương phản vô cùng nhanh chóng, hình giọt nước thân thể thường thường vút qua ra, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo xích ảnh. Nhìn yêu khí nồng hậu dày đặc trình độ, là tương đương với luyện khí 6 tầng nhất giai trung kỳ yêu thú không thể nghi ngờ. Hai người bây giờ tại yêu thú công kích đến, đã là tràn ngập nguy hiểm. Ken, một cái kim sắc vòng sáng dâng lên, nam tử kích phát một tấm kim cương phủ nguy hiểm lại càng nguy hiểm chặn lại xích hổ vô xuống một trảo, nhưng cũng là trực tiếp bị đánh bay. Sau khi rơi xuống đất, kim cương phủ vòng sáng ngay tại trong cực tốc lấp lóe, phá toái không còn một ngống. Không được, cái này đỏ huyết hổ khí lực quá lớn, kim cương phủ cũng ngăn không được. Ước Mai, ngươi đi trước, ta đoạn hậu. Sắc mặt một hồi tái nhợt, nam tử miễn cưỡng nhấc lên một hơi hô, lập tức thôi động pháp khí liền muốn chủ động tiến ra đón. Phanh! Lại tại tiếp theo một cái chớp mắt, một thanh hỏa hồng phi kiếm trước một bước bắn về phía đỏ huyết hổ, lại bị một chảo đánh bay. Nguyên lai là nữ tử ra tay, nàng hô, muốn lui chúng ta cùng một chỗ lui, đi. Nàng kích phát một tấm ngự phong phủ, liền bị đánh bay pháp khí đều mặc kệ, trực tiếp tung bay tại chỗ. Hảo! Nam tử cũng không do dự, đồng dạng kích phát một tấm ngự phong phủ hướng về sau bay lượn mà đi. Giống. Nhưng mà đỏ huyết hổ cũng không có thả bọn họ đi ý tứ, cơ thể hơi cong, lập tức giống như kình nỏ mở dạng, bắn ra, thoáng qua liền đuổi tới phía sau nam tử, to lớn bàn tay nhấc lên một hồi cương phong, đột nhiên vô xuống. Cẩn thận! Nghe được động tĩnh, nữ tử nhìn lại, dọa đến cơ hồ muốn trái tim đột nhiên ngừng, hô to một tiếng. Nam tử tự hiểu đã tránh không khỏi, chỉ có thể toàn lực vận khởi pháp lực hộ thuẫn ngăn cản, cứ việc hy vọng xa vời, dù sao kim cương phù hộ thuẫn đều bị thứ nhất chụp mà nát, nhưng hắn vẫn là cầu nguyện có thể ngăn trở. Bá. Tiếp theo một cái chớp mắt, kỳ tích thật sự xuất hiện, thân thể của hắn tiếp tục bay về phía sau, đỏ huyết hổ lại đứng tại chỗ, vẫn là duy trì rối chảo chụp ra tư thế. Không phải hắn thiện tâm, trên thực tế hắn chỉ có khát máu, cắn người khác, mà là bị một cái đột nhiên xuất hiện bàn tay to lớn nắm. Ngay sau đó liền có một hồi tiếng vỡ vụn truyền ra, đỏ huyết hổ tại một tiếng trong gào thét, bị tùy ý ném xuống đất. Phanh! Rơi đập trên đất tiếng vang cực lớn, không ngừng chấn động đã dừng lại tâm thần của hai người, nhìn qua bầu trời người đột nhiên xuất hiện ảnh, bọn hắn không khỏi hít vào một hơi khí lạnh.